Chương 29. Một tháng, lịch phạt sau đó, chỉ vào trên bàn trưng bày đồ ăn, phát ra tới mời Ngọc Nha Đầu, mang tới đồ ăn có chút nhiều, cùng một chỗ ăn đi. Lương Huy mắt nhìn thức ăn trên bàn, lắc đầu. Lời nói nhu hòa đáp lại. Không cần thư bá, đã ở nhà đến qua. Dừng một chút, tựa hồ trong lúc vô tình hỏi thăm. Đúng rồi thư bá, ngươi ở trong thành chờ đợi hơn nửa đời người, Nguyên Thủy Thành Vương gia nghe nói qua sao? Vương gia? Thư bá trong giọng nói xen lẫn một tia kinh ngạc, chuẩn bị gấp thức ăn đũa cũng để xuống. Như có điều suy nghĩ nhìn xem Lương Huy, nói nhỏ. Vương gia đương nhiên nghe nói qua, trong thành ít có võ đạo đại tộc, nó lao ra chủ càng là trong thành cao thủ, có được luyện cốt cấp độ thực lực, cả tòa thành trì cũng chỉ có số ít mấy cái thế lực có thể chống lại. Bất quá so với gia tộc khác, Vương gia thanh danh coi như không tệ, trừ một cái tên là Vương đại gia phó, ngẫu nhiên ỷ thế hiếp người bên ngoài. Thư bá giới thiệu 10 phần kỹ càng, nói đến đây càng là liếc mắt nhìn chằm chằm thiếu niên. Lương Huy phảng phất không có cảm giác được thư bá ánh mắt, bàn tay khẽ vuốt mặt bàn, khẽ cười nói Vương đại di gia phó thân phận như vậy tùy ý, hẳn là có chỗ cậy vào đi. Hắc. Thư bá cầm lấy đũa, một bên kẹp lấy đồ ăn, vừa mở miệng đáp lại Vương đại mẫu thân thế nhưng là vị đại công tử kia lũ mẫu, hai người cùng một chỗ làm bạn lớn lên. Nhìn như vậy đến, tình cảm 10 phần thâm hậu a. Lương Huy thở dài, ánh mắt chỗ sâu mang tới là từng tia lạnh nhạt. Thân thể chậm rãi đứng lên, từ trong lực xuất ra ngân lượng đưa tới. Thư bá, dược liệu hẳn là chỉnh lý xong thành. Thời gian này hẳn là chỉnh lý tốt thái nhất ngươi đi lấy đi. Lương Huy nghe vậy, nhanh chân hướng về quầy hàng đi đến. Tại sắp vượt qua cửa phòng lúc, đột nhiên dừng bước. Thư cô đương, thư bá, hôm nay bữa cơm này ăn rất vui sướng. Ngọc Nha đầu tay nghề từ trước đến nay không sai, bất quá thái nhất ngươi cuối cùng quá ngột ngạt, cái gì cũng không nói. Già mua trong giọng nói mang theo phàn nàn, tựa hồ hai người vừa rồi thật là ăn một bữa ăn cơm xong. Không hổ là an ổn sống mấy chục năm láo giả a. Một ít chuyện một chút liền thông. Suy nghĩ ở giữa, Lương Huy lần nữa bước chân, đi vào quầy hàng, cầm lấy bao khỏa hảo dược tài, liền hướng về ngoài cửa hàng đi đến. Hành tẩu tại trên đường phố, cảm thụ được ngày đông hàn phong quét. Lương Huy đưa ánh mắt về phía thành đông, ánh mắt thâm thúy mà đạm mạc. Hắn không quan tâm Vương gia thanh danh tốt xấu, chỉ để ý an toàn của mình. Cái gọi là lý niệm, mộng tưởng loại hình hư ảo vật, khuyết thiếu lực lượng hắn có tư cách truy tìm sao? Bước chân không tự chủ bắt đầu tăng tốc, trở lại phòng viện sau, đem dược liệu đặt ở phòng ngủ. Lập tức trên lưng trường cung, phủ thêm áo bào đen đổi phó mặt nạ, hướng về thành đông mà đi. Hắn muốn xác định, Vương gia sẽ hay không khắp nơi Vương đại trong chuyện này truy tra xuống dưới. Một khi xác nhận còn có đối với mình sinh mệnh tạo thành nguy hại, vậy liền giết. Luyện cốt cường giả lực lượng, hắn tại nhập mộng bên trong nhiều lần trải nghiệm. Qua một tháng nữa cho dù không sử dụng lưu quan trùng, hắn cũng có nắm chắc cùng Vương gia vị kia luyện cốt chém giết. Bất quá cuối cùng quyết định, còn phải xem lần này dò xét kết quả. Suy nghĩ ở giữa, ẩn tàng thân ảnh tại trên đường phố cực tốc chạy đội. Ước chừng nửa giờ, đã tiến vào nội thành đi tới Vương gia phủ đệ. Nhìn xem chiếm diện tích bát ngát trang viên, còn có cao lớn tường đây. Tại trung tâm thành chỉ có được như vậy diện tích trạch viện, không đơn giản á trong đầu trung đồng khẽ chấn động, đem hết thể mùi, tin tức đánh sơ xác. Chân hơi gấp, thốt nhiên phát lực, thân ảnh nhảy lên mà qua tường đây, hướng về trong trang viên bộ mà đi. Vương gia, thư phòng. Khuôn mặt kiên cường nam tử trắng niên, ngồi tại trên ghế bành, túi đầu nhìn xem trang giấy trong tay. Thư phòng một bên sắc mặt trắng bệnh Vương gia đại công tử, trầm mặc ngồi trên ghế. Một lát sau, khuôn mặt kiên cường nam tử trắng niên, trên nét mặt mang theo trào phúng. Thật sự là thú vị. Thư lư thực thực đánh giết dị thú người đeo mặt nạ, ta cũng không dám như vậy khi nhục, Vương đại nhất giới gia phó cũng dám. Ba khi a, muốn hay không đem vị trí gia chủ cho hắn. Lời nói từ trầm thấp, dần dần đến gào thét. Tràn đầy lửa giận thanh âm trong thư phòng quanh quẩn. Phụ thân, chợ đen sự tình là Vương đại tố đến không đối, dạng này tùy ý làm bậy bị bên đường đánh thành phế nhân, cuối cùng chết tại về thành trên đường, không oan. Thanh niên đợi cho thư phòng an tĩnh sau, mới chậm rãi mở miệng. Trong ánh mắt hiện lên một vòng bi thương, tiếp tục nói, nhưng là chúng ta uống vào một dạng sữa lớn lên, làm bạn hơn 20 năm, hắn cứ như vậy đã chết đi, ta không cam lòng. Ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo chăm chú. Phụ thân, ta chỉ muốn biết vị kia phế đi Vương đại người thân phận, nếu như đối phó hắn sẽ đối với gia tộc mang đến khá lớn tổn thất, vậy cái này sự kiện coi như xong. Nếu như tổn thất có thể tiếp nhận, để nhi tử tùy hứng một hồi đi. Ngươi a, đáng chết tâm. Khuôn mặt kiên cường trắng niên, từ trên bàn cầm lấy trang giấy liền ném tới. Người kia ngày đó đi chợ đen mặc dù đổi mặt nạ, nhưng là cũng không có che lấp vũ khí trong tay. Vô luận là dẫn theo trường thương, hay là chợ đen bên ngoài lúc đang chém giết lưu lại mũi tên, lấy gia tộc tình báo vẫn có thể khóa chặt mục tiêu. Giờ phút này thanh niên cũng xem hết trong trang giấy tin tức, chậm chạp đem trang giấy gấp. Trên nét mặt ẩn chứa cô đơn. Phụ thân, ta biết nên làm như thế nào. Vương đại chuyện này cứ như thế trôi qua đi. Bên ngoài thư phòng, một đạo thân ảnh thon dài dựa vào thân cây, an tĩnh nghe trong phòng lời nói. Thực tình cũng tốt, giả ý cũng được. Thái độ cuối cùng tính được là không sai. Nhìn thật sâu một chút thư phòng, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian kế tiếp chính là một lòng tu hành thời gian. Thời gian giống như dòng nước, thời gian một tháng chớp mắt mà qua. Phong cách cổ xưa tiểu viện, hai bóng người tại cực tốc giao thủ, mỗi một quyền đều giữ dằn dị thường, hung ác liều mạng. Quyền, khuỷu tay, chân thân thể từng cái bộ vị đều trở thành chém giết lợi khí. Toàn bộ đình viện đều đang không ngừng rung động. Bành, hai bóng người dưới phiến đá từng khúc băng liệt. Hai người cũng dựa thế tách ra, nhìn nhau mà đứng. Một người người khoác áo bào màu xanh lam, khuôn mặt tuấn lãng, song quyền máu thịt bé bét, khóe miệng lại mang theo khoái ý dáng tươi cười. Một người là mặc áo vải gầy gò lão giả, áo vải trước ngực còn treo lên màu vàng đầu sói. Tiểu tử, cái nào học quyền pháp, đùa nghịch không sai, muốn hay không gia nhập lão phu khai sáng bang phái? Nếu không sau đó sẽ đánh chết ngươi a. Hung lệ thanh âm tại trong tiểu viện truyền lại. Lương Huy lắc lắc trên quyền huyết sắc, dùng hành động cáo chi lựa chọn của mình. Nhanh chân hướng về phía trước, màu xanh nội lực từ phần bụng bành trướng mà ra, bao khỏa toàn thân. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự đều tại cực tốc kéo lên. Cánh tay bình thân hướng về phía trước, chỉ trưởng trong chốc lát biến hóa mấy lần. Sói chu, hạt ghé, hổ khiếu, hùng hống, tại trên quyền phong nở rộ, tiếp lấy thẳng hướng lão giả. Một quyền này toàn bộ đỉnh viện đều tại oanh minh, khói bụi quần quần mà lên. Một quyền này đẩy ra tay của lão giả, kích phá lão giả nội lực tạo thành lụa màu xanh, rạch ra làn da, cơ bắp, kích rách ra xương cốt. Nhưng một quyền này cuối cùng không cắt đứt xương cốt, đâm rách trái tim, cho nên bại chính là hắn. Tấu chương xong, chương 30. Đột phát sự kiện tràn đầy nếp nhăn giàn mua bàn tay, hung hăng đặt tại trước ngực của hắn. Lương Huy thân thể như là bị xe hàng va chạm, phi tốc hướng về sau ném đi. Trên thân bên ngoài bám vào nội lực trong nháy mắt tiêu tán. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất cảm thụ được trôi qua sinh mệnh, Lương Huy nhìn qua hôn mê bầu trời, thấp giọng thì thảo, phá. Xung quanh tràng cảnh như là phá toái mặt kính, bắt đầu vỡ ra, mơ hồ. Lần nữa rõ ràng, người đã ở đỉnh viện dưới mái hiên, nghe mịt mờ mưa phùn vẽ rơi âm thanh. Lương Huy nhìn xem trong tay nắm chắc thanh lang quyền phổ, im lòng không được tán thán nói, điền thanh loại này luyện cốt tầm cao nhất võ giả, nghịch phạt quả nhiên khó khăn, chỉ cần bắt được một tia cơ hội liền có thể thay đổi thế cục. Mà lại xương cốt của hắn thật cứng rắn a. Tiếng than thở bên trong, Lương Huy đem quyền phổ thu hồi, ý thức chìm vào trong đầu. Khí tên, Lưu Quang Trung khí chủ, Lương Huy thần thông, nhập mộng siêu phàm nghề nghiệp, võ giả luyện gần 52-13 võ học, thanh lang quyền phổ kỹ năng, sói xanh quyền, gấu thạch quyền, mãnh hổ quyền, tùng hạc quyền, lục tinh liên châu tiến đây cũng là một tháng qua, Lương Huy tu hành thành quả. Tại thần thông nhập mộng phụ trợ bên dưới, tùng hạc quyền, mãnh hổ quyền đều đã hoàn toàn nắm giữ, đồng thời tại nếm thử dung nhập tự thân trong quyền pháp. Lục tinh liên châu tiễn cũng đã nắm giữ, nếu như tại gặp phải lúc trước cùng đạo sĩ chém giết, chỉ bằng mượn trưởng cung Lương Huy liền đủ để đem nó bắn giết. Luyện gân cảnh giới tại dược vật phụ trợ bên dưới, tiến lên tốc độ so tưởng tượng nhanh hơn, lại có một tháng thời gian tu hành, liền có thể tiến vào luyện cốt. Đây đều là làm cho người mừng rỡ tin tức, nhưng là cũng có tin tức xấu. Một tháng qua, ma linh cửa giống như điên tìm kiếm tung tích của hắn. Tại đại chu cảnh nội không cố kỵ gì xuất động ma đạo cường giả, cùng các đại thế lực phát sinh không ngớt huyết chiến. Liền ngay cả nguyên thủy thành dạng này địa phương vắng vẻ, đều tràn vào đại lượng thân phận người thần bí. Để trong thành không ngừng phát sinh giết chóc, bộ khoái lại không cách nào phản chế, gần như biến thành nhà xác người. Lập quốc bất quá mấy năm đại chu, trong lúc nhất thời lại có loại mưa gió phiêu đãng cảm giác. Hâu ngừng trong đầu phát tán suy nghĩ, ánh mắt thâm thúy nhìn qua có chút hôn mê bầu trời, hôm nay đủ loại hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng. Cầu nguyện đi, đừng cho hắn trưởng thành. Phanh, phanh, phanh. Kịch liệt đập cửa âm thanh từ sắt vách phòng viện truyền đến, còn có tiếng gào thét ầm ĩ, để Lương Huy đưa ánh mắt về phía sắt vách. Nắm để ở một bên trường thương, liền đứng lên, nhanh chân hướng về bên ngoài đình viện đi đến. Cửa lớn vừa mới mở ra, liền thấy được không ngừng đánh ra thương ngọc đỉnh viện cửa lớn thanh niên. Thanh niên cách ăn mặc rõ ràng là y quán tiểu nhị khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Hiển nhiên là chuyện gì xảy ra, Lương Huy bước lên mưa phùn, bước nhanh tới. Cách. Lúc này cửa phòng cũng bị đẩy ra, lộ ra đánh lấy màu xanh ô giấy dầu thương ngọc. Khỉ con, đã xảy ra chuyện gì, như thế hoảng. Thư sư cha, tối hôm qua đi Trần gia hội trận, bây giờ còn không có trở về. Tiểu nhị thở hổn hển. Cái gì? Cha vậy mà chưa có trở về y quán? Thư ngọc nhu nhược khuôn mặt, cũng lộ ra khẩn trương thần sắc. Phải biết phụ thân là tối hôm qua ra ngoài hội trận, đến bây giờ đã nhanh một ngày một đêm, dù nói thế nào cũng hẳn là trở lại y quán. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này đến nay trong thành trì dung chuyện, Thư Ngọc trong lòng càng thêm bối rối. Một bên Lương Huy nghe được hai người nói chuyện với nhau sau, mở miệng, "Thư bá khả năng có chuyện gì chậm trễ, ta đi tìm xuống đi." "Thư cô đương, ngươi về trước đi các loại tin tức." Trong khoảng thời gian này đến nay, Thư Ngọc, Thư bá thường xuyên gọi hắn cùng nhau ăn cơm, tại dược liệu mua sắm bên trên cũng cung cấp rất lớn thuận tiện. Nếu như có thể giúp sấn lời nói, vẫn là phải giúp đỡ. Ta cũng muốn đi tìm. Thư Ngọc quyết tuyệt mở miệng. Yếu đuối như ngươi, đi thêm phiền sao? Bây giờ đi về đợi, Thư bá sự tình, ta sẽ cho ngươi một cái hồi phục. Thiếu niên lời nói không chút khách khí. Quay người. Cất bước đi vào mịt mở trong mưa phùn. Đứng ở bậc cửa chỗ Thư Ngọc, ánh mắt lộ ra lo lắng, bước chân mở ra muốn đuổi theo. Nghĩ đến chính mình hư nhược thân thể hay là đã ngừng lại. Ngọc tiểu thư, thái nhất đại nhân là võ giả, nhất định có thể tìm được sư phụ, ngươi không cần lo lắng. Một bên tiểu nhị hết sức trấn an. Thư Ngọc không có trả lời, chỉ là nhìn chăm chú lên biến mất tại trong mưa phùn thân ảnh. Một bên khác. Lương Huy trước quay về trong nhà, đem trường cung mới chế tạo mũi tên toàn bộ cong lên, đang phủ thêm áo bào đen mang lên tiến hành chế lớp. Lần này rất có thể trực diện không kém gì vương gia đại tộc, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hết thể chuẩn bị sau khi hoàn thành, Lương Huy không do dự nhanh chóng chạy bộ, biến mất tại trong mưa phùn. Cấp tốc chạy bộ đi, bên cạnh cảnh vật không ngừng xẹt qua, đồng thời cảm giác nước mưa rơi xuống tại trên mặt nạ âm thanh thanh thúy. Trước khi đến Trần gia trên con đường, ba đạo tại trong mưa phùn hành tẩu thân ảnh, đưa tới Lương Huy chú ý chính xác là hai đạo mặc áo tơi thân ảnh cường tráng, cộng đồng kéo lấy một cái chòm râu dê lão giả. Lão giả một cái chân được không quy tắc chạm vào mèo. Tìm được. Giờ khắc này, liền ngay cả Lương Huy trong lòng đều dâng lên một vòng kinh ngạc, hắn cũng còn không có tìm A theo thiếu niên tới gần, đứt quãng lời nói cũng chuyển vào trong tai. Lão đầu này chết bướng mình, còn không phải bị chọn lấy gân tay, giảm giá chân. Ngoan ngoãn nhường ra y quán không được sao, còn làm phiền phiền hai anh em ta tự mình đi một chuyến. Giác ca, không phải nói hắn không có lưu lại tứ thiếu gia mệnh, mới như vậy sao? Hắc hắc, còn lại một hơi, làm sao cứu? Nghe nói hắn còn có một đứa con gái. Một chút hàn mang, giống như rắn độc chi hồn, trong chốc lát xuyên qua màn mưa. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Trường thương tùy tiện xuyên qua hai người đầu lâu, đem bọn hắn xuyên hổ lô giống như đóng đinh tại một bên trên tường. Máu đỏ tươi chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ cán thương đỉnh bả đông. Lương Huy buông ra trường thương, vị muốn ngã xuống đất thứ bá, nhìn xem nó chỗ cổ tay huyết sắc, rơi vào trầm mặc. Còn sống liền tốt. Thiếu niên trong lòng nỉ non. Có lao giả, rút ra trường thương, cấp tốc hướng về Thư Ngọc chỗ phòng viện mà đi. Toàn lực bạo phát xuống, thời gian một chén trà công phu không đến đã vượt qua tường vây đi tới nó trong đình viện. Thưa cô đương, thư bá ta mang về. Đẩy ra phòng khách đem thư bá bình đặt ở trên sàn nhà, nhìn xem ngây người Thư Ngọc. Cha. Kịp phản ứng Thư Ngọc, bước nhanh về phía trước quỳ trên mặt đất dò xét lấy thương thế. Một bên Lương Huy trong ánh mắt mang lên một vòng khen ngợi, lúc này còn có thể duy trì lấy cơ bản tỉnh táo, không sai. Chân trái gãy xương, hai tay gân tay bị chọn lấy, đây là đã biết thương thế. Lương Huy trầm âm thanh nhắc nhở, đồng thời cầm lấy trên bàn vải rách, lau sạch lấy mũi thương vết sắt. Thưa cô đương, ngươi hẳn là cũng biết y thuật, cần gì dược liệu ta hiện tại liền vì ngươi mang tới. Tạ ơn. Cảm ơn ngươi thái nhất. Dược liệu trong nhà đều có, cha thương thế có thể ổn định. Thư Ngọc nằm nhoài trên người lão giả một bên kiểm tra thương thế trình độ, vừa mở miệng cảm tạ. Vô sự, có gì cần hỗ trợ hiện tại có thể mở miệng, một hồi còn muốn đi ra ngoài một chuyến, thanh trừ chút mấy thứ bẩn thỉu. Lương Huy dưới mặt nạ khỏe miệng mang theo lấy lạnh lùng ý cười. Thấu chương xong, chương 31. Giết vào chân phủ. Đổi đọc. Phụ thân chân trái gãy xương, cần bỏ xương, thái nhất hỗ trợ đỡ xuống. Tốt. Bước nhanh về phía trước, đem thư bá đứt gãy xương cốt bảy ngày ngắn. Thư Ngọc lại từ trong phòng xuất ra băng gạc, tấm ván gỗ tiến hành cố định. Đằng sau, liền bắt đầu xử lý lên trên cổ tay vết thương. Lúc này Lương Huy cũng đứng người lên thân thể, hướng ra phía ngoài lấy bên ngoài phòng khách đi đến. Là thái nhất sao? Chờ chút. Thanh âm khàn khàn từ phía sau truyền đến. Cha, ngươi đã tỉnh. Ngạc nhiên từ Thư Ngọc trong miệng truyền đến, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi từ gương mặt trượt xuống. Thư bá, không có việc gì liền tốt. Lương Huy quay người, lời nói ôn hòa mở miệng. Thư bá đục ngầu hai mắt nhìn chăm chú lên, đứng ở phòng khách bập cửa chỗ thân ảnh con dài. Mặc dù được cứu lúc ý thức mơ hồ, nhưng cũng ước chừng đoán được phát sinh cái gì. Dù sao vị kia Trần gia nhị công tử tại tứ công tử sau khi chết, căn bản không có ý định để hắn sống. Á Ngọc nha đầu, ngươi đi lấy giấy bút đến. Tốt. Thư Ngọc nhìn thoáng qua trong phòng khách hai người sau, liền chạy chậm đi thư phòng. Ta cùng Ngọc nha đầu, hiện tại vẫn là có thể rời đi thành trì, sẽ không liên lụy ngươi. Thư ba khàn giọng trong giọng nói, có ý riêng. Dừng một chút, tiếp tục mở miệng, Trần gia đồng dạng có luyện cốt cường giả. Thiếu niên gật đầu, cũng không đáp lời, ngẩng đầu nhìn phía đỉnh viện mưa phùn. Thời tiết như vậy, để một cái hư nhược nữ tử cùng đường đi đều đi không được lão giả, ra khỏi thành đi chịu chết sao? Mà thời tiết tốt sau, lấy Trần gia thế lực, bọn hắn chỉ sợ đi không được ca tháp. Thắp, thắp. Trong tiếng bước chân, Thư Ngọc đem giấy bút đặt ở một bên. Ta nói, Ngọc nha đầu ngươi vẽ. Ân. Theo lão giả trầm thấp khàn giọng lời nói, một phần giản lược trang viên bản vẽ xuất hiện ở trên giấy. Đợi cho cuối cùng một bút vẽ xong, lão giả chỉ trang giấy, chậm rãi đã ngủ mê man. Lương Huy tiến lên, cầm lấy trang giấy quét mắt một chút đem nó ghi tạc trong đầu, liền hướng về bên ngoài phòng khách đi đến. Coi chừng. Suy yếu mà nhu hòa lời nói từ sau lưng truyền đến. Rất nhanh liền sẽ trở về, hôm nay qua đi, sinh hoạt hoàn toàn như trước đây. Thiếu niên gật đầu. Tốc độ bộc phát, nhảy lên mà qua tường mây, biến mất tại trong màn mưa. Giờ phút này chuyên tâm xử lý vết thương Thư Ngọc, mới ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh biến mất phương hướng, đã từng nhu hòa trong ánh mắt, đã tràn ngập lo lắng. Lương Huy ở trong mưa gió tiến lên, sát ý trong lòng quay cuồng, như là đã xuất thủ can thiệp, như vậy thì làm tuyệt. Hắn giờ phút này đã không cần tại bó tay bó chân, bằng vào tự thân cũng đủ để cùng luyện cốt cấp độ võ giả, từng đôi chém giết. Vắng vẻ khu phố, mưa phùn mông lung, người mặc hắc bảo thân ảnh cấp tốc chạy vội. Rất nhanh liền tiềm nhập nội thành, đi vào Trần thị trang viên trước, xuất hiện tại trước mặt là một tòa không thua tại vương gia xa hoa phủ đệ. Lương Huy lần này cũng không có lựa chọn bỏ tường mà vào, mà là nhanh chân đi đến cửa phòng đóng chặt trước. Chân, chân, eo đồng thời phát lực, đánh tới đại môn nặng nghề. Phanh. Lực lượng cường đại bên dưới, nội bộ chốt cửa trực tiếp đứt gãy, cửa phòng rộng mở. Người nào? Đây là Trần gia trang vườn, ngươi làm sao dám xông? Canh giữ ở trong cửa phòng hai tên hộ vệ, một bên hô to muốn hấp dẫn càng nhiều người đến, một bên rút ra trường đao trùng sát mà đi. Đáp lại bọn hắn chính là, trong chớp mắt vượt qua màn mưa đầm một cái. Phúc, phúc. Mũi thương tùy tiện quán xuyên hai người cổ họng, máu đỏ tươi từ nó sau cổ phun ra ngoài. Lương Huy không có đem ánh mắt dừng lại tại ngã xuống trên thi thể, mà là nắm trường thương, hướng về Trần gia gia chủ chỗ gian phòng đột tiến. Binh mâu âm thanh, tạp nhạp tiếng bước chân từ bốn phía mà lên. Lần lượt từng bóng người từ trong mưa phùn mà đến, không có hỏi thăm, chỉ có kim loại mang theo hàn mang. Có phổ thông hộ vệ, có luyện gia võ giả, cũng có luyện gân võ giả. Những người này phần lớn là từ nhỏ bị Trần gia thu dưỡng, vun trồng lên từ trung. Tại đại môn bị phá tan truyền đến tiếng vang lúc, liền trước tiên đến đây dò xét. Lương Huy nhìn qua trùng sắt mà đến đám người, tốc độ chẳng những không có mảy may giảm bớt, ngược lại lần nữa tăng tốc. Trong lòng bàn tay trường thương giống như ngân xà, tại trong màn mưa lưu lại đạo đạo tàn ảnh, mỗi một lần đâm ra đều sẽ nhấc lên huyết hoa cùng kêu thảm. Người bình thường cũng tốt, luyện gia, luyện gân võ giả cũng được, dưới trường thương chỉ có thể nên đón kết thúc. Chỉ một lát sau công phu, đã sát chết trôi hơn 10 người, hoặc bị xuyên qua yết hầu, hoặc bị quất nát cái cổ, tử trạng thảm liệt dị thường. Các hạ người nào? Ta Trần gia chỗ nào đắc tội các hạ, nguyện ý làm ra bồi thường. Lời nói từ trong màn mưa truyền đến, huyết tinh giết chóc để người Trần gia nguyện ý suy nghĩ. Chiến. Nhanh chân hướng về phía trước không có chút nào nói chuyện với nhau ý tứ. Nhuốm máu trường thương lần nữa đâm phía trước, mang đi một đầu sinh mệnh. Giờ khắc này, vây giết hộ vệ tựa hồ ý thức được cái gì. Không biết tên người đeo mặt nạ từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện với nhau ý tứ, là huyết cửu, là tìm kiếm hào tài ma tu. Không trọng yếu. Bọn hắn chỉ biết là hôm nay chỉ có một phương có thể sống sót. Tại luyện gần võ giả dẫn đầu xuống, từng cái diện mục dữ tợn, chu lên trùng sát mà đến. Huyết chiến lần nữa bắt đầu. Trần phủ, gia chủ tiếp kiến khách quý trong phòng. Trần Quốc sắc mặt âm trầm nghe, cách đó không xa chuyển đến tiếng chém giết. Giờ phút này bên cạnh hắn còn ngồi, bao phủ tại áo bào màu vàng bên trong thân ảnh. Hoàng lão, xin lỗi, xem ra muốn xin lỗi không tiếp được một hồi. Trần gia chủ cùng đi một chuyến đi, ta cũng rất tò mò các ngươi đến cùng đắc tội vị nào kẻ liều mạng. Thanh âm giàn mua, từ áo bào màu vàng thân ảnh chỗ truyền ra. Phiền phức hoàng lão quý đạo thống sự tình, Trần gia nhất định dốc hết toàn lực. Lời nói tựa hồ đang nhắc nhở trước mắt người áo vàng Trần gia tác dụng. Tiếp lấy, cũng không còn nói nhảm, đẩy cửa phòng ra liền đi ra ngoài. Nhìn xem còn tại nơi cửa phòng bảo vệ người hầu, Trần Cốc lần nữa lên tiếng. Đi thông chi quan phủ, nói Trần gia gặp phải tập sát, lập tức đến đây trợ giúp. Là, gia chủ. Người hầu đáp xong nói sau, lập tức hướng rời xa tiếng chém giết phương hướng chạy tới. Giờ phút này Trần Cốc cũng bước nhanh hơn, hướng về tiếng giết chỗ chạy vội. Đột nhiên, tất cả chu lên cùng kim loại tiếng va chạm đều im bặt mà dừng. Xuất hiện tại Trần Cốc trước mặt là đầy đất xác chết trôi, máu đỏ tươi nhuộm đỏ đại địa. Một đạo thân ảnh thon dài, nắm lấy huyết sắc trường thương mà đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chạy vội mà đến hai người. Trần gia chủ, Trần Cốc. Tặc tử. Tặc tử đáng chết ta. Nhìn xem đầy đất xác chết trôi, Trần Cốc trái tim đều đang chảy máu. Người đã chết phần lớn là Trần thị gia sinh tử a. Những người này từ nhỏ đều tiếp nhận hiệu trung Trần gia giáo dục, coi như để bọn hắn đi ám sát nữ đế đều có nguyện ý, hiện tại chín thành người vậy mà chết tại nơi này. Xem ra chính là ngươi. Lương Huy nhìn xem gào thét Trần Cốc, trong lòng thì thào. Sau một khắc, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi giống như tên bắn ra mũi tên, trong nháy mắt đi vào Trần Cốc trước mặt, trường thương không chút do dự đâm ra. Đối mặt với cấp tốc đâm một cái, Trần Cốc trong ánh mắt lại mang theo trầm trọng. Màu đỏ nội khí từ trong lòng bàn tay hiện hiện, vừa đúng cầm thương cán. Sau đó, dùng sức, giang giác, trường thương trực tiếp đứt gãy. Một thủ trưởng khác mang theo màu đỏ nội khí, thuận cán thương, hướng về Lương Huy trước ngực chém tới. Lương Huy buông ra cán thương, hướng về sau nhảy lên, tránh qua, tránh né cái này một cái trường đao. Tấu chương xong, chương 32. Đến cùng là ai? Đừng để ta tìm ra nhìn xem cấp tốc đánh tới Trần Cốc. Lương Huy trong ánh mắt bình tĩnh, mang tới một tia ngưng trọng. Một kích cắt đứt thiết thương, cho dù có trường thương vừa kinh lịch một phen chém giết nội bộ tổn hại nguyên nhân, nhưng cũng không thể phủ nhận Trần gia gia chủ thực lực. Bất quá hắn mạnh nhất cho tới bây giờ đều là nắm đấm của mình a nồng đậm ánh sáng màu xanh, bắt đầu ở trong lòng bàn tay nở rộ. Tiếp lấy, đối diện phản xung. Hữu quyền giống như móng sói, cực nhanh, vô cùng ác độc hướng về Trần Cốc lồng ngực đánh tới. Quyền trái cũng như gấu đập, ngăn trở địch nhân song quyền. Giờ khắc này hai loại hoàn toàn khác biệt quyền pháp, vậy mà tại trên người một người đồng thời thi triển. Phanh, phanh. Hai đạo nhục thể va chạm thanh âm tuần tự truyền đến. Lực lượng khổng lồ bên dưới Trần Cốc không ngừng lùi lại. Huyết dịch tại khóe miệng chảy xuôi mà ra, tiếp lấy liền bị nội khí bức hơi. Đứng ở nguyên địa thiếu niên, cũng không chuẩn bị cho Trần Cốc mảy may thời gian thở dốc, cấp tốc giết tới. Khác biệt quyền pháp đang thi triển. Ngoan lệ, uy mãnh, nổ tung, còn có dưỡng sinh, hay thay đổi quyền pháp để Trần Cốc căn bản là không có cách thích ứng. Bị một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào trên thân thể nội khí tạo thành lụa mỏng một lát liền bị kích phá. Thân ảnh tại trong nước mưa lộ ra chật vật không chịu nổi. Hoàng lão, còn không xuất thủ? Đang chờ cái gì? Phẫn nộ gào thét tại trong trang viên truyền lại. Gần trong gang tấc Lương Huy, khoe miệng lại giơ lên ý cười. Địch nhân vậy mà tại sinh cùng tử trong chém giết, không tin mình xong quyền, mà đi chờ mong ngoại nhân cứu vãn. Hắn thăng chắc, cánh tay bình thân hướng về phía trước, chỉ trưởng trong chốc lát biến hóa mấy lần, màu xanh nội khí cũng theo đó không ngừng biến ảo. Sói chu, hạt ré, hổ khiếu, hùng hống, tại trên quyền phong nở rộ, tiếp lấy thẳng hướng Trần Cốc. Đây là thiếu niên giờ phút này đỉnh phong một quyền, rơi xuống trên mặt đất tiếng nước mưa, giờ khắc này đều bị tiếng quyền che đậy. Một quyền này mở ra ra, thịt, gân, phá vỡ xương cốt, đâm vào trái tim. Trần Cốc ngu ngơ nhìn xem đâm vào tim quyền phong, cảm thụ được trong thân thể nhanh chóng trôi qua khí lực. Dãy rủa lấy mở miệng, vì cái gì? Có trọng yếu không? Xoẹt xẹt. Thu quyền mà đứng, bao trùm ở bên trong khí hạ thủ cánh tay sạch sẽ như lúc ban đầu. Lúc này, Lương Huy mới quay người nhìn về hướng vẫn đứng ở nguyên địa người áo vàng. Cảm giác nó không giống với võ giả khí tức. Đạo sĩ, tuy là hỏi thăm, lời nói lại mang theo khẳng định. Không xuất thủ sao? Tại sao muốn xuất thủ? So với tìm kiếm một tia cực kỳ mờ mịt người, ta càng muốn thành đạo thống hấp thụ nhân tài như ngươi. Theo lời nói của lão giả, Lương Huy ánh mắt chỗ sâu nhất lên điểm điểm gợn sóng. Bàn tay đặt ở lồng ngực chỗ trên dây cùng, chậm rãi nói ra, ma đạo sao? Chỉ có ma đạo mới có thể như vậy không hỏi bối cảnh hấp thụ đệ tử, mà không lo lắng dùng bỏ, bởi vì bọn hắn có quá nhiều phản chế thủ đoạn. Các ngươi những người này, đối với chúng ta vĩnh viễn mang theo thành kiến a. Không nên quên đoạn kia tương lai trong trí nhớ, là chúng ta cái gọi là ma, là thế giới mang đến hòa bình. Gian mua lời nói, mang theo một chút bất mãn. Dừng một chút, tiếp tục mở miệng, ta xuất thân ma viêm cửa, tính được là ma đạo đỉnh tiêm đạo thống chi mạch chi mạch chi mạch. Sau đó không lâu một vị đại nhân vật sắp giáng lâm tòa thành trì này tiến hành tìm kiếm, đến lúc đó ngươi đi theo ta nhất định sẽ thu hoạch không sai thù lao. Lão giả mặc hoàng bào lần nữa phát ra mời. Thiếu niên thăng nhẹ, bước nhanh lui lại, không chậm trễ chút nào cầm xuống lưng đeo trường cung. Dựng cung, dây kéo. Bán. Tại lao giả mặc hoàng bào nói ra mục đích của chuyến này lúc, Lưu cho Lương Huy lựa chọn liền chỉ còn lại có hai cái. Hoặc là gia nhập, hoặc là chết. Nhưng là gia nhập cái này tại lão giả xem ra tối ưu lựa chọn, đối với Lương Huy mà nói làm sao có thể. Chỉ có chém giết một trận cũng may trước mắt lao giả mặc hoàng bào cho hắn cảm giác, còn không có một tháng lúc trước cái đạo sĩ cường đại. Cho nên giết hắn. Mũi tên vạch phá màn mưa, đầu mũi tên mang theo kim loại hàn mang. Bành. Cắt vàng đột nhiên hiện lên ở lão giả trước người, bất quá bị trực tiếp bắn tán. Nhưng mũi tên tốc độ cuối cùng trở nên chậm, bị lao giả né tránh. Lão giả mặc hoàng bào quay đầu liền chạy, không có chút nào phản kích cùng chần chờ. Mũi tên giống như lưu tinh xẹt qua vũ dạng, mang theo sát cơ lăng lệ, không ngừng hướng về lao giả vào tới. Cắt vàng không ngừng hiện, ngăn cản mũi tên lại bị nước mưa thấm ướt, sau đó tùy tiện bắn nổ. Thiếu niên cười khẽ, đối với lao giả vừa mới bắt đầu không có địch ý hành vi, rốt cuộc hiểu rõ. Phá giáp mũi tên dựng tại trường cung, dây cung như trăng tròn. Bán, bán. Ít năm cơ hồ trong nháy mắt, 6 mũi tên bắn ra. Lao giả mặc hoàng bào, nhìn xem gần ngay trước mắt phòng ốc, trong lòng hiện lên một vòng hy vọng. Hắn không nghĩ tới diện cụ nhân sẽ như thế quyết tuyệt, hắn cáo chi những tin tức kia chỉ là muốn để nó làm ra lựa chọn chính xác, cả hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Bất quá chỉ cần vào nhà, tránh thoát nước mưa thấm ướt, hắn hay là có sống sót hy vọng. Phanh! Một tiếng bắn nổ ướt át bùn cát, xuyên thấu lao giả thân thể. To lớn quán tính, để thân thể của lão giả ném trước mặt phong ốc. Còn chưa chờ rơi xuống đất, năm mũi tên đã xuyên thấu nó tất cả yếu hại. Lương Huy cầm trên cung trước, đánh giá không có động tĩnh lão giả. Nội lực bao trùm bàn tay, thông qua thần thông nhập mộng cảm giác, tinh chuẩn nắm chặt một kiện mang theo đặc thù khí tức vật phẩm, là Hoàng Sa Tiểu Kinh đạo thư. Nhìn thấy trước mắt vật phẩm, Lương Huy trong ánh mắt toát ra hứng thú nồng hậu. Đây chính là đạo thư a. Cho dù lại phổ thông đạo thư, cũng có được cực lớn giá trị. Thu Liêm kích động trong lòng cảm xúc, đem lão giả thân thể vừa cẩn thận tìm tòi một lần, vật phẩm có giá trị cực kỳ. Mới từ trong ống tên rút ra mũi tên, trực tiếp đâm vào lão giả hốc mắt, hung hăng quấy một phát. Đứng dậy, bước nhanh đi vào Trần Cốc Thi bên cạnh, thuận theo lấy thần thông nhập mộng cảm giác, đào đi nó trên lòng bàn tay quần sáo. Đó là một đôi nhẹ như cánh ve màu xanh bao tay. Lương Huy bàn tay phát lực, vậy mà không để cho nó biến hình. Bất quá lúc này còn không phải tìm tòi nghiên cứu thời khắc, hành động không có kết thúc, kẻ đầu têu còn chưa chết đã đơn giản lục soát bên dưới Trần Cốc thân, Lương Huy đứng dậy, căn cứ trong trí nhớ địa đồ hướng về Trần gia nhị công tử phòng ngủ gấp rút chạy tới. Hắn cũng không cảm giác nhị công tử sẽ chạy, dù sao từ hắn giết vào Trần phủ bắt đầu, cũng mới qua 10 phút đồng hồ không đến. Trong thời gian ngắn như vậy, ai có thể đoán được Trần phủ sức chiến đấu cao nhất sẽ chết đi, từ đó lựa chọn thoát đi. Lương Huy chạy vội bước chân, dừng lại tại cửa một gian phòng trước, nhìn xem không có một tia sáng phòng ốc. Đùng, đùng. Đạp trên nước mưa, mười bậc mà lên, trong phòng truyền đến không ngừng to thêm hô hấp. Két. Cửa phòng vừa bị đẩy ra, một thanh trường kiếm liền bổ tới. Lương Huy thân thể hơi nghiêng, né tránh chém bảo, mang theo nội lực bàn tay, quất vào kẻ đánh lén gương mặt. Thân ảnh ném đi tại đất trên bảng, không ngừng phát ra thống khổ rên rỉ. Chậm rãi tiến lên, một cước giẫm ở tại trên đầu lâu. Ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm nó sụp đổ gương mặt. Trần gia nhị thiếu gia. Trả lời thiếu niên chỉ là thống khổ rên rỉ. Giang giác. Giang giác. Chống đi chân phải trực tiếp đá gây nó hai tay, lần nữa đặt câu hỏi. Trần gia nhị thiếu gia. Lần này dưới chân thân ảnh điên cuồng gật đầu. Lương Huy cúi đầu, mặt nạ tới gần dưới chân thân ảnh. Ta rất hiếu kỳ, thư gia người y sư kia y thuật tại toàn bộ Nguyên Thủy thành bất quá trung du. Nó gia sản cũng không phải phong phú nhất, tại sao muốn lựa chọn hắn đâu? Nhị thiếu gia. Ầm ầm. Lôi đỉnh xẹt qua bầu trời đêm, máu nhuộm áo bào đen, giữ tận mặt nạ bên thai bên cạnh nói nhỏ. Để vị này nhị thiếu gia không dám không lâm vào hồi ức. Tấu chương xong, chương 33. Chuyện tới này, ta đã hết lực mấy ngày trước, Đỏ Thúy lâu bên trong. Phấn hồng xinh đẹp, lụa mỏng mê người, dáng múa diễm lệ. Mà thân là Trần gia nhị công tử hắn, lại thần sắc bề bại, uống vào rượu buồn. Nhị công tử, lệnh đệ sự tình ta cũng mười phần đau lòng, ngoại thành thư gia y sư danh vọng rất cao, để nó trị liệu có thể tránh cho bi kịch. Nói ra lời nói như thế người, là Vương Diệu. Là Vương gia con trai trưởng buông tha ta, van cầu ngươi để cho ta sống sót đi. Mơ hồ gào thét, từ Lương Huy dưới chân truyền đến. Thì ra là thế sao? Lương Huy trong lòng nói nhỏ, sau một khắc chân đột nhiên phát lực. Giang giác. Dưới chân đầu lâu trực tiếp bị dẫm sụp đổ, tiếng gào thét im bặt mà dừng. Quay người, hướng về mấy vị khác Trần gia dòng chính nơi ở, tiến đến. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, kêu gào thê lương, tại Trần gia đình viện thỉnh thoảng vang lên. Thời gian trôi qua, thời gian dần qua toàn bộ trang viên quy về yên tĩnh. Màn mưa bên dưới, Lương Huy dựa vào dưới mái hiên cây cột, thở hổn hển. Liên tiếp huyết chiến, giết chóc, để hắn giờ phút này tinh bị lử tẫn. Ánh mắt u lãnh nhìn qua Vương gia phương hướng, hắn giờ phút này ngay tại chờ, phải chăng thanh trừ Vương gia? Chiến lực của hắn đã suy yếu tới cực điểm, bất quá vận dụng Lưu Quang Trung lời nói, vẫn là có thể thanh trừ sạch sẽ. Nhưng là à, Lưu Quang Trung một khi vận dụng tất nhiên tồn tại bại lộ phong hiểm, nhất là cái kia ma đạo cường nhân muốn tiến đến thời điểm. Thắp, thắp, thắp. Chỉnh tay bước chân, từ xa mà đến gần tiếng gọi ầm ĩ, để thiếu niên làm ra lựa chọn. Sự tình, cuối cùng không có khả năng thập toàn thập mỹ a. Nhấc lên một hơi, thân ảnh cấp tốc chạy vội biến mất tại trong màn mưa. Trần gia trang vườn hơn 200m bên ngoài. Đại nhân, Trần gia đã không có thanh âm truyền đến. Một đạo người mặc thiết giáp đại hán, uy một chân trên đất, thần sắc cung kính đối với màu làm quan bảo thân ảnh mở miệng. Vậy liền để đại quân lên đường đi, tiếng bước chân lớn chút, tiếng gọi ầm ĩ cao chút. Đúng rồi, đem mấy cái kia từ Trần gia chạy đến đạo tặc, chém đi. ôn hòa trong giọng nói mang theo sát cơ lăng lệ. Lời nói như vậy bên dưới, thiết giáp đại hán đầu lâu rủ xuống thấp hơn, ôn quyền trả lời. Thoại âm rơi xuống, binh sĩ liền từ một bên kéo mấy cái người hầu ăn mặc thân ảnh hướng về sau đi đến. Mơ hồ còn có thể nghe thấy, không cam lòng mắng to âm thanh. Chuyến này, Trần gia giết hết, chúng ta thất trách a. Mặc màu lam quan bảo thân ảnh, nhìn xem không ngừng hướng về Trần gia tràn vào binh sĩ, thở dài nói. Một bên đứng người lên thân thể thiết giáp đại hán, nghe được lời như vậy sau, khuôn mặt đều có chút run rẩy. Trần gia cũng còn không có tiến, đã vì nó tuyên bố tử hình. Những này quan văn, thật sự là từng cái hiền hòa tâm nhân a. Bất quá so sánh cùng hung hãn hạ người tiến hành liều mạng, hắn cũng nguyện ý bóp lúc này Trần gia quả hồng mềm này. Thời gian trôi qua, Trần gia biến mất tin tức, rất nhanh liền bị Vương gia mấy vị cao tầng thăm dò đến. Vương gia, phòng khách. Ba đạo thân ảnh hoặc ngồi, hoặc quỳ ở này. Khuôn mặt kiên cường gia chủ ngồi trên ghế, bên cạnh còn ngồi một vị khuôn mặt hồng nhuận phớt phớt, sung mãn lao giả. Giờ phút này gia chủ Vương gia gắt gao nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất thanh niên nam tử. Vì một kẻ người hầu, ngươi vậy mà đem sự tình náo lớn như vậy, Vương Diệu ngươi đến cùng là nghĩ thế nào? Là bởi vì gia tộc quá mức an ổn sao? Trong gào thét, xen lẫn trùng thiên lửa giận. Phụ thân, ta không biết không biết cái gì. Không biết người kia thực lực sẽ như thế mạnh, thủ đoạn sẽ như thế ngoan tuyệt. Gia chủ Vương gia trực tiếp đánh gãy Vương Diệu lời nói. Lại mắng một hồi, vị này gia chủ Vương gia mới khuôn mặt có chút thấp thỏm nhìn về phía ngồi ở một bên trầm mặc lão giả. Cha, ngươi cho là hiện tại nên làm như thế nào? Lão giả cũng không đáp lời, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm quỳ rạp xuống đất thân ảnh. Diệu Nhi, chuyện này làm bí ẩn sao? Ta chỉ là thuận miệng để một câu. Vương Diệu mở miệng. Đột nhiên, thanh thúy tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên, cùng nhau mà đến còn có nồng đậm mùi máu tanh. Một đạo thân ảnh thon dài xuất hiện bậc cửa chỗ. Hắn người khoác nhuốm máu áo bào đen, làm bằng gỗ trên mặt nạ nhiễm lấy huyết sắc, nhìn hết sức dữ tợn, tay phải nắm đứt gãy trường mâu. Máu nhuộm phong thái, để trong phòng khách lâm vào yên tĩnh. Các hạ, lần này là Vương gia làm ra không đối, nguyện ý dốc hết toàn lực để ngủ. Ngồi ở thượng vị lão giả ngây người sau, lập tức đứng dậy, chậm rãi đi vào Vương Diệu trước người, một tay đặt tại trên đầu lâu. Nguyện dùng cái này ngỗ nghịch hạ người sinh mệnh, đem đổi lấy sự tha thứ của ngươi. Thanh âm còn chưa rơi xuống, trong lòng bàn tay nội khí đột nhiên phun trào, quỳ rạp xuống đất Vương Diệu, trong mắt mang theo tuyệt vọng, ngã trên mặt đất. Một bên khác, ngồi ở thượng vị gia chủ Vương gia, kiên cường khuôn mặt bên trong mang lên một vòng bi thương, bất quá rất nhanh liền bị ẩn giấu đi đứng lên. Lương Huy cúi đầu nhìn xem trên mặt đất thất khiếu chảy máu thanh niên, ngẩng đầu nhìn trên mặt chờ đợi lão giả, chậm rãi mở miệng, không đủ. Tiếp lấy, nhìn về hướng ngồi trên ghế gia chủ Vương gia. Gia chủ Vương gia, hắn có thể chỉ có một đứa con trai này a? Ta chết đi, Vương gia phải chăng có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới? Gia chủ Vương gia hiển nhiên nghe được Lương Huy trong lời nói ẩn chứa ý tứ, kiên cường gương mặt mang tới quyết tuyệt. Ngươi chết, hết thảy dừng ở đây. Thiếu niên khẽ nói. Vương gia hẳn là cảm thấy từ đáy lòng may mắn, nếu không phải thân này tại vừa rồi trong chém giết tiêu hao quá nhiều khí huyết, nội lực, chiến lược suy yếu, lại thêm khả năng có ma đạo đại nhân mà đến, hắn tuyệt sẽ không nói nhiều như vậy nói nhảm. Nghe vậy, khuôn mặt kiên cường nam tử trung niên giơ bàn tay lên, đột nhiên chụp về phía đầu lâu. Đùng, thân hình cao lớn tê liệt trên ghế ngồi, toàn bộ gương mặt đều bị đập mơ hồ, không còn có người sống khí tức. Dạng này đủ chưa? Khuôn mặt của ông lão hiện lên một chút cô đơn, hắn chưa từng có nghĩ đến sẽ có một ngày bị buộc đến tình trạng như thế. Lương Huy cười khẽ, chậm rãi hái xuống mặt nạ, lộ ra mày kiếm mắt sáng gương mặt. Mặt thiếu niên sắc tái nhợt, lại mang theo thẳng tiến không lùi sắc bén, y đòi bờ môi càng là tăng thêm 3 phần ngoan lệ. Miễn cưỡng đủ, chỉ hy vọng lao đầu tử ngày sau đừng lại làm ra hối hận cử động. Ngươi lộ ra tuổi trẻ khuôn mặt, chẳng phải đang cảnh cáo ta sao? Tuổi tác như vậy, thực lực như vậy, Vương gia lại dám làm cái gì a? Thái nhất, Lương Huy một lần nữa mang lên trên mặt nạ, không nói nữa, quay người đi vào trong màn mưa. Làm đến bước này đã đủ. Nếu như cuối cùng sự tình có không hài, đợi nó trở về lúc lại từng cái thanh toán đi. Suy nghĩ ở giữa, thân ảnh biến mất tại trong màn mưa. Thời gian tới gần trạm vào tối, ngoại thành thư gia trong phòng, Thư Ngọc nhìn chăm chú lên nằm ngủ đi phụ thân, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đình viện. Như bạch ngọc bàn tay nuốt ở trong tay áo, nắm thật chặt chủy thủ. Thắp, thắp. Theo một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong tầm mắt, nắm chặt chủy thủ trượt xuống trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập vui sướng, bước nhanh về phía trước đánh giá thân ảnh trước mặt. Thái nhất, ngươi trở về thụ thương không có? Vô sự, tất cả mọi thứ đều đã thanh trừ sạch sẽ, ngày mai hết thể như thường. Ôn hòa lời nói, tại trong phòng quen quần. Dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía nằm tại trên giường thân ảnh, từ trong ngực móc ra một phần bao khỏa đưa tới. Đây là ta từ Trần gia mang ra một chút chân quý dược liệu, hẳn là đối với thư bá có chỗ trợ giúp. Tấu chương xong, chương 34. Đạo sĩ, con đường, rời đi tạ ơn, tạ ơn. Nắm trong tay dược liệu, cảm giác được chóp mũi truyền đến thanh hương. Vẹn vẹn ngửi một cái, liền cảm giác não hải thanh tỉnh rất nhiều, nàng biết những dược liệu này tuyệt đối chân quý dị thường. Đem dược liệu để ở một bên, cầm lấy để ở trên bàn màu trắng khăn mặt. Thái nhất, lau xuống đi, toàn thân đều thẩm thấu. Lương Huy lắc đầu, nhẹ giọng nói, thưa cô nương, lần này trở về trừ nói một tiếng bình an bên ngoài, chính là nói cho ngươi, ta muốn rời đi. Là bởi vì Trần gia nguyên nhân sao? Thư Ngọc trong ánh mắt mang theo khó mà che giấu ấy nấy, không tự giác nắm chặt trong tay khăn mặt. Thiếu niên cười khẽ, trong tiếng cười tràn đầy bằng phẳng. Dĩ nhiên không phải, mà là ta sắp mở ra tiếp theo đoạn võ đạo hành trình, phải biết người như ta, sân khấu cho tới bây giờ đều là trăm vạn dặm sơn hạ a. Một ngày nào đó, cho dù vắng vẻ đến tận đây, thưa cô nương cũng sẽ nghe nói tên của ta. Ta tin tưởng ngươi. Thư Ngọc mặc dù thấy không rõ dưới mặt nạ thần sắc, nhưng nhất định hăng hái. Thiếu niên quay người, bước vào màn mưa. Gặp lại, gặp lại. Nhà mình phòng viện, trong phòng bếp, Lương Huy nấu một thùng lớn nước nóng, đem trên thân nhuốm máu áo đen cởi, vũ khí, chiến lợi phẩm để ở một bên, liền nhảy vào trong thùng gỗ rửa mặt. Trong mấy mắt, ấm áp tràn ngập thân thể xung quanh, mang tới cực lớn thoải mái dễ chịu cảm giác. Tựa ở thùng gỗ biên giới nghe nước mưa nhỏ xuống âm thanh, hắn chuẩn bị đợi đến mưa tạnh sau lại đi, mà lại muốn mua một chiếc xe ngựa, thuận tiện trang dược liệu các loại tạp vật. Đằng sau, liền bắt đầu trong đầu phục bản, hôm nay chém giết quá trình, hồi ức phải chăng có lôi để loạn, địa phương nào có thể làm càng thêm xuất sắc. Tiến hành tổng kết, tại lần sau trong chém giết sửa lại. Không có đi qua bao lâu, trong đầu phục bản liền kết thúc, nô ra bàn tay cầm bảy ra tại trên cùng đạo thư Hoàng Sa tiểu kinh. Đạo thư đối với hắn giờ phút này mà nói, hay là cực kỳ lực hấp dẫn. Tại hắn thiếu thốn đạo thuật trong tri thức, chỉ là hiểu rõ đạo sĩ trước mấy cảnh giới danh xưng, cái khác một mực không rõ ràng. Vô luận là đoạn tiên hư hư thực thực tương lai ký ức, hay là cùng thần nữ rõ ràng gợn trung đụng trong thời gian, đều rất ít đề cập. Chỉ là rõ ràng đạo sĩ trước hai cái cảnh giới tên là dưỡng khí, thủ lục vớt ve thư tịch, cảm thụ được trên đó chân nhắn cảm giác, Lương Huy trong ánh mắt mang theo ý cười. Hiện tại hẳn là có thể thô sơ giản lược hiểu rõ đạo sĩ con đường này. Không chần chờ, xúc lên Hoàng Sa tiểu kinh. Đạo thư tối nghĩa khó hiểu, cho dù Lương Huy từng nhập mộng không ít người, có được nội tình nhất định, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng xem hiểu thôi. Theo đối với đạo thư xâm nhập hiểu rõ, Lương Huy cho mày hô phun ra một ngụm trọc khí, đem đạo thư coi chừng khép lại, để ở một bên. Dưỡng khí lấy thụ lục, ôn dưỡng hóa bản mệnh, cái này là đạo sĩ trước bốn cái cảnh giới sao? Lương Huy trong lòng thì thảo, chỉ hiểu rõ bốn tên đạo sĩ cảnh giới, không phải để Lương Huy cho mày nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là võ giả, đạo thuật hai con đường vậy mà tại tiền kỳ không cách nào kiêm dung. Chỉ có võ giả bắt đầu nội luyện tam nguyên, hoặc là đạo sĩ thụ lục hoàn thành, mới có thể tiến hành kiêm tu. Con đường như vậy hạn chế, không thể nghi ngờ là để Lương Huy tại thời gian ngắn không cách nào liên quan đến đạo sĩ con đường này. Xem ra vẫn là phải trước tiên ở võ giả trên con đường này đi tiếp thôi. Lương Huy chậm rãi đứng người lên thân thể, cầm lấy một bên khăn mặt lau sạch lấy thân thể, đổi lại sạch sẽ màu lam áo đông. Cầm lấy trên mặt đất chiến lợi phẩm, kiểm lại đứng lên. Một bức màu xanh mỏng như cánh ve quần sáo, đạo thuật Hoàng Sa tiểu kinh một túi nhỏ kịch độc cát đen, mười mấy mai kim diệp trần phủ bên trong phòng lục soát một túi nhỏ bạc vụn, còn có đại lượng chân quý dược liệu. Những dược liệu này tại Lương Huy xem ra là trừ đạo thư bên ngoài chân quý nhất vật phẩm. Thu hoạch dược liệu đại bộ phận đều là luyện gần cấp độ, một số nhỏ áp dụng luyện cốt cấp độ, còn có vài quặng nội luyện cấp độ dược liệu. Mà đây chỉ là Lương Huy tại Trần gia cầm cực ít một bộ phận đồ vật thôi, còn có đại bộ phận vật tư bởi vì mang theo không tiện nguyên nhân, liền không có cầm, tiện nghi quan phủ. Bất quá lần này chém giết, hắn cũng tổn thất trường mâu, còn có không ít mũi tên, những này đều cần tại xuất hành tiến lên đi bổ sung. Đi đến phòng ngủ, Lương Huy xuất ra cất giữ ở gầm giường thịt khô miệng lớn bắt đầu ăn. Bổ sung tiêu hao thể lực, khí huyết, nội lực. Ngày kế tiếp, sáng sớm, màu vàng chiều dương dâng lên, đâm rách dáng mây, là thành trì mang đến ấm áp. Bất quá hai thì tin tức đột nhiên truyền đến, lại làm cho trong thành trì đám người không cảm giác được ánh nắng ấm áp. Nguyên Thủy Thành hai đại gia tộc một trong Trần gia, tại chiều hôm qua bị diệt. Quan phủ mặc dù đánh chết làm loạn đạo tặc, nhưng cũng vô pháp vãn hồi Trần gia tiêu vong. Còn có một tin tức là Vương gia đại công tử đêm qua bệnh chết, nó gia chủ nghị con sốt ruột cũng thuận theo mà đi, hiện tại do lão gia chủ nhị nhi tử đảm nhiệm gia chủ mới. Cái này hai thì tin tức công bố, để trong thành trì các đại thế lực đều đã nhận ra dị dạng, phát động dưới trướng nhân thủ tiến đến dò xét, tìm kiếm. Mà gây nên Nguyên Thủy Thành dung chuyển người, đã lái xe ngựa đi tới trước cửa thành. Lúc này bởi vì Vương Trần Lượng ra sự tình, cửa thành đã đóng lại. Người nào? Cửa thành đóng bắt phạm nhân, nhân viên không quan hệ mau mau rời đi. Một tên trang bị đầy đủ hết binh sĩ, ngăn tại trước xe ngựa nghiêm nghị quát lớn. Ta đã cùng đại nhân nhà ngươi nói xong có thể thông hành, đến hỏi bên dưới ngươi trưởng quan đi. Lương Huy ngồi tại buồng xe trước, một tay nắm dây cương, lời nói ôn hòa mở miệng. Nhìn ngươi tới thong dong như vậy, binh sĩ cũng không dám nói thêm cái gì. Để một bên đồng bạn đứng tại chỗ, tự thân chạy chậm đi một bên. Rất nhanh một người mặc đồng giáp, quan tướng ăn mặc thanh niên, bước nhanh đi tới trước xe ngựa. Thần sắc cung kính mở miệng, tiên sinh muốn rời đi sao? Đối với quan phủ biết mình tồn tại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao lưu tại Trần gia mũi tên, có chút cũng không trở về thu. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, trước mắt thân ảnh quen thuộc. Hồ, không đem bộ khoái. Tiên sinh, ta gọi Hồ Miêu, vụ án suy luận ta cũng không phù hợp, cho nên liền điều tới nơi này. Dừng một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì. Nhanh chóng luồn vào trong ngực xuất ra một thanh ngân lượng, tiến lên đưa tới. Tiên sinh, đây là tối hôm qua thu hoạch, sự tình lần trước là chúng ta mạo phạm. Nhìn xem thần sắc thấp thỏm Hồ Miêu, Lương Huy nô ra bàn tay cầm lấy một hạt bạc vụn, khẽ nói, những này là đủ rồi. Hiện tại mở cửa. Là, tiên sinh. Hồ Miêu khuôn mặt mang theo vui sướng. Quay người. Cao giọng hô, mở cửa. Cách, cách. Cửa thành từ từ mở ra, thiếu niên nắm dây cương khu động xe ngựa, lái về phía ngoài thành. Thẳng đến xe ngựa biến mất trong tầm mắt, Hồ Miêu khuôn mặt cung kính mới tán đi, để binh sĩ đem cửa thành đóng lại. Chính mình lập tức hướng về phủ thành chủ mà đi. Vùng đất không biết. Một chỗ thẳng tới chân trời sông núi bên trên, bốn bóng người đứng thẳng ở này. Một bóng người xinh đẹp bên trong mang theo bá đạo, vẻn vẹn đứng thẳng phảng phất chính là thế giới trung tâm, làm cho tất cả mọi người chút xuống ánh mắt. Giờ phút này nàng chắp hai tay sau lưng, đứng ở vách đá biên giới, nhìn xuống tầng mây. Thấu chương xong, chương 35. Đại tế. Một tháng, quả nhiên không có tìm được. Mơ mịt lời nói chuyển đến. tựa hồ đối với ma linh cửa hơn một tháng thời gian không có tìm được người kia, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sư phụ, thật muốn như vậy làm sao? Nguyên Dương giáo đều không có đi đường này a. Thanh lãnh lời nói, từ sau người nó nữ tử áo tím trong miệng truyền đến. Nữ tử eo vượt qua trường đao, giống như vực sâu trong đôi mắt, mang lên một tia cảm xúc. Ngụy Cầm, ta coi là trước tiên mở miệng sẽ là tiểu Tô Diêu, không nghĩ tới là ngươi a. Xem ra, để cho ngươi đi vô tình nói con đường này ngay từ đầu liền sai. Thanh âm quyến rũ bên trong, mang theo một chút tiếc hận. Quay người, nhìn về hướng đứng tại một phương hướng khác thiếu nữ áo đen. Thiếu nữ khuôn mặt mang theo cười yếu ớt, sau lưng còn đi sát đằng sau lấy một cái sắc mặt hồng nhuận rất tốt, mặc Nguyên Dương giáo đệ tử phục sức hài đồng. Sư phụ, kỳ thật ta cũng không đồng ý tiến hành dạng này nếm thử. Nhưng là ngài nếu tự mình xuất thủ trùng kích Nguyên Dương giáo sân môn, bắt đi người kia người thân, liền nhất định sẽ dựa theo ý nghĩ của mình đi xuống. Bất quá sư phụ cũng rất lo lắng đi, nếu không sẽ không để cho ta cùng sư tỷ chỉ là linh thân đến đây. Tô Diêu môi đỏ khẽ nhếch, trong lời nói chậm rãi mang lên thương hại. Có thể để hài tử này sống sót, làm đạo thống đường lui. Ma Linh môn đạo chủ cẩn thận quan sát nút ở Tô Diêu sau lưng hài đồng, một lát sau mở miệng. Ta hết sức không dám chết sâu kiến này đi. Giữa lời nói, thân ảnh mơ hồ chậm rãi tiến lên, đi tới hài đồng trước người. Sau một khắc, bàn tay đã đặt tại Lương Tứ trên đầu lâu. Lương Tứ trong thân thể huyết mạch chỗ sâu nhất bản chất tại tứ đoạn, trong linh hồn nhất lập lòe một vòng linh quang tại bị cắt chém, thời gian dần qua hội tụ tại nữ tử trong lòng bàn tay trở thành màu xám hình cầu. Nữ tử không có nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất thân ảnh gầy yếu, mà là cẩn thận quan sát trong lòng bàn tay màu xám hình cầu. Thấp giọng lẩm bẩm nói, người kia quả nhiên xử lý rất sạch sẽ. Mặc kệ chặt đứt lại tuyệt, nhưng cuối cùng tồn tại qua a. Một đoàn chói mắt huyết sắc, một cái thanh đồng la bàn trước người hiện hiện. Lấy hành tẩu tại huyết đạo nguyên thần chân nhân làm tế phẩm, lấy ma linh cửa nội tình thất tinh la bàn là khí cụ, cứ thế thân linh hồn, huyết mạch bản chất làm dẫn. Muốn tìm tới ngươi a. Tế. Quát khẽ một tiếng, thất tinh la bàn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt bao trùm vệt kia huyết sắc. Giờ khắc này phương viên hơn 10 dặm đều tràn ngập kiềm chế, gào thét, tuyệt vọng, đủ loại tâm tình tiêu cực, đó là nguyên thần chân nhân trước khi chết không cam lòng, oán hận. Lập tức cái kia màu xám hình cầu cũng bị đầu nhập vào màu đồng xanh hào quang bên trong. To lớn của sáng màu xanh phóng lên tận trời, ánh sáng chói mắt để thiên địa đều đắm chìm hào quang bên trong. Nguyên Dương giáo, xếp bằng ở đại điện uy nga thân ảnh, theo cổ sáng màu xanh dâng lên, khóe miệng buộc vòng quanh một vòng ý cười. Lôi Châu, lái xe ngựa Lương Huy, tại màu đồng xanh hào quang dâng lên trong mấy mắt. Một cỗ huyết mạch chỗ sâu nhất dò xét bắt đầu hiện, theo sát phía sau chính là tràn ngập toàn thân nguy cơ to lớn cảm giác, mãnh liệt mà đến. Đối mặt tình huống như vậy, Lương Huy chau mày lại không quá mức bối rối. Một ngày này đến, so với hắn tưởng tượng còn muốn chế ai nhắm đôi mắt lại, ý thức đắm chìm tại trong đầu, có chút tiếc hận nhìn chăm chú lên, phát ra bất hủ hào quang lưu quang trung. Nếu như hắn có thể điều khiển lưu quang trung một phần vạn lực lượng, cũng có quá nhiều biện pháp lẩn tránh lần này tới từ huyết mạch bản chất dò xét. Nhưng là không có nếu như. Kéo kẹt. Trung đồng run rẩy, một đạo hẹp dài vết nước hiện hiện. Như biển như vực sâu năng lượng bắt đầu xuất hiện, nguồn lực lượng này vô hình, vô lực, lại có số ít năng lượng, thuận theo lấy ý chí của thiếu niên tràn vào dò xét căn nguyên. Hắn không có lực lượng điều khiển lưu quang trung, nhưng là có thể cho nó tự hủy cực ít bộ phận đến đối địch ra trong nháy mắt, huyết mạch gì dò xét, cái gì huyết đạo hiến tế, đều biến thành hư ảo. Lương Huy ánh mắt thâm thúy mắt nhìn, lưu quang trung lực lượng biến mất phương hướng, thay đổi xe ngựa đổi phương hướng chạy tới. Thật sự là chật vật a. Lương Huy than nhẹ. Chỗ không biết, thanh đồng cổ sáng bên dưới chống đỡ đại địa, bên trên sắp thiên tế. Xua tán đi dưới chân tầng mây, cũng xua tán đi ma linh đạo chủ trên người mê vụ, một bộ hồng y khảm nạm lấy màu vàng, trên nửa bên cạnh khuôn mặt mang theo hoa mỹ mặt nạ, lộ ra hơi nhọn cái cằm cùng môi đỏ giống như liễu diễm. Nô ra như là bạch ngọc bàn tay, muốn nắm chặt lơ lửng thanh đồng la bàn. Sau một khắc, sắc mặt đại biến. Đi. So sông núi đều muốn khổng lồ trung đồng, hiện lên ở cổ sáng trước đó. Trên trung đồng tản ra bất hủ, không hỏng hào quang, phản phất có thể trấn áp vạn cổ tuyết nguyệt. Đông. Thời gian phản phất đình chỉ. Trong chốc lát, đại địa giống như là biển gầm sóng cả mãnh liệt. Lại đằng sau, dãy núi băng liệt, cổ sáng bẻ gãy, thế giới điên đảo, tầm mắt che đậy. Trên bầu trời có đầy trời kỳ quang dị sắc, giống như thánh linh tại vì thần minh ca tụ. Chỉ có hàng ngàn thái dương mới có thể cùng tranh nhau phát sáng. Dạng này tuyệt mỹ chẳng cảnh lại không một người có thể thưởng thức. Đầy trời bụi bặm chậm rãi rơi xuống. Hai bóng người hiện lên ở bằng phẳng trên đại địa, thần sắc hoảng sợ nhìn trước mắt một màn. Người khoác hồng y thân ảnh, dưới chân tê liệt ngã xuống lấy một đứa bé con, một tay nắm vỡ ra mặt nạ, nhìn chăm chú lên vắng vẻ cánh tay phải. Thật sự là cường đại a. Đỉnh phong thời khắc, ta chỉ sợ ngay cả để lễ thủy mục đích tư cách đều không có. Bất quá cuối cùng phát hiện đại khái phương hướng, quay người, nhìn về hướng phương đông. Thời gian nhoáng một cái, đi qua 4 ngày. 4 ngày này đến, Lương Huy một mực tại đi đường, liền ngay cả tu hành thời gian đều một giảm lại giảm. Cũng may 4 ngày đi cả ngày lẫn đêm, đã hoàn toàn thay đổi phương hướng. Thái Dương sắp xuống núi. Cạnh con đường, đèn đuốc sáng trưng thôn xóm xuất hiện tại trong tầm mắt, mơ hồ còn có thể nghe được trong đó tiếng ồn ào. Lương Huy nắm dây cương, chậm rãi cải biến xe ngựa phương hướng, chạy hướng thôn xóm. Đối với loại này tọa lạc tại hoang dã bên ngoài thôn xóm, hắn 4 ngày đến rất ít đi vào, mỗi lần đi vào cũng chỉ là đổi chút rau quả loại hình ăn uống. Dù sao ở trong vùng hoang dã, nguy hiểm nhất cho tới bây giờ đều không phải là dã thú mà là người a. Ngay tại điều khiển xe ngựa, muốn từ thôn xóm bên cạnh lúc rời đi, tuyết trắng ngựa lớn đối diện chạy tới, lập tức ngồi ngay thẳng áo xanh nữ tử hiểu điệu. Nàng này sau đầu đuôi ngựa theo gió liệt liệt, trên mặt mặt nạ quỷ, lưng meo cán dài thiết truy, dùng ngựa đi nhanh. Lương Huy bàn tay đặt ở một bên trên trường thương, ánh mắt nhìn chằm chằm cấp tốc mà đến nữ tử. Người nào? Tới đây làm gì? Đi ngang qua. Một hỏi một đáp ở giữa, nữ tử đã cưỡi tuyết trắng ngựa lớn, xông về thôn xóm. Lương Huy lái xe ngựa, chọn lấy một chỗ tương đối bằng phẳng phương hướng chạy tới. Mơ hồ nghe thấy được thôn xóm chỗ truyền đến tiếng chém giết cùng kim loại tiếng va chạm, hắn không có chút nào muốn đi xem ý nghĩ, ngược lại tăng nhanh xe ngựa tốc độ. Chạy đến đêm khuya lúc, Lương Huy mới đưa xe ngựa dừng lại, ở chung quanh dâng lên đống lửa. Từ trong buồng xe lấy ra một chút rau quả cùng loại thịt, làm lên đồ ăn. Chưa từng có đi bao lâu, mùi thơm của thức ăn liền tràn ngập trong không khí mở. Từng ngụm bắt đầu ăn. Đem đồ ăn tiêu diệt sạch sẽ sau, hắn mới tiến vào trong buồng xe theo dựa vào dữ liệu, từ trong ngực móc ra màu xanh quyển sáo. Đây là hắn từ Trần gia gia chủ Trần Cốc Sử lấy được nhập mộng vật phẩm, lúc này mới có thời gian tiến hành nhập mộng dò xét. Tấu chương xong, chương 36. Thần binh cốc, mã phỉ nhập mộng. Lương Huy trong lòng thấp giọng thì thảo. Sau một khắc xung quanh hết thảy bắt đầu mơ hồ, lần nữa rõ ràng người đã ở trong mật thất. Bị hắn truy giết Trần Cốc, giờ phút này chính xếp bằng ở trên bồ đoàn liếc nhìn một quyển sách. Lương Huy không chần chờ, trực tiếp tiến nhập Trần Cốc thân thể, thông qua nó ánh mắt nhìn về phía thư tịch nội dung. Thời gian từng điểm trôi qua, xung quanh hoàn cảnh cũng bắt đầu mơ hồ. Lúc này Lương Huy cũng không có mở hai mắt ra, mà là đem ý thức đắm chìm tại trong đầu. Lưu quang chuông hoàn toàn như trước đây tản ra bất hủ, không hỏng hào quang, nhưng là giờ phút này chút hào quang bên trong lại lộ ra một tia khuyết điểm. Trên chuông đồng một đầu hẹp dài vết nước, giống như con rết bình thường xấu xí. Đồng thời đồng trung tự xuất hiện liền lưu lại quyền ấn, vết đao, bị áp chế khí tức mơ hồ bắt đầu phát ra. Ý thức chậm rãi vuốt ve trung đồng, cảm thụ được nó bản năng chuyển đến dễ gì. Một lát sau, dựa vào trên dược liệu Lương Huy mở hai mắt ra. Lưu quang chuông có nhất định tổn hại, nhưng thông qua nhập mộng lấy được võ học điện tịch, cũng coi là đại lượng tin tức xấu bên trong, rốt cục có cái tin tức tốt. Trần gia tu hành võ học điện tịch tên là Hỏa Viên Quyền, là bắt chước dị thú vượn lượm mà sáng tạo luyện cốt võ học. Dạng này võ học đối với hắn mà nói 10 phần thích hợp, không được bao lâu, quyền pháp hẳn là có thể tiến thêm một bước. Đi hướng buồng xe, liền tại trước đống lửa diễn luyện lên vừa nắm giữ Hỏa Viên Quyền, quyền pháp từ lạnh nhạt rất nhanh liền thuần thục đứng lên. Ước chừng đi qua một canh giờ, Lương Huy mới một lần nữa trở lại trong buồng xe, đem trường thương, cung tiễn để ở một bên, bắt đầu nghỉ ngơi. Trăng sáng dần dần rủ xuống. Đột nhiên, đại địa khẽ run, mơ hồ có tiếng vó ngựa truyền đến. Ngay tại nghỉ ngơi Lương Huy, mở ra hai mắt, tay cầm trường thương, cong lên cung tiễn, bước nhanh đi ra xe ngựa, đem trường thương đâm vào đại địa, cầm cung mà đứng. Một đạo người mặc áo xanh mang theo mặt nạ quỷ thân ảnh, cưỡi ngựa chạy tới. Bất quá lúc này nữ tử, so với mặt trời xuống núi lúc dáng vẻ, chật vật quá nhiều. Lưng đeo cán dài thiết truy đã biến mất, trên người áo xanh còn có thừa kỵ bạch mã, đều nhuộm đại lượng huyết sắc, không biết là địch nhân hay là chính nàng. Lúc này nữ tử trong ánh mắt cũng lộ ra kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chính mình cố ý đổi một cái phương hướng chạy, lại còn có thể gặp được người xa lạ trước mắt. Những người kia là sẽ không để cho dọc theo đường người sống rời đi. Trong lòng thở dài một tiếng, hét to nói chạy, chạy, có thể chạy tới chỗ nào? Tiếng cười can rỡ, nương theo lấy đại lượng tiếng vó ngựa mà đến. Từng đạo cưỡi ngựa thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, bọn hắn có người mặc cũ nát thú bào, có mặc bình dân quần áo, còn có mặc tràn đầy vết dỉ giáp sắt màu đen. Trang phục như vậy, Lương Huy đương nhiên gặp qua, đó là ở trong vùng hoang dã tụ tập cùng nhau mã phỉ a cường giả là mối quan hệ, lấy sống không nổi bách tính làm căn nguyên, đốt giết cướp đoạt, hung hãn không sợ chết. Hắn biết sự tình hôm nay không cách nào lành, ta để ngăn cản một lát, ngươi chạy trước, chỉ cần ngựa, buồn xe đừng muốn. Nữ tử nhanh chóng nói ra. Không đợi Lương Huy đáp lời, liền từ trên lưng ngựa rút ra hai thanh nhỏ ngắn truy, đối diện giết tới. Nhưng dạng này vây giết bên trong, Lương Huy căn bản không có một mình khả năng rời đi. Rút ra mũi tên, dự bảo, cung nhập trăng tròn. Bắn. Nữ tử áo xanh trùng sát vừa mới bắt đầu, một đạo mũi tên đã vạch phá bầu trời đêm, từ một tên mã phỉ ngực bắn ra. Phanh. Mã phỉ trực tiếp rơi xuống dưới ngựa, nhấc lên một trận khói bụi. Nữ tử áo xanh trong ánh mắt hiện lên một vòng ánh sáng, nàng giống như có sống sót cơ hội. Cung tiễn thủ, giết bọn hắn. Giết a. Dữ tợn trong gào thét, từng con chiến mã tại chủ nhân thúc dục bên dưới bắt đầu thể tăng tốc, trùng sát mà đến. Dạng khí thế này bên dưới, vô luận là Lương Huy hay là nữ tử áo xanh, gương mặt dưới mặt nạ bảng đều không có biến hóa quá lớn. Xách truy trưởng, nắm cung tay, hoàn toàn như trước đây ổn. Xoẹt xẹt, lại là một viên mũi tên vạch phá bầu trời đêm, bắn giết lập tức phỉ. Lúc này từng người mã phỉ cũng tại hai tên thiết giáp đại hán dẫn đầu xuống, cùng nữ tử áo xanh tiếp xúc. Một truy xuống dưới, nắm lấy mã đao thiết giáp đại hán, ngay cả ngựa dẫn người đều không kìm nổi mà phải lùi lại. Một cái khác truy vẹn vẹn sát qua một bên mã phỉ, tiện nhân ngựa đều là thổ huyết rơi xuống, không còn có động tĩnh. Lúc này còn có mấy tên mã phỉ từ khác một bên bổ tới. Hiu, hiu, hai đạo mũi tên xuyên ngực mà qua, bắn giết lập tức phỉ. Đang chuẩn bị chọi cứng một đao nữ tử áo xanh, liếc qua sau lưng cầm cung mà đứng thân ảnh, càng thêm không chút kiêng kỵ giết tới. Thảm liệt chém giết vẫn còn tiếp tục, mã phỉ một phương nhân thủ cấp tốc giảm bớt. Mỗi một lần mũi tên bạch phá bầu trời đêm âm thanh, đều để bọn hắn trong lòng rùng sợ, động tác giằng co. Mà nữ tử áo xanh càng là chém giết, càng là thông thái. Hai tên cùng nữ tử áo xanh giữ lẫn nhau chẳng hán, nhìn nhau sau, một người mang theo mấy người liều mạng thẳng hướng nữ tử, một người thúc ngựa hướng về Lương Huy đánh tới. Thiếu niên ánh mắt bình tĩnh nhìn rất có khí thế đại hán giáp đen, từ trong ống tên rút ra một chi bị mực nước thẩm thấu, trở thành màu đen phá giáp mũi tên. Dựng cung, dây kéo, bắn. Một tiếng này vô thanh vô tức, gần như cùng đêm tối hòa làm một thể. Lần đầu tiên mũi tên vẫn sinh trưởng trên cung, tiếp theo mắt mũi tên liền chống đỡ tại đại hán đầu lâu. A, hòa hồng nội khí bám vào ở đầu, cực lực đong đưa tránh né. Cái chán, lỗ hai chỗ truyền đến nóng bỏng đại hán giáp đen lại nghi thoáng nghi ngờ cười to, hắn còn sống. Xoẹt xẹt, một đạo đồng dạng mũi tên đen kịt trực tiếp bắn rách ra đại hán nửa bên cổ. Là tiềm năng bộc phát sao? Lương Huy hồi tưởng đến mới vừa rồi bị tránh thoát một tiễn, không để ý cười cười, kéo ra dây cung một bên tới gần chiến trường, một bên bắn ra đoạt mệnh mũi tên. Khoảng cách như vậy, dạng này mũi tên nhanh, còn có nữ tử áo xanh dây dưa, những mã phỉ kia ngay cả chạy trốn cách cơ hội đều không có. Thời gian qua một lát, đại địa đã phủ kín thi hải. Lương Huy, nữ tử áo xanh, một trước một sau đem duy nhất sống sót đại hán giáp đen kẹp ở giữa. Ánh mắt nhìn nhau. Sau một khắc, ánh sáng màu xanh bám vào tại thiếu niên trên lòng bàn tay, cấp tốc hướng về đại hán giáp đen trùng sát mà đi. Một bên khác, ám trầm nội khí hiện hiện nữ tử nắm truy trong lòng bàn tay, lấy không kém gì Lương Huy tốc độ đột tiến. Giang giáp, phanh, vẹn vẹn một cái chớp mắt, địch nhân đầu lâu ném đi, thân thể sụp đổ, ngủ say ở chỗ này. Thần binh cốc, đường đường, đa tạ các hạ ân cứu mạng. Đường đường ôm quyền tạ đạo. Tán tu, thái nhất. Dừng một chút, tiếp tục mở miệng, chỉ là tự cứu thôi. Lời nói rơi xuống, liền chậm rãi trở lại bên cạnh xe, rút ra đâm vào đại địa trường thương. Quay người, nhìn xem đứng yên nguyên địa đường đường. Đám này mã phỉ còn có người sống sót sao? Nếu động thủ giết, vậy liền duy nhất một lần giết sạch. Nghe vậy, đường đường hồi ức một lát sau, chỉ vào đại hán giáp đen tàn thi đáp lại, hẳn là vẫn tồn tại một ít lâu la đi, bất quá ba vị lãnh tụ đều đã chết. Địa điểm, ta mang ngươi cùng đi, một chút đầu đuôi xác thực phải xử lý sạch sẽ. Nữ tử áo xanh hiển nhiên cũng nghe ra thiếu niên trong lời nói sát ý chỉ là sợ hai thán phục diện cụ nhân so với chính mình càng thêm hừng hực sắc cơ, cũng không có ý khác, dù sao mình cũng là diệt cỏ tận gốc người. A hai người quét dọn xong chiến trường sau, Lương Vi lái xe ngựa, đường đường cưỡi tuyết trắng ngựa lớn, hướng về lúc đến thôn xóm phương hướng mà đi. Tấu chương xong, chương 37. Chữ vật dây chuyền, giết vào dãy núi trăng sáng ngân huy bên dưới. Lương Vi bàn ngồi tại buồng xe trước, nắm dây cương khống chế lấy xe ngựa. Nữ tử áo xanh một tay ghim dây cương, một tay cầm không biết từ chỗ nào móc ra tơ lụa, lau sạch lấy trên thân nhiễm vết dịch. Giữa hai người chỉ có trầm mặc, trên con đường không ngừng truyền đến vết bánh xe nhấp nô két âm thanh. Thần binh cốc, là Lôi Châu thần binh cốc sao? Lương Huy nhìn qua vẩy xuống ngân huy, trước tiên mở miệng. Thân ở Lôi Châu Lương Huy, đương nhiên nghe nói qua châu này bá chủ, thần binh cốc. Đại Chu bên trong, chủ tu võ đạo đỉnh tiêm đạo thống. Lôi Châu trăm vạn dặm sơn hà, trừ đạo thống này bên ngoài, hẳn không có môn phái dám như thế xưng hô. Đường đường lao huyết dịch bản tay ngừng tạm, trong lời nói ẩn chứa một tia không thêm che giấu tự hào. Lần này trở về quê quán, vốn định là xung quanh thanh trừ một chút nạn trộm cướp, không nghĩ tới đánh giá thấp Hắc Phong trại thực lực, kém chút bị vây giết. Nữ tử trong lời nói dần dần mang tới một chút xấu hổ. Hàn huyên mấy câu ngữ, giữa hai người lần nữa lâm vào yên tĩnh. Ước chừng đi qua một giờ, hai người tới chỗ kia đã từng đèn đuốc sáng trưng thôn xóm. Bất quá giờ phút này trong thôn xóm lửa đèn, tiếng ồn nào đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có gây mũi mùi máu tươi không ngừng truyền đến, gây nên đại lượng dã thú tại xung quanh quần một chỗ. Thôn xóm này chính là Hắc Phong trại tiền tiêu, là trên núi mã phỉ cung cấp tình báo, bất quá người cũng đã bị ta làm thịt. Đường đường chỉ vào tàn phá thôn xóm. Tiếp lấy, dùng ngựa đi nhanh, một bên xua tan dã thú, một bên la lên, thái nhất đi theo, Hắc Phong trại liền tại thôn xóm phía sau núi mạch bên trong. Lương Huy gật đầu, lái xe ngựa liền đi theo lái vào thôn xóm. Đại lượng thi hải chồng chất tại hai bên đường, mỗi một cái tử trạng đều là gân cốt đứt đoạn, thân thể như là mì sợi bình thường tê liệt ngã xuống tại các nơi, thảm liệt dị thường. Dưới cảnh tượng như vậy, Lương Huy ánh mắt không tự chủ lườm vài lần đường đường mã trên lưng ngắn truy. Về sau cùng tốt làm truy các loại vũ khí hạng nặng võ giả lúc đang chém giết, nhất định phải tránh cho bị nó lao tới. Lương Huy thậm chí hoài nghi tu hành song ngạnh khí công đều không thể chống được vài truy. Suy nghĩ ở giữa, hai người đã vượt qua thôn xóm tiến nhập dãy núi. Vừa mới tiến dãy núi liền nhìn thấy rất nhiều chém giết vết tích, ven đường không ít cây cối bẻ gãy, trên đó còn dính nhuộm không có thanh trừ sạch sẽ vết máu. Càng là xâm nhập, con đường càng là gập ghềnh, chém giết vết tích càng khốc liệt hơn. Đem xe ngựa đậu ở chỗ này đi, con đường sau đó quá mức gập ghềnh, xe ngựa không cách nào thông hành. Đường đường từ trên lưng ngựa nhảy xuống, vuốt ve đầu ngựa, đem nó buộc tại một bên trên đại thụ. Lương Huy mắt nhìn phía trước hiểm yếu địa thế, bước nhanh đi vào buồng xe, đem trọng yếu nhất vật phẩm thu vào trong lòng sau, cũng đem xe ngựa buộc ở một bên trên canh cây. Đường đường nhìn chăm chú con không bọc nhỏ bao lấy Lương Huy, mặt nạ quỷ dưới dung nhan hiện lên một chút do dự. Bất quá vẫn là từ trong ngực xuất ra một viên phỉ thúy bộ dáng dây chuyền, đưa tới. Đây là bản mệnh cảnh giới đại tu sĩ xuất thủ, mượn nhờ không minh thạch chế tạo dây chuyền, có dự trữ vật phẩm không gian năng lực. Liền xem như lần này ân cứu mạng thù lao đi. Lương Huy cẩn thận quan sát đưa tới trước mắt dây chuyền, không biết tên gân thú lộn xộn mà thành, lộ ra tôn quý màu ám kim, lớn chừng ngón cái xanh ngọc giọt nước bị vọt ở trên đó. Không hề nghi ngờ, dạng này chứa vật dây chuyền chân quý dị thường. Nữ tử trước mắt thân phận, tại thần binh cốc bên trong chỉ sợ cũng không thấp. Nô ra bàn tay tiếp nhận ngọc bội, cảm thụ được nơi lòng bàn tay chuyển đến ôn nhuận. Một bên thông qua lưu quang trông dò xét trong dây chuyền phải chăng có lưu thủ đoạn gì, một bên khẽ nói, cứu mạng loại hình lời nói không cần lại nói, không có ta ở nơi đó nghỉ ngơi lời nói, ngươi đào thoát truy sát là không có vấn đề. Bất quá không gian chứa vật, ta rất cần, cảm ơn. Giữa lời nói, hắn đã dò xét khoản chi liên không có vấn đề. Đồng thời xem rõ ràng dây chuyền không gian chứa vật lớn nhỏ, 4 mét khối tả hữu. Đường đường lắc đầu, cho dù trùng hợp quá nhiều, nhưng cứu mạng chính là cứu mạng, nàng vẫn có thể phân rõ ràng. Bắt đầu chỉ đạo Lương Huy như thế nào tổn chữ vật phẩm, rất nhanh Lương Huy liền đem phía sau bao khỏa bỏ vào trong dây chuyền, lại trở lại trong buồng xe lấy ra đại bộ phận dược liệu bỏ vào. Thẳng đến dây chuyền trong không gian nổi vào, mới dừng lại. Sau đó đem dây chuyền để vào áo lót. Lúc này Đường Đường nắm lấy một đôi ngắn truy, hướng về nơi sâu rừng cây đi đến. Lương Huy lưng đeo trường cùng, ống tên, nắm trường thương, đi ở tại sau. Về phần vì sao không đem vũ khí để vào không gian chữa vật thuận tiện mang theo, rất đơn giản lấy ra vật phẩm cần thời gian. Hai người ẩn tàng khí tức, áp chế tiếng bước chân, nhanh chóng ở trong rừng xuyên thẳng qua. Mở tối rừng cây, che khuất đại bộ phận ánh trăng, bất quá hai người rất nhanh liền tới đến trong dãy núi lửa đen chỗ. Đó là một tòa tàn phá sơn trại, xung quanh hiện đầy vỡ vụn mảnh gỗ vụn, trên đại địa còn dính nhuộm đỏ sẫm huyết dịch. Liên liên sơn trại cửa lớn đều phá vỡ lỗ hổng to lớn, đây hết thảy đều thuyết minh nơi đây vừa trải qua một trận thảm liệt chết giết. Nghe trong sơn trại truyền đến tiếng ồn ào, Lương Huy giữa lông mày hơi nhíu, ánh mắt không hiểu đánh giá Đường Đường. Đây chính là chút ít còn sót lại, chỉ nghe bước chân còn có thanh âm, số lượng tuyệt đối không ít. Đường Đường cảm thụ được tập trung mà đến ánh mắt, tựa hồ đoán được Lương Huy ý nghĩ trong lòng, không để ý nắm chặt trong tay ngắn truy. Một chút tạp với tôi, đại trại chủ đã bị ta truy giết, hai, tam trại chủ cũng tại trước đây không lâu bị chúng ta săn giết. Ta công kích phía trước, ngươi ở phía sau kéo cung bắn tên, hoặc là đi theo đằng sau ta là xong. Thiếu niên gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú trước người nữ tử. Thật sự là hung hãn. Từ thôn xóm một đường giết tới dãy núi, nện chết sơn trại dẫn đầu, lại chạy hơn 10 dặm, còn có dư lực phối hợp hắn phản kích truy sát mà đến ma phỉ. Hiện tại khí đều không thở lại dẫn hắn giết trở về. Giết. Như là một trận cuồng phong trước người sẽ qua, Đường Đường cực tốc xông về cửa lớn. Và anh. Tốc độ không giảm, chiếu vào cửa lớn hoàn hảo chỗ chính là một truy. Trong tiếng oanh minh, có gỗ bệnh cửa lớn trực tiếp nổ tung. Lương Huy nhìn thấy một màn trước mắt, dưới mặt nạ khỏe miệng không tự chủ có chút run rẩy. Trực tiếp từ chỗ lỗ hổng đi vào không phải tốt. Bất quá vẫn là nắm lấy trường thương, xông tới giết. Thân ảnh của hai người theo sát. Trên dọc đường vô luận là địch nhân trong gào thét trùng sát mà đến, hay là muốn thoát đi, đều biến thành trên đất thi hải, không có người có thể ngoại lệ. Trước khi chết kêu rên, tuyệt vọng gào thét, tại trong sơn trại liên tiếp vang lên. Mà hai người thần sắc như thường, bước chân không có chậm lại nửa phần. Một đường hướng về lửa đèn sáng nhất, rộng rãi nhất kiến trúc đánh tới. Còn chưa tới gần, mấy đạo thân ảnh liền bỏ ra, trong khi nhìn thấy mặt quỷ nữ tử trước tiên. Tất cả mọi người khuôn mặt sắc cơ, dữ tợn, đều biến thành hoảng sợ. Nữ nhân điên, không có chết. Rời đi. Chạy. Mấy tiếng kinh hô. Hướng về hai người trùng sát mà đến thân ảnh, chạy tứ tán. Lương Huy, Đường Đường hai người đối mặt một màn trước mắt, hết sức an ý một người phía bên trái, một người phía bên phải. Lương Huy ánh mắt đạm mạc nhìn xem, đối diện bọn tới gầy yếu đại hán cùng một cái nam tử mặt đẹo. Lăn a. Ít hai vạch rõ ngọn ngành tư bên trong gào thét. Một đao, một quyền mang theo thảm liệt khí thế đập tới. Thấu chương xong, chương 38. Để cho ta nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Giờ khắc này, thiếu niên trong lòng bàn tay trường thương dưới ánh trăng giống như một đầu ngân xạ. Cực tốc hướng về phía trước, đâm. Phúc. Trong nháy mắt xuyên qua gầy yếu đại hán cổ họng. Sau đó tại nam tử mặt thẹo ánh mắt hoảng sợ, mũi thương bình chuyển hướng trái, xé rách cái cổ, mang theo vậy ra huyết dịch đập vào trên đầu lâu của nó. Đùng. Dưa hấu vỡ vụn âm thanh bên dưới, Lương Huy trước mặt hai bóng người liên tiếp ngã xuống đất. Nghiêng người, nhìn về phía sắp giải quyết người thứ ba Đường Đường. Lương Huy xuề bàn tay ra cầm thương cán chỗ quấn quanh màu lam và đồng, để nó hướng về phía trước lau sạch lấy nhuốm máu mũi thương. Lại đằng sau, lưng đeo trường thương, gỡ xuống cung tiễn, cài tên, dây kéo, bắn về phía xung quanh chạy trốn tạm ngư. Thiếu niên chậm rãi di động, biến hóa phương vị, bàn tay không ngừng huy động, bắn ra từng mai mũi tên, mang theo điểm điểm huyết hoa, giống như thu hoạch sinh mệnh tử thần. Hồi lâu hết thể quy về yên tĩnh, trong sơn trại lại không thanh âm huyền áo, chỉ có nồng đậm tới cực điểm mùi máu tanh. Kết thúc, tung hành phương biên trăm dặm hát phong trại bị quét sạch sạch sẽ, Đường Đường bị lung lay sắp đổ nhà gỗ, trong lời nói tràn đầy ý cười. Tiếp lấy, nhìn về hướng người mặc áo lam, cầm cung mà đứng thân ảnh thon dài. Người tiên thuật so ta tưởng tượng còn cao hơn a. Không quan trọng tài mà thôi. Lương Huy đem cung thu hồi, quét mắt xung quanh, chỉnh đốn xuống chiến lợi phẩm, 64 phân như thế nào? Người 6 ta 4. Tốt. Đường Đường cũng không có cự tuyệt, những vật tư này vốn là nàng nên được. Trao đổi hiếu chiến lợi phẩm phân phối sau, hai người liền thu thập, dẫn đầu tiến về chính là vừa rồi mấy tên đạo tặc xông ra phòng ốc. Phòng ốc mặc dù tương đối chỉnh tề, nhưng mơ hồ vẫn là có thể ngửi được hỗn tạp mùi máu tanh mùi rượu. Một bộ mặc chiến giáp màu bạc thân ảnh, nằm thẳng ở giữa trên bàn dài, trên đó nửa người tính cả chiến giáp đều thật sâu lõm. Hiển nhiên là tao ngộ vũ khí hạng nặng công kích. Lương Huy ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mặt quỷ nữ tử. Hắn chính là Hắc Phong trại đại đầu lĩnh, tập kích phía dưới vậy mà có thể cản hai ta truy, không tệ. Đường Đường giải thích. Đằng sau hai người liền bắt đầu tại trong phòng, tìm kiếm lên vật phẩm có giá trị, tìm kiếm bên trong. Lương Huy chậm rãi đi vào ngân giáp thi bên cạnh, nhìn chăm chú nó tay phải ngón tay cái chỗ ngân nhẫn. Nô ra bàn tay liền đem nó cầm xuống tới, đối với ngay tại tìm kiếm Đường Đường ném tới. Cái này nhẫn ta rất ưa thích, ngươi xem một chút, nếu như không cần lời nói, ta liền lấy đi. Trong lời nói, tràn đầy bằng phẳng. Tiếp nhận nhẫn Đường Đường, nhìn cũng không nhìn, liền ném đi trở về. Muốn liền cầm lấy đi. Giờ khắc này, Lương Huy ánh mắt chỗ sâu nhất lên điểm điểm gợn sóng, không nói nữa. Lại đằng sau, hai người đem trong sơn trại thi hải toàn bộ soát người, sau đó vận chuyển cùng một chỗ, đem trên đất vết máu tiến hành bùi lấp. Hai người mặt dần dần chất đống đại lượng vật phẩm, dược liệu, ngân lượng, còn có động vật da lông, đương nhiên còn có một số tại Đường Đường xem ra chính là rách dưới đồ vật. Lương Huy nắm lấy bó đuốc, ra hiệu Đường Đường bắt đầu trước chọn lựa. Dược liệu, ngân lượng, còn có da lông động vật cùng chất lượng tương đối cao vũ khí đều bị hai người phân phối hoàn thành. Thu thập được võ học điện tịch, hai người cũng đều sẽ xét bên trên một lần. Về phần những cái kia rách dưới đồ chơi, Đường Đường liếc qua, biểu thị đối với mình vô dụng, liền không có để ý tới, chất đống ngay tại chỗ. Thái Nhất, chiến lợi phẩm cũng phân phối xong, ta chuẩn bị trở về quê quán Tiêu Mục Thành, muốn cùng một chỗ sao? Đường Đường đề nghị, đối với trước mắt sánh vai chém giết người, nàng hay là nguyện ý đồng hành. Thiếu niên lắc đầu, đem bó đuốc ném vào đống thi thể bên trên, nhìn qua bầu trời đêm. Không được, ta còn có chút sự tình cần xử lý. Đúng rồi, những vật phẩm này quá nhiều, ngươi mang theo cũng không tiện, xe ngựa liền đưa cho ngươi. Đường Đường như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên trước mắt thân ảnh. Cái chán điểm nhẹ, cũng không có hỏi thăm cụ thể nguyên do. Đằng sau hai người sánh vai đi ra rừng cây, đi vào xe ngựa dừng lại chỗ. Lương Huy đem trong buồng xe còn lại vật phẩm đóng gói cong lên, sau đó bung ra phủ lấy ngựa dây buộc, ra hiệu Đường Đường đem tuyết trắng ngựa lớn mặc lên. Cứ như vậy thiếu niên lưng đeo cái bao, dắt ngựa thất chậm chạp hành tẩu đường gập ghềnh bên trên. Đợi trở lại sơn trại trước, Đường Đường đã đi tới đi lui mấy lần, đem chiến lợi phẩm vận chuyển không sai biệt lắm. Đi. Thái Nhất, hy vọng còn có thời điểm gặp lại. Nữ tử áo xanh đưa lưng về phía thiếu niên khoát tay áo cánh tay, thoải mái biến mất tại sơn trại trước. Gặp lại. Lương Huy nhìn xem biến mất ở trong rừng bóng hình xinh đẹp, khẽ nói. Dắt ngựa thất bước vào sơn trại. Trong thời gian ngắn, hắn không chuẩn bị rời đi nơi đây. Vô luận là Nguyên Thủy Thành Trần gia lấy được thu hoạch, hay là nơi đây lấy được vật tư, hắn đều cần đầy đủ thời gian để tiêu hóa. Mà nơi đây đã xa xa chạy hướng lúc trước rời đi thành trì lúc phương hướng, cho dù vị kia thông qua dò xét thu được chút điểm tin tức, cũng không đủ tìm tới hắn. Đem vật tư chất đống tại một gian hoàn chỉnh phong ốc sau, Lương Huy liền dựa vật tư chậm rãi tiến nhập giấc ngủ. Phải biết hắn nhưng là nửa đêm bị bừng tỉnh, lại chạy vội hơn 10 dặm liên tiếp tiến hành chém giết, tinh thần tương đối mỏi mệt. Trăng sáng rơi xuống, chiều dương lên không. Ngày kế tiếp, giữa trưa, Lương Huy từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Tại sơn trại sau trong suối nước đơn giản rửa mặt một lần, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, xuất ra ba loại vật phẩm bày ra tại trước mặt. Ngân nhẫn, làm bằng gỗ vòng tay, điêu khắc không biết động vật một điều. Cái này ba loại vật đều là từ Hắc Phong trại ba vị đầu lĩnh trên thân tìm kiếm đến vật phẩm. Tại Lương Huy trong mắt mỗi một kiện đều mang khí tức đặc thù, có thể làm nhập ngộ ý bảo. Đừng để ta thất vọng a. Lương Huy dẫn đầu cầm lấy bên phải nhất một điêu, trong lòng nói nhỏ, nhập ngộ. Một lát sau, thiếu niên mê mang ánh mắt lần nữa có thần. Chậm rãi lắc đầu, đem một điêu thả trở về. Mặc dù lần này nhập mộng có nhất định thu hoạch, nhưng là không có vật mình muốn a suy nghĩ ở giữa, đã cầm lấy đặt ở giữa làm bằng gỗ bằng tay. Nhập mộng. Thời gian trôi qua, Lương Huy trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng, đưa tay vòng tay buông xuống. Cảm thụ được trong thân thể tiêu hao tinh thần, thể lực, thiếu niên đem ánh mắt đặt ở đèn kịt trên nhẫn. Cầm lấy, hết sức quen thuộc phát động thần thông. Trong nháy mắt kế tiếp, xung quanh hết thể cũng bắt đầu mơ hồ, lần nữa rõ ràng, trước mắt hiện chính là một cái nắm lấy chém ngựa lớn đao tráng hán khôi ngô. Tráng hán người mặc ngân giáp, chống đi bàn tay ôm bầu rượu miệng lớn uống. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng oanh minh cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quan sát một màn như thế, Lương Huy trong lòng hiện lên một chút hài lòng, hắn đã được như nguyện. Sau một khắc, đã tiến nhập ngân giáp tráng hán trong thân thể. Trong đó khí bành trướng như biển, khí huyết cơ hồ sông phá bên ngoài thân, trong nhất cử nhất động lực lượng cường đại không ngừng hiện lên. Lương Huy trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Vẹn vẹn một lát trải nghiệm, đã có thể đánh giá ra thân thể này có thực lực, tuyệt không yếu tại sói hoang giúp lão bang chủ Điển Thành. Dạng này ngoại luyện tam trọng cường giả đỉnh cao, đến tột cùng là thế nào bị Đường Đường hai truy đập chết? Phải biết nữ tử kia tuyệt đối không có bước vào luyện cốt bao lâu thời gian. Suy nghĩ ở giữa, nam tử mặc ngân giáp đã để bầu rượu xuống, nắm lấy chém ngựa lớn đao đi ra khỏi phòng. Tấu chương xong, chương 39. Nửa tháng trưởng thành. Vừa ra cửa, giữ dằn đến khó lấy tưởng tượng thân ảnh chạm mặt tới, sau lưng nó con đường phủ kín tàn chi cùng huyết sắc. Tiếp truy. Lãnh lệ quát khẽ bên trong. To bằng cái thất trọng truy, múa đến trước mắt. Chói hai tiếng oanh minh, tại ngân giáp đại hán trong thai quen quần. Đó là không khí bị chen bể thanh âm. Trong tay chém ngựa lớn đao, chỉ tới kịp thoáng nâng lên, trọng truy đã đánh rơi. Phanh. Giang giáp, ngân giáp đại hán hai tay hợp cầm chém ngựa lớn đao, trong nháy mắt từ giữa đó móc méo đi vào, hai tay cũng thành bất quy tắc và mèo trạng. Phụ thân ngân giáp đại hán Lương Huy cảm giác sâu sắc cùng thụ, đối diện đập tới giống như sông núi. Nội lực, khí huyết toàn lực phanh phát, lại trực tiếp bị đánh xuyên, mà hai tay chỗ cũng không ngừng chuyển đến đau đớn kịch liệt. Còn chưa cẩn thận trải nghiệm những thống khổ này, áo xanh mặt quỷ nữ tử bước chân lần nữa hướng về phía trước, mượn lực phía dưới bắn trở về chiến truy, lấy tốc độ nhanh hơn đập tới. Một truy này càng thêm dữ dằn, cấp tốc, quyết tuyệt, bành. Đó là trong lồng ngực bộ nổ tung tiếng vang, huyết khí, nội lực, tinh thần hết thể hữu hình vô hình đều tại tiêu vong. Thông qua ngân giáp đầu lĩnh sau cùng dư quang, thấy là nữ tử áo xanh vượt qua nó tê liệt ngã xuống trên mặt đất thân ảnh, trắng trợn tàn sát. Theo ngân giáp đại hán bỏ mình, xung quanh hoàn cảnh cũng bắt đầu mơ hồ. Hô nhập mộng kết thúc, Lương Huy ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay nhẫn. Nếu như hắn đối mặt cùng ngân giáp đại hán đồng dạng tập sát, không sử dụng lưu quang chung lời nói, chỉ sợ chỉ có thể chạy. Sau đó lại lợi dụng trường cung, nếm thử kéo chết Đường Đường. Sau đó, liền để ta thể hội một chút lực lượng của ngươi đi. Đường Đường trong lòng khẽ nói, không có cố kỵ tiêu hao khí huyết, tinh thần, lần nữa nhập động. Lần này Lương Huy một mực chờ đến Đường Đường hiện thân, mới tiến vào thân thể ấy bên trong. Lực lượng, cương đại đến cực điểm lực lượng. Đây là viễn siêu nàng nội lực thuần túy lực lượng, dùng hận trời không vòng, đến vi von Lương Huy tâm cảnh lại hình tượng bất quá. Còn chưa chờ cẩn thận trải nghiệm, những này bàng bạc lực lượng theo hai kích trọng truy bành trướng mà ra. Tiếp lấy, hết thảy bắt đầu mơ hồ. Trời sinh thần lực, xa như vậy siêu luyện cốt cấp độ lực lượng, để Lương Huy ở trong lòng có được đáp án. Đương nhiên trừ cái đó ra, Đường Đường đối với lực lượng tinh tế khống chế, vận dụng cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Chỉ bằng mượn trước mắt ba kiện vật phẩm, liền đúng lên tối hôm qua chém giết. Lương Huy cười khẽ. Ba tên luyện cốt cường giả, trong đó còn bao hàm một tên luyện cốt bên trong cường giả đỉnh cao, còn có xuất thân nhất lưu đạo thống trời sinh thần lực người. Những này cũng sẽ ở tương lai không lâu, hóa thành hắn mạnh lên nội tình. Thu Liễm trong lồng ngực bốc lên cảm xúc. Lương Huy bắt đầu xuất ra hôm qua thu hoạch vật phẩm khác, bắt đầu nhập mộng hoặc là lật xem mới lấy được võ học điển tịch. Đợi cho Thái Dương muốn xuống núi lúc, tất cả võ học điển tịch thu hoạch mới bị sửa sang lại. Một môn tên là Vũ Viêm Đao luyện cốt cấp độ đao pháp, là ba tên sơn trại đầu lĩnh chủ tu đao pháp. Cùng ngưng trảo công đường lang quyền xả hình điêu thủ tam môn 10 phần phù hợp hắn quy hoạch con đường hình thú quyền pháp. Đương nhiên còn có một số mặt khác tạp nhạp công pháp, Lương Huy cũng không chuẩn bị tu hành, chuẩn bị tìm thời gian bán, đổi lấy tu hành tài nguyên. Dù sao trước mắt cần tu hành võ học bí tịch, đã hao phí hắn toàn bộ tinh lực. Đem hết thể chỉnh lý xong thành sau, Lương Huy mới đứng dậy bắt đầu luyện quyền pháp. Một chiêu một thức đều sẽ điều động trong thân thể cơ bắp, gân cốt, lấy đạt tới luyện gân hiệu quả. Đồng thời mỗi một quyền đều sẽ nhấc lên lăng liệt tình phong, cuốn lên trên đất bụi bặm. Thời gian dần trôi qua, nguyên địa chỉ còn lại có vũ động màu nâu khối không khí, không thấy thân ảnh. Thời gian trôi qua, quyền pháp vũ động cũng dần dần chậm lại, mồ hôi theo gương mặt không ngừng trượt xuống. Quyền nhanh mặc dù chậm chạp, nhưng mỗi một quyền bung ra đều có lôi đình nổ tung thanh âm. Dưới chân đại địa cũng bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt. Đợi cho cơ bắp bắt đầu đau nhức, vô lực, Lương Huy mới triệt hồi nội lực đối với làn da bảo vệ, đánh tới một bên của gỗ. Mỗi một lần lực va độ, va chạm phương vị cũng sẽ ở trong lòng tính toán đã lâu. Cứng cỏi làn da theo va chạm số lần gia tăng, bắt đầu sưng đỏ, tăng thêm màu trắng vết cắt. Thẳng đến hạ nguyệt dâng lên, Lương Huy mới kết thúc đối với cọc gỗ va chạm. Đem sớm điều phối tốt dược dịch đổ vào nóng hổi trong nước sôi, không chần chờ, nhảy lên mà vào. Màu nâu dược dịch tại trên da quay cuồng, nước sôi nóng bỏng cùng dược hiệu ấm áp không ngừng từ làn da chuyển vào thân thể các nơi. Đồng thời tại phần bụng xoay quanh màu xanh nội khí, bắt đầu ở bên ngoài thân lưu động. Hồi lâu, màu nâu dược dịch trở nên thanh tịnh, lần này ngạnh khí công tu hành cũng đi hướng kết thúc. Lương Huy đưa tay vuốt ve làn da, cảm giác tăng thêm tính cứng cỏi, khóe miệng khẽ nhếch. Ngạnh khí công lần thứ nhất tu hành, nhìn không sai. Lấy dạng này tiến độ, không được bao lâu liền sẽ đạt tới toàn thân đen kịt cảnh giới. Kỳ thật có dạng này mong muốn, cũng không có cái gì đáng đến kinh ngạc. Có được nhập mộng thần thông hắn, hoàn toàn tương đương với nắm giữ ngạnh khí công tối cao tầng thứ kinh nghiệm, hiện tại bất quá là một lần nữa tu hành thôi. Dừng lại trong đầu suy nghĩ, Lương Huy đem tu hành vết tích thu thập sạch sẽ sau, liền trở lại chọn lựa căn phòng tốt, xếp bằng ở trên đệm giường, sử dụng nội khí ma luyện lên cơ bắp. Đợi cho đêm khuya, tu hành mới kết thúc. Lương Huy dựa nằm tại trên đệm giường, tiến nhập mộng hương. Từ đó sáng sớm tu hành các loại quyền pháp, giữa trưa, chạm vạng tối tiến hành luyện gân còn có ngạnh khí công tu hành. Mỗi một canh giờ, mỗi một ngày, lấy được tài nguyên đều tại hóa thành thiếu niên không ngừng tăng cường thực lực. Liền ngay cả chém giết kinh nghiệm, cũng bởi vì thần thông nhập mộng tồn tại cấp tốc kéo lên. Cho đến nửa tháng đi qua, Lương Huy thực lực đã phát sinh hoàn toàn thay biến. Trăng sáng nhô lên cao, hai bóng người không nhìn xung quanh hết thảy, tại quên mình chém giết. Trường thương từ các loại xảo trá góc độ đâm về phía trước thân ảnh, mỗi một kích đều sẽ truyền đến không khí xé rách âm khiếu âm thanh. Nhưng là đối diện bóng hình xinh đẹp nắm lấy trọng truy vung dậy, nước tát không loạn. Đem tất cả đâm tới toàn diện ngăn lại, lâu lâu còn có thể phản kích một hai. Thật hiếu kỳ, ngươi là nhà ai thiên tài, vậy mà nghịch phạt ta? Thanh lãnh lời nói bên dưới, mang theo mặt nạ quỷ bóng hình xinh đẹp, cất bước lui lại, phía sau đuôi ngựa theo gió lắc lư. Nhưng là tiếp theo truy, không tiếp nổi vậy liền đi chết đi. Vâng. Giữa hai người không khí trong nháy mắt bị đè nát, mang theo ánh kim loại trọng truy, chống đỡ khắp nơi thiếu niên trước ngực. Ánh sáng màu xanh trong nháy mắt bị đánh tan, tiếp theo là tứ tán áo đông, lộ ra ra tay năm đen. Ken. Giờ khắc này, trong không khí vậy mà truyền đến kim loại tiếng va chạm. Đặc thù phòng ngự bí pháp sao? Bất quá cho dù là tinh thiết, ta cũng có thể nện thành thiết nê. Trong đầu ý nghĩ còn chưa kết thúc, một vòng màu xanh dư huy, trong chớp mắt biến hóa mười mấy lần, đánh vào nó trên cổ. Bám vào tại chỗ cổ huyền hắc nội lực, trực tiếp bị đánh tan, mắt thấy là phải đánh gãy nó cổ. Màu vàng tầng sáng bao phủ tại trên thân nàng, bắn bay Lương Huy. Đường Đường ánh mắt phức tạp nhìn xem, khoe miệng mang theo vết máu thân ảnh thon dài. Sau một khắc, quay người, chạy, thoát đi trên đường ngăn cả người, trực tiếp bị nó đâm đến gân cốt đứt đoạn. Thủ đoạn bảo mệnh, hẳn là có thời gian hạn chế. Tấu chương xong, chương 40. Luyện cốt, ta giống như tìm tới ngươi. Lương Huy ánh mắt thâm thúy nhìn xem nữ tử thoát đi phương hướng, buông xuống trường thương, vuốt ve có chút lõm vào lồng ngực. Đen kịt màu da dần dần trở thành nhạt, cho đến khôi phục bản thân nguyên dạng. Ngươi đến cùng người nào, tại sao lại xuất hiện tại trong sân trại? Trầm muộn thanh âm từ một bên ngân giáp đại hán chỗ truyền đến. Lương Huy không có nửa điểm đáp lại ý nghĩ, tự nói: "Phá." Lời nói truyền lại mà đến trong ngay mắt, xung quanh hết thảy cũng bắt đầu mơ hồ. Lần nữa rõ ràng, đã trở về hiện thực, xếp bằng ở trên đệm giường. Gian phòng nơi hẻo lánh vốn nên xếp thành núi nhỏ dược liệu, biến mất không thấy gì nữa, đại bộ phận đã bị Lương Huy dùng đi. Một phần nhỏ cao tầng thứ chân quý dược liệu cũng bị Lương Huy thu vào chứa vật trong giấy truyền. Không để ý đến những việc vặt vãnh này, mà là đem ý thức đắm chìm tại trong thân thể, điều động phần bụng mênh mông nội lực, bắt đầu luyện gân. Nội khí dựa theo quyền phổ bên trong chỗ bày ra, tại cơ bắp bên trong lưu chuyển từng cây cứng cỏi hữu lực gân dài, theo nội khí tăng ra, phát sinh triệt để thể biến. Trong thân thể từng cái bộ vị gân dài đều đang bặm mẹo, nếu có người quan sát, liền sẽ phát hiện Lương Huy trên thân xuất hiện không ít nốt sần, như là vô số chuột ở trong đó chạy trốn. Nhưng là tồn tại một chút tì vết cơ bắp, lại tại lần lượt vặn vẹo bên trong trở nên hoàn mỹ, như ngọc, cứng cỏi gân dài trở nên càng thêm có tính bền dẻo. Lực lượng, tốc độ, làn da phòng ngự đều tại kéo lên, đây là một loại toàn phương vị tăng lên. Không biết đi qua bao lâu, thiếu niên trên thân thể nốt sần mới khôi phục nguyên dạng. Đem ý thức hướng về não hải mà đi, bất hủ hào quang đang dây dưa tin tức ánh vào ý thức. Khí tên, Lưu Quang Trung Tàn Khí Chủ, Lương Huy Thần Thông, Nhập Mộng Siêu Phàm Nghề Nghiệp, Võ Giả Luyện Cốt 001 Võ Học, Thanh Lang Quyền Phổ Ngạnh Khí Công Kỹ Năng, Sói Xanh Quyền, Gấu Thạch Quyền, Mãnh Hổ Quyền, Tùng Hạc Quyền, Lục Tinh Liên Châu Tiễn, Ương Trảo Công, Đường Lang Quyền, Xà Hình Điêu Thủ. Hao phí nửa tháng, Lương Huy rốt cục phá vỡ mà vào ngoại luyện tam trọng cuối cùng nhất trọng, luyện cốt. Đồng thời đem ngạnh khí công tu hành đến cấp độ cực cao, đồng thời lần nữa nắm giữ ba loại thú hình quyền pháp. Giờ phút này quyền pháp của hắn, trong lúc mơ hồ phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Lương Huy mở hai mắt ra, mở ra bàn tay đặt ngang tại trước mặt. Thốt nhiên, nắm chặt. Bèn, không khí bị bóp nát thanh âm tại trong phòng quanh quẩn. Lại đằng sau, quyền, trưởng, chỉ cấp tốc biến hóa, hổ khiếu, vượn giống, sói chu. Bảy loại động vật tiếng gầm gừ không ngừng truyền đến. Màu xanh đậm nội lực bám vào tại trên lòng bàn tay biến hóa hình dạng, tựa hồ sau một khắc liền sẽ triệt để thành hình. Nhưng từ đầu đến cuối kém như vậy một chút. Mấy cái hô hấp sau, Lương Huy chỉ trưởng không đang biến đổi, nội lực cũng thu hồi phần bụng. Đứng người lên thân thể, quét mắt xung quanh. Hắn biết là thời điểm rời đi. Tu hành tài nguyên không đủ, cần hắn đi thành trì mua sắm, trao đổi. Hiện tại nhập mộng đối tượng cao nhất thực lực, bất quá là đỉnh tiêm luyện cốt cấp độ. Cần hắn đi tìm tầng thứ cao hơn nhập mộng vật phẩm, nhập mộng sau xuất hiện tràng cảnh bên trong, ít nhất cũng phải có nội luyện tam nguyên thực lực võ giả, mới có thể cam đoan hắn tiếp xuống thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Dù sao Điền Thanh còn có Hắc Phong trại đầu lĩnh, đã không có đáng giá hắn học tập đồ vật. Nếu như công bằng một trận chiến, hắn có nắm chắc trong thời gian ngắn đem hai người đánh giết. Đình chỉ trong đầu suy nghĩ, trên lưng cung tiễn, trường thương, đẩy cửa phòng ra liền đi ra ngoài. Hành đầu tại nệm vững chắc trên thổ địa, cuối cùng mắt nhìn, sinh hoạt một nửa một tháng sơn trại. Không lưu luyến chút nào, giáp ngựa thất đi hướng ngoài dãy núi. Đạp trên liệt nhật vung xuống hào quang, biến mất tại trong rừng rậm. Thành trì tiền nhân qua lại như mắt gửi, phần lớn người đều an tĩnh đứng xếp hàng ngũ, chờ đợi binh sĩ điều tra, sau đó vào thành. Một đạo người mặc quần áo màu đen thiếu nữ, chậm rãi vượt qua đám người hướng về trong thành trì đi đến. Một đầu mái tóc đen nhánh theo gió bay múa, ánh mắt linh động, hàm dưới hơi nhọn, giống như dưới ánh trăng tinh linh, mỹ lệ mà mê người. Dạng này tuyệt mỹ dung mạo, vốn nên trở thành tất cả mọi người ánh mắt điểm tụ tập. Giờ phút này nhưng không có một người có dị dạng, tựa hồ không nhìn thấy thiếu nữ thân ảnh. Gót sen huyền chuyển, tại sắp bước vào thành trì trong nháy mắt, Tô Diêu dừng bước. Trong ánh mắt lóe lên một vòng kinh dị, bàn tay mảnh khảnh đặt ở tâm trước. Loại cảm giác này, dừng lại bước chân lần nữa mở ra, biến mất tại trước mọi người. Chỉ có thành trì vẫn như cũ đứng lặng nơi này. Trên tường thành hai cái chữ to, có thể cho tất cả người đi ngang qua rõ ràng nhìn thấy. Nguyên Thủy, thời gian trôi qua rất nhanh a. Cưỡi tại ngựa bên trên Lương Huy, quét mắt trên con đường một chút màu xanh biếc, khẽ thở dài. Giáng lâm thế này lúc, thu ý chính đồng, hiện tại đã tới gần đầu mùa xuân. Mà hắn một mực trốn đông trốn tây, chật vật chạy trốn, thậm chí ngay cả chân chính danh tự cùng khuôn mặt đều không thể triển lộ. Đối với thế giới này đại đa số, giờ phút này trong lòng của hắn tràn ngập chán ghét. Vẫn là câu nói kia, cầu nguyện đi, đừng cho hắn trưởng thành. Đến lúc đó từng cái thanh toán, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Đắc, đắc, đắc. Tiếng vó ngựa đánh gãy thiếu niên trong lòng tạp nhạp suy nghĩ. Mơ hồ còn nghe được vui đùa ầm ĩ âm thanh. Điềm ngựa mà ngừng, chuyển hướng. Bàn tay nắm chặt đặt ở trước người trường thương. Có thể là nhìn thấy phía trước có người, tiếng vó ngựa bắt đầu biến chậm. Ba đạo cưỡi ngựa thân ảnh xuất hiện ở Lương Huy bên người. Hai cái nam tử mặc áo xanh cùng một cái áo vàng nữ, khuôn mặt đều rạo rạt dáng tươi cười. Khi thì quay đầu nhìn bốn phía hoàn cảnh, tràn đầy mới lạ. Huynh đài cũng muốn đi Tiêu Mục Thành, tham gia một năm một lần hội giao dịch sao? Nhìn nhiều tuổi nhất thanh niên, thần sắc ôn hòa hỏi thăm. Lương Huy giữa lông mày khẽ nhíu, hoàn cảnh như vậy thanh niên chẳng lẽ không cảm thấy được cha hỏi rất đột nhiên sao? Vẫn là hắn nhìn rất hòa ái. Lương Huy rất muốn nuốt ve hạ mặt bàng mặt nạ, túi đầu nhìn xem thấm vào huyết sắc áo đông. Thanh niên nam tử thần sắc vẫn như cũ, cũng không có bởi vì Lương Huy không nhúc nhích thái độ mà phát sinh biến hóa. Ha ha, xem ra huynh đài không tiện, như vậy quấy rầy. Trong tiếng cười sáng sảng, thanh niên tăng lên mã tốc dẫn theo một nam một nữ hướng về phía trước mà đi. Đại ca, ngươi một đường xuống tới đều như vậy, tốt xấu hổ a. Phụ thân không phải nói rời nhà đi ra ngoài, muốn quảng giao bằng hữu mới có thể sống không lo. Nhưng không phải như vậy giao a. Huynh trưởng, nhỏ vụn lời nói, lấy Lương Huy nhĩ lực vẫn là có thể nghe được. Dưới mặt nạ khỏe miệng không tự chủ có chút run rẩy, trên thế giới thật là loại người gì cũng có a. Bất quá hắn xác thực không nghĩ tới, tùy ý chọn một con đường, chính là tiến về đường đường quê quán con đường. Nghĩ nghĩ, cũng không đang thay đổi phương hướng, cưỡi ngựa chậm dần tốc độ đi về phía trước. Thời gian đi vào giữa trưa, một nhà tương đối rộng rãi cửa hàng trà xuất hiện tại trong tầm mắt. Sáng sớm nhìn thấy ba tên nam nữ ngồi tại cửa hàng trà bên ngoài, một bên uống nước trà, một bên nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Lương Huy thân ảnh sau, lớn tuổi thanh niên cái chán điểm nhẹ, giơ lên trong tay chén trà nhấp miệng. Lương Huy cũng không để ý tới, liếc nhìn một lần trước mắt cửa hàng trà, liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên một cái tiểu nhị ăn mặc nam tử gầy yếu, bước nhanh đi tới. Vừa đi vừa hô, khách nhân, ngài cùng cái kia mấy tên thiếu hiệp, nữ hiệp, là người quen đi. Sát trời không nhiệt, cũng tới uống một chén trà nước đi. Lương Huy đạm mạc nhìn chăm chú đến gần tiểu nhị. Tiến thêm một bước, chết. Thấu chương xong, chương 41. Giết chóc, vào thành khách nhân, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? tiểu nhị khuôn mặt mang theo nhiệt tình dáng tươi cười, lần nữa tới gần Lương Huy. Xoẹt xẹt, huyết dịch từ chỗ cổ phun ra, tiểu nhị khuôn mặt nhiệt tình biến thành mờ mịt. Rõ ràng mình đã đem cảnh giác nâng lên cao nhất, làm sao tránh không khỏi đơn giản như vậy đâm một cái. Lương Huy thu thương, ánh mắt đạm mạc nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất thân ảnh, than nhẹ một tiếng. Tại sao phải có người muốn chết, hay không liên quan gì, chẳng lẽ không phải kết cục tốt nhất sao? Trong lòng suy nghĩ, trên thân thể động tác nhưng không có dừng lại. Rìm ngựa chuyển hướng, trường thương treo trên bầu trời, dùng ngựa đi nhanh. Giờ phút này ba tên tại cửa hàng trà trước uống trà thanh niên nam nữ, mới sắc mặt trắng bệch đứng lên, nắm trường kiếm nhìn thẳng rụt ngựa mà đến Lương Huy. Không nhìn ba tên cảnh giác mười phần thanh niên nam nữ, bay thẳng cửa hàng trà cửa lớn mà đi. Oeng! Trường thương giống như trọng truy trực tiếp rút phát nổ cửa phòng. Một vòng ngoan lệ lao quang, tại văng khắp nơi trong mảnh gỗ vụn chém về phía lập tức đầu. Cùng lúc đó, đại lượng không biết tên bột màu trắng, vẩy hướng về phía ngồi trên lưng ngựa thân ảnh. Rút ra trường thương có chút một quyển, nhấc lên liệt liệt từng gió, hỗn tạp bột màu trắng, đâm về phía lao quang. Keng! Kim loại va chạm hỏa hoa bên trong, ngoan lệ đao quang trực tiếp bị xuyên thủng, đâm vào người tập sát tim, làm vỡ nát nó trong thân thể tổ chức. Giờ phút này một tên khác ném ra bột phấn người tập sát, cấp tốc lui về phía sau, đụng nát làm bằng gỗ vách tường muốn thoát đi. Trường thương đâm vào đại địa, gỡ xuống lưng meo cung tiễn, dây kéo, bắn, mũi tên như lưu tình, xuyên tim mà qua. Người tập sát dãy rủa chạy mấy bước, tê liệt ngã xuống ở trên đồng cỏ. Tại sao muốn giết người? Bọn hắn giống như không có đắc tội ngươi đi. Mặc áo xanh lớn tuổi thanh niên quát khẽ nói. Đại ca, đừng nói nữa. Hơi nam tử trẻ tuổi. Sắc mặt trắng bệnh chỉ cửa hàng trà nội bộ, các loại nhuốm máu quần áo như là rác rưởi một dạng chồng chất tại bên cạnh hỏa lô. Giờ khắc này ba vị thanh niên nam nữ tựa hồ ý thức được cái gì, cúi đầu nhìn về phía nước trà trên bàn. Đối với ba người cử động, Lương Huy cũng không có quá mức chú ý, rút ra đâm vào đại địa trường thương, tại trước hết nhất bị chém giết trung niên mặt đen trên thân tìm kiếm nhập mộng vật phẩm. Tiếp lấy, dùng ngựa mà đi. Đi vào thoát đi người tê liệt ngã xuống chỗ, trường thương đâm xuyên đầu lâu. Xác nhận nó đều chết hết sau, cầm lấy nó có thể nhập mộng vật phẩm, trở về cửa hàng trà. Thật có lỗi, thật có lỗi. Chúng ta hiểu lầm ngươi. Nữ tử áo vàng, khuôn mặt đỏ bừng xin lỗi. Một bên tương đối lớn tuổi thanh niên cũng đầy mặt tái nhợt, đứng ở một bên. Nếu như ta là các ngươi, hiện tại nhất định sẽ xuất ra tất cả đan dược giải độc, đến lần tránh trong nước trà khả năng mang tới độc tố. Khu Mã Lai đến ba người trước người, Lương Huy bung ra nắm dây cương, vuốt ve đầu ngựa, an ủi có chút kinh hoàng ngựa. Ba tên thanh niên nam nữ sau khi nghe, lập tức từ trong ngực xuất ra không ít đan dược, hướng về trong miệng ném ăn. Tương đối nam tử trẻ tuổi, một bên nuốt lấy đan dược, một bên lời nói mơ hồ hỏi thăm. Tiền bối, ngươi làm thế nào biết nhà này cửa hàng trà có vấn đề, là kinh nghiệm sao? Kinh nghiệm? Thiếu niên cười khẽ một tiếng. Ta chỉ là nhìn ra tiểu nhị luyện võ qua, đồng thời cảnh cáo nó rời xa ta mà thôi. Vẹn vẹn như vậy. Vậy tại sao trùng sát cửa hàng trà? Lương Huy ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua thanh niên, không có trả lời. Thôi động ngựa, hướng về Tiêu Mục Thành phương hướng mà đi, hắn không tiếp tục cùng ba người nói chuyện với nhau ý tứ. Hắn vừa rồi hành động vẹn vẹn vì tự vệ mà thôi, về phần cứu vãn ba người, hắn cũng không có quá để ý thời gian trôi qua. Lương Huy khoảng cách Tiêu Mục Thành khoảng cách đã rất gần. Đột nhiên quen thuộc tiếng vó ngựa cùng tiếng gào từ phía sau truyền đến. Tiên bối, chúng ta còn không có cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Ba đạo thân ảnh thúc giục ngựa nhanh chóng mà đến, đứng tại Lương Huy năm bước có hơn. Tiên bối, ngươi muốn cái gì, chúng ta nếu có thể tặng cho ngươi. Không cần tù lao, ta chưa bao giờ chuẩn bị cứu các ngươi, cuối cùng hay là vận khí của các ngươi tốt. Lương Huy tìm ngựa mà ngừng, chỉ phía trước mơ hồ có thể thấy được khổng lồ thành trì. Sự tình dừng ở đây đi, các ngươi đi trước. Lời nói rơi xuống, ba tên thanh niên nam nữ nhìn nhau sau. Viên Thành, Viên Đồ, Viên Diệu Tiện. Tiên bối, Tiêu Mục Thành trung nhưng có sai khiến, chúng ta chắc chắn toàn lực hoàn thành. Từ tương đối lớn tuổi thanh niên nam tử bắt đầu, ba người chậm rãi báo ra riêng phần mình danh tự. Đằng sau, liền tăng tốc mã tốc lao vụt mà đi. Dừng lại tại nguyên chỗ Lương Huy, không nhìn thấy ba người bóng lưng sau, lại lần nữa xuất phát. Thời gian nước chừng đi vào trạm vào tối, hắn mới xuất hiện ở trước cửa thành. Trước cửa thành không có mấy cái xếp hàng vào thành người, Lương Huy rất nhanh liền tiến nhập thành trì. Đi vào chủ đạo, tiếng giao hàng, ôm khách đấm thanh, tiếng ồn ào không ngừng truyền vào trong tai. Còn có các loại hương vị son phấn vị, cũng không ngừng truyền vào trong mũi. Đây là Viễn Siêu Nguyên Thủy thành phồn hoa, tại Lôi Châu Tiêu Mục thành cũng tính được là cỡ trung thành trì. Vừa quan sát xung quanh hoàn cảnh, một bên tìm kiếm lấy khách sạn. Đột nhiên một cái gầy yếu nam hải, thần sắc hốt hoảng đối diện chạy tới, mắt thấy là phải đụng vào hắn. Thân hình hơi nghiêng, né tránh lần này va chạm, cất bước hướng về phía trước. Nguyên địa chỉ còn lại có chút ngu ngơ gầy yếu nam hải. Tiếp lấy, nam hải bước nhanh chạy vào một cái hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ một đạo dáng người cường tráng mặc màu xám kình phục thân ảnh, đứng yên nơi này đại cậu ca đùng. Mặc màu xám kình phục thân ảnh, trực tiếp tiến lên một bàn tay đập vào nam hải khuôn mặt. Ngươi là kẻ ngu sao? Không nhìn thấy diện cụ nam trên người vết máu, người như vậy cũng dám đi trêu chọc, coi chừng lúc nào chết tại nơi hẻo lánh kia. Nhìn xem khuôn mặt sừng, dựa vào trên vách tường hài đồng, đại hán khuôn mặt hiện lên một lần tham lam cùng chần chờ. Tiểu quỷ, thả thông minh một chút, nếu không chỉ có thể đưa ngươi đưa đến nơi đó. Ta biết, nhất định sẽ cố gắng. Gầy yếu nam hài lời nói mơ hồ trả lời, mặt sưng mang theo từ đáy lòng sợ hãi, tựa hồ đối với cái chỗ kia mười phần sợ hãi. Một bên khác, Lương Huy đã tìm xong tiểu lâu, đã đặt xong gian phòng, đồng thời chuẩn bị tại trong tiểu lâu đem cơm tối giải quyết. Thiếu niên ngồi tại lầu 2 tới gần cửa sổ trên đế, một bên chờ đợi đồ ăn đến, một bên nghe xung quanh ồn ào tiếng đàm luận. Thu thập trong đó có giá trị tình báo. Theo đồ ăn dâng đủ, Lương Huy cũng thu được chút tương đối có giá trị tình báo, trong đó một đầu là liên quan tới hắn sự tình. Ma đạo đỉnh tiêm đạo thống, Ma linh môn đạo chủ, trùng kích Nguyên Dương giáo bắt đi Lương Tứ, đồng tiến đi huyết tế dùng cái này đến tìm kiếm phương vị của hắn. Cho nên hơn một tháng trước truyền đến do xét, là Ma linh môn đạo chủ ra tay sao? Thời khắc này nàng chỉ sợ cũng không dễ chịu đi. Lương Huy gương mặt dưới mặt nạ bàng mang tới một vòng trầm trọng, mà lại ở trong đó Nguyên Dương giáo vai trò cũng tuyệt không phải cái gì tốt nhân vật đi. Mặc dù Ma linh môn đạo chủ xưng bên trên cực kỳ cường đại, nhưng là muốn xông phá Nguyên Dương giáo sơn môn, bắt đi trùng điệp bảo vệ Lương Tứ, kém xa. Bất quá cái này lại xưng bên trên bí ẩn tin tức, vậy mà phạm vi lớn truyền bá ra, là muốn triệt để đoạn tuyệt hư hư thực thực tương lai trong trí nhớ gia nhập ma đạo đường sao? Bất quá các ngươi làm được, hắn sát thực phát ra từ nội tâm chán ghét lên ma linh cửa. Thấu chương xong, chương 42. Gặp lại cố nhân đương nhiên trong tiểu lâu đám người còn thảo luận một chút những chủ đề khác. Thì như Tiêu Mục Thành một năm một lần hội giao dịch, hai đồng án mất tích kiện, cùng một tháng trước trong thành đường ra đích nữ từ thần binh cốc trở về. Một bên nghe đàm luận, một bên kẹp lấy thức ăn trên bàn. Thời gian phi tốc trôi qua, đồ ăn rất nhanh liền đã ăn xong. Lười biếng dựa vào ghế, nghỉ ngơi một hồi, Lương Huy liền hướng về đặt trước căn phòng tốt đi đến. Chuẩn bị sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai còn cần mãn thành đi dạo một lần, nhìn có thể hay không tìm tới thích hợp hình thú quyền pháp, còn có nhập ngộ vật phẩm. Trong lúc bất chi bất giác, đã đi tới nửa đêm. Nằm ở trên giường, Lương Huy đột nhiên mở hai mắt ra, nắm để ở một bên trường thương, nhìn chằm chằm ngoài cửa. Có người trong hành lang đi lại, mặc dù đối phương cực lực khống chế tiếng bước chân, nhưng là vẫn như cũng bị hắn phát hiện. Két. Nhỏ xíu tiếng mở cửa từ gian phòng cách vách truyền đến. Rất nhanh chốt mở tiếng cửa, liền lần nữa truyền đến. Một đạo cong đổ vật bóng ma từ Lương Huy trước cửa lóe lên một cái rồi biến mất. Trộm cắp hài tử. Thiếu niên thấp giọng thì thào, hắn nhớ kỹ sát vách ở là từ thành trì khác mà đến một nhà ba người. Đem trường thương chậm rãi buông xuống, Lương Huy nằm ở trên giường chuẩn bị tiến nhập giấc ngủ. Đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, thanh âm mười phần rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Lương Huy nghe được. Giữa lông mày khe nhíu, thật sự là đáng ghét chỗ ta. Nắm chặt bên cạnh trường thương, đối với cửa phòng đột nhiên ném một cái. Phanh, xoẹt xẹt. Trường thương trong nháy mắt phá vỡ cửa phòng, đâm xuyên qua nút ở trước cửa thân ảnh. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có truyền đến, trước cửa thân ảnh liền không có động tĩnh. Giờ phút này, Lương Huy mặc chỉnh tề, đẩy cửa phòng ra. Đập vào con mắt chính là đóng đinh ở trên cọc gỗ thân ảnh, cùng trên sàn nhà chảy xuôi máu tươi. Mặt không thay đổi rút ra trường thương, nhìn chăm chú tiểu lâu trong đại đường ôm hài đồng thoát đi thân ảnh. Sau một khắc, nhảy xuống. Phanh. Không có cố kỵ dưới chân băng liệt tấm băng gỗ, hướng về cái kia đạo thoát đi thân ảnh truy sát mà đi. Hắn không biết vì sao đã rời đi người ăn trộm sẽ lần nữa trở về, cũng không biết người ăn trộm mục đích là cái gì. Nhưng là hắn biết người trước mắt là địch nhân liền muốn chém tận giết tuyệt. Ngay tại thoát đi Vương Ngũ Tâm chủ nhìn không nổi mắng to, lúc đầu đã hoàn thành bang phái phân phối nhiệm vụ. Chính mình tên ngu xuẩn kia đồng bạn lại trước khi đi muốn vứt lên một bút, không nghĩ tới gặp được như vậy hung thần. Thân thể nội lực toàn lực điều động, tốc độ không ngừng tăng lên, nhưng thủy chung bị người đeo mặt nạ theo sau lưng. Nhìn chăm chú lên trước người không ngừng xẹt qua cảnh vật, Vương Ngũ căng cứng tâm chậm rãi buông lỏng. Nhanh, nhanh, chỉ cần trở về bang phái, sau lưng kẻ đuổi giết tuyệt đối sẽ bị vây giết. Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt rộng rãi đại viện, Vương Ngũ Tâm triệt để trầm tĩnh lại. Đến, xoẹt xẹt, mang theo kim loại hàn mang mũi thương xuyên tim mà qua, trong thân thể lực lượng bắt đầu cấp tốc trôi qua. Nguyên lai một mực tại chơi đùa a. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất Vương Ngũ, mở mịt lẩm bẩm nói. Nhìn xem bước qua thân thể mình hướng về phía trước thân ảnh áo lam. Lương Huy liếc qua cùng người ăn trộm cùng một chỗ ngã xuống đất hài đồng, nghe trong đại viện không ngừng truyền đến tiếng bước chân. Nắm chặt trường thương, nhanh chân hướng về phía trước. Các hạ, không biết đêm khuya đến ta Kim Tiềm giúp cần làm chuyện gì? Phòng viện cửa lớn từ từ mở ra, một cái ăn mặc tiểu văn sĩ nam tử trung niên, tại một đám người bao vây xuống tới đến Lương Huy cách đó không xa. Lời nói cũng không có quá mức kiên cường, ngược lại tương đối ôn hòa, giống như thật đang nghi ngờ diện cụ nam vì sao mà đến. Đạo sĩ. Trong lời nói, thân ảnh trong nháy mắt đi tới văn sĩ trung niên trước người. Trong lòng bàn tay trường thương không chậm trễ chút nào đâm tới, không khí xé rách bén nhọn âm thanh tại đại viện trước quanh quẩn. Lương Huy nhìn xem bị trường thương xuyên qua thân ảnh, giữa lông mày hơi nhíu, đó cũng không phải đâm xuyên nhục thể cảm giác ga mà Lương Huy trước mắt thân ảnh cũng bắt đầu tan đi. Giết hắn, giết hắn a! Tràn đầy tức giận lời nói từ đám người hậu chuyển đến, từng cái mặc màu vàng đất kình phục đại hán, sắc mặt dữ tợn trùng sát mà đến, trực diện trùng sát mà đến đám người, thiếu niên quẹt miệng có chút bắn ra, trường thương nắm ngang, ánh sáng màu xanh bám vào ở trên thân mình, sau đó bao khỏa trường thương, lấy cực kỳ ngang ngược tư thái hướng về phía trước đánh tới. Lốt buốt, giống như pháo tiếng gãy xương đang vang vọng. Gần như trong nháy mắt, Lương Huy đã đục xuyên đám người, trực diện văn sĩ trung niên. Ở tại trong ánh mắt kinh hãi, thẳng tắp đục vào. Mà khoảng cách như vậy bên dưới, văn sĩ trung niên căn bản không kịp thi triển đạo thuật, phanh. Văn sĩ trung niên nửa bên thân thể trực tiếp nổ tung, máu đỏ tươi tứ tán mà rơi. Quay người, nhìn về phía lúc đến tràn đầy vết sắc cùng tàn chi con đường, tại mọi người ánh mắt sợ hãi, lần nữa chủ sát. Kim Thiểm giúp đỡ chúng hoặc thoát đi, hoặc liều mạng phản kháng, nhưng không cải biến được nửa điểm kết quả. Trên đại địa tràn đầy sát chết trôi, huyết sát nhuộm đỏ khu phố. Rộng rãi đại viện xung quanh tất cả hộ gia đình mười phần tức thời đóng lại lửa đèn, để nơi đây triệt để lâm vào lờ mờ. Chỉ có bầu trời đêm hạo nguyệt hạ xuống yếu ớt ánh trăng. Đột nhiên, thiếu niên quay người đưa ánh mắt về phía bên phải khu phố. Thắp, thắp. Thanh thúy tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Một đạo mang theo mặt nạ quỷ nữ tử áo xanh, lưng đeo cán dài chiến truy, đạp trên ánh trăng mà đến, tùy ý quét mắt một chút đầy đất thi hải. Ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, bao khỏa tại ánh sáng màu xanh bên trong trường thương, phải biết chín thành chín luyện cốt cấp độ võ giả, đều không thể để nội khí ngoại phóng đến bao khỏa vũ khí tình trạng. Chỉ có những cái kia ở bên trong khí tu hành phương diện 10 phần có thiên phú nhân kiệt, mới có thể tại luyện cốt lúc làm đến một màn trước mắt. Thái nhất, thanh lãnh lời nói tuy là nghi vấn, lại mang theo khẳng định là ta, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp nhau. Cũng là vì những người này tới sao? Ánh sáng màu xanh từ trên trường thương tối lui, trên thân thể nội lực cũng chậm rãi thu nhập trong bụng. Đường đường chỉ, còn tại trên mặt đất mê man hài đồng. Đúng vậy à, gần nhất trong thành chỉ mất tích hài đồng số lượng nhiều lắm, cho nên liền truy xét đến nơi đây. Muốn định đêm nay đem những này con dẹp trục chết, không nghĩ tới bị ngươi trước thời hạn. Lương Huy gật đầu, tiếp lấy liền bắt đầu tìm kiếm trên mặt đất chiến lợi phẩm. Một bên đường đường cũng chậm rãi đi tới, quan sát thi hải bên trên thương thế, rất nhanh liền đi ra. Bây giờ không có cái gì đáng đến tìm tòi nghiên cứu, tất cả đều là bị tuyệt đối bạo lực nghiền nát, không có một tia kỹ xảo. Đợi cho Lương Huy thu thập xong chiến lợi phẩm sau, hai người sánh vai mà đi, hướng về nội bộ đại viện đi đến. Vừa tiến vào nội viện, vài thanh trường đao mang theo thấu xương hàn mang, hướng về hai người chạy tới, hiển nhiên kim thiểm giúp tại trụ sở còn có lưu ban chúng. Chiến truy chẳng biết lúc nào bị đường đường giữ tại trong lòng bàn tay, cực kỳ giữ dằn đối diện đập tới. Cái gì đao quang, chẳng kích góc độ, tại dưới một truy này ngay cả người đều biến thành một bạn. Vô luận tại nhập mộng bên trong nhìn thấy qua bao nhiêu lần, gặp lại vẫn như cũ để cho người ta tán thưởng. A Lương Huy trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đi, chúng ta đi tìm những cái kia bị lừa bán, trộm cắp hải tử. Về phần kim tiềm trong bang cái khác thu hoạch đều là ngươi. Đường đường tùy ý quăng mấy lần, đem trên chiến truy huyết sắc bung rơi. Tốt. Đằng sau hai người bắt đầu từng tấc tìm kiếm lên đại viện. Theo tìm kiếm, đường đường mặt nạ quỷ dưới sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không có tìm được một đứa bé con. Nhưng là nàng thông qua gia tộc con đường thu thập được manh mối, cuối cùng phương hướng đều là kim tiềm rút. Mà kẻ xịu ở trên đường phố hải đồng kia cũng chứng minh thu thập manh mối không có sai. Xem ra những cái kia bị trộm cắp hải đồng không ở chỗ này chỗ a. Lương Huy nắm một quyển sách, lời nói trầm thấp mở miệng. Tấu chương xong, chương 43. Lại một môn hình thú quyền tới tay. Đường đường trầm mặt một lát, nhanh chân hướng về ngoài cửa viện đi đến. Lấy đường ra tại Tiêu một thành trung cường đại, có thể chặt đứt đầu mối thế lực cũng không có mấy nhà. Lương Huy đem trong lòng bàn tay tên là Kim Tiềm trưởng võ học điện tịch đưa tới. Đương nhiên cũng có thể là đường ra truy xét đến việc này đầu mượn, cố ý che giấu đi. Bất quá lời nói như vậy, Lương Huy cũng không có nói ra. Hai người nói cho cùng cũng mới gặp hai lần mặt, thân thiết với người quen sơ đạo lý hắn vẫn hiểu. Trong nội tâm của ta đã có chỗ suy đoán, bất quá cụ thể là nhà ai, còn phải lại loại bỏ bên dưới. Đường đường đưa tay tiếp nhận võ học điện tịch, lật nhìn vài trang, liền đem điện tịch thu nhập trong không gian chữ vật. Mắt thấy hai người sắp vượt qua cửa lớn, Lương Huy mở miệng, chuyện này nếu có đầu mối gì lời nói, có thể cho ta biết, chúng ta cùng ra tay có nắm chắc hơn. Cũng không phải là hắn muốn chủ động tham dự chuyện này, mà là đã xuất thủ chém dụng hắc thủ phía sau màn manh mướt. Người phía sau màn hẳn là cũng sẽ không nhìn hoặc là buông tha hắn đi, dứt khoát trực tiếp tham dự vào, đem uy hiếp gạt bỏ. Ta đã biết, ngươi lần này tới Tiêu Mục Thành là vì tham gia một năm một lần hội giao dịch sao? Thân là tán tu ta, một chút tu hành tài nguyên hay là tương đối thiếu hụt, hy vọng có thể tại hội giao dịch bên trong bổ sung một chút. Lương Huy giải thích nói. Nghe vậy, đường đường trong ánh mắt hiện lên một vòng dị động. Trong ngay mắt, nàng có chút muốn thuyết phục sư phụ để nó đem nam tử trước mắt thu nhập thần binh cốc bên trong. Lấy tán tu tài nguyên đi đến một bước này, nó thiên tư không thể nghi ngờ là cực kỳ sáng chói, mà lại cảm thụ nam tử trong thân thể tràn đầy sức sống khí huyết, tuổi tác cũng hẳn là 17-30 ở giữa. Bất quá vừa nghĩ tới, thần binh cốc lịch đại đến nay tuyển nhận đều là 8-12 tuổi hải tử, liền từ bỏ đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. Tính cách quật cường, ngoan cố sư phụ, hẳn là sẽ không là nam tử trước mắt phá hư thần binh cốc mấy ngàn năm qua truyền thống. Đi. Lương Huy lời nói đánh gãy đường đường suy nghĩ, phóng ra bậc cửa, hướng về mê man nam hải đi đến. Ta đem nó mang về tiểu lâu đi, chuyện nơi đây làm phiền ngươi đến kết thúc công việc. Giao cho ta đi, đường ra xử lý những chuyện này đầy đủ. Đúng rồi, đem tấm lệnh bài này cầm lấy đi, có thể vì ngươi tại Tiêu Mục Thành giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đường đường ánh mắt tán thưởng nhìn xem mang trên lưng hài đồng thân ảnh, từ trong ngực móc ra một cái khắc lấy đường chữ lệnh bài, đưa tới. Lệnh bài chỉnh thể huyền hắc, bốn phía khảm nạm lấy màu vàng, nhìn hẳn là đường ra tín vật. Tiếp nhận lệnh bài, thông qua lưu quang chung cẩn thận cảm thụ trong đó không có để lại chuẩn bị ở sau, liền đem nó thu nhập trong ngực. Đưa lưng về phía đường đường khoát tay áo, liền hướng về tiểu lâu phương hướng đi đến. Còn chưa tới gần tiểu lâu, liền nghe được trong đó tiếng huyên náo. Hiển nhiên trên lầu hành lang chỗ thi hải hẳn là bị phát hiện. Bước vào tiểu lâu cửa lớn, lần đầu tiên liền thấy được quay chung quanh tại tầng lầu bên trên bộ khoái, cùng đứng tại bộ khoái bên cạnh tiêu khóc trung niên nam nữ. Đây cũng là các ngươi hải tử. Lời nói tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ tiểu lâu. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đứng tại trong đại đường thân ảnh. Là của ta hải tử, là hải tử của ta. Trên hành lang trung niên nam nữ đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất xông xuống tầng lầu. Đi vào Lương Huy trước mắt, thần tình kích động nhìn xem bị thiếu niên gánh tại nơi bả vai còn nhỏ thân ảnh. Lương Huy đem hải tử đưa tới, chậm rãi hướng về gian phòng phương hướng đi đến. Các hạ, chờ chút, không biết hành lang chỗ bộ thi hải kia. Lời nói còn chưa nói xong, viết đường chữ lệnh bài, liền chống đỡ tại mấy tên bộ khoái trước mặt. Mấy tên sắc mặt nghiêm túc bộ khoái nhìn thấy lệnh bài thứ nhất trong nấy mắt, trên nét mặt liền dẫn lên dáng tươi cười. Tránh ra vị trí, mở miệng, nguyên lai là đường gia quý khách ta, là chúng ta mạo phạm. Chuyện này đại nhân có công, ta cái này hướng quan phủ báo cáo, tiến hành khen thưởng. Thiếu niên không có trả lời, chậm rãi vượt qua bộ khoái, đi tới chỗ tầng lầu. tại sắp đi vào gian phòng của mình trong nháy mắt, lời nói bình thản truyền vào bộ khoái trong tai, cái gọi là khen thưởng coi như xong. Đùng, cửa phòng đóng lại, lưu lại ngoài cửa đại lượng không biết làm sao người. Thiếu niên xếp bằng ở trên giường, từ trong ngực móc ra một bản võ công điển tịch, trên trang bìa viết kim tiềm trưởng ba chữ. So với đưa cho Đường Đường của kia, càng thêm cũ nát cùng cổ lão, nhưng là trên đó lại nhiều chỉ có hắn có thể cảm giác được đặc thù khí tức. Không có lựa chọn lập tức nhập mộng mà là trực tiếp lật ra nhìn lại. Lấy hắn hiện tại võ học tạo nghệ, đã hoàn toàn có thể xem hiểu trên thư tịch chiêu thức, phương pháp tu hành. Thời gian trôi qua, điển tịch cũng lật đến trang cuối cùng. Chậm rãi khép lại, đặt lên giường. Một tay vươn về trước, giữa chỉ trưởng không ngừng biến hóa. Quyền thuật từ lạnh nhạt, trong thời gian rất ngắn trở nên thuần thục. Thẳng đến một canh giờ trôi qua, Lương Huy quyền phong ở giữa đã truyền đến rất nhỏ góc kêu thanh âm. Lúc này mới thu quyền, cầm lấy bên giường võ học điển tịch, nội tâm khẽ nói, nhập mộng. Trong nháy mắt, xung quanh hoàn cảnh bắt đầu mơ hồ, lần nữa rõ ràng xung quanh đã biến thành dã ngoại. Đại lượng người mặc màu vàng đất kinh phục đại hán, ở trong rừng chạy bội, hoặc cầm đại đao, hoặc cầm cung tiễn. So đêm nay nhìn thấy kim tiềm bang chúng cường hãn, hung tàn, bọn hắn không để ý thương vong vây giết lấy huyết sắc đại hổ. Máu hổ so sánh trưởng thành lão hổ lớn mấy lần. Bất quá nó trên thân thể cắm đầy mũi tên, vết đao, nhưng mặt hổ dữ tợn, không ngừng hướng về phía trước đánh giết. Mỗi một lần đánh giết đều sẽ giết chết một tên bang chúng, nhưng là thấy máu áo vàng đại hán, từng cái càng thêm hung tàn. Trang cảnh như vậy, bất quá là để Lương Huy ánh mắt dừng lại chốc lát. Tiếp lấy, liền đem ánh mắt nhìn về phía đứng thẳng ở ngoại vi lão giả tóc vàng trên thân. Trên thân nó truyền đến khí thế, để Lương Huy nghĩ tới sói hoang giúp lão bang chủ Điển Thanh. Nhưng là Điển Thanh như thế luyện cốt cường giả, cũng không tiếp nổi hắn vài quyền a không chần chờ, trực tiếp hiện thân tại lão giả tóc vàng cách đó không xa. Đồng thời trầm muộn cốc kêu âm thanh, tràn ngập toàn bộ rừng cây. Mang theo ánh sáng màu xanh trọng quyền, cấp tốc hướng về lão giả cổ họng đánh tới. Giữa hai người không khí đều bị trọng quyền chế bể. Phanh! Nhục thể trong tiếng va đập, lão giả tóc vàng không ngừng lùi lại, ánh mắt kinh dị nhìn cách đó không xa thiếu niên mặc lam bào. Các hạ người nào? Nghiêm nghị quát lớn bên trong, thân ảnh tựa như nhảy góc, nhảy lên đi vào Lương Huy bên người. Bàn tay duỗi ra hai ngón tay, hướng về Lương Huy huyệt thái dương đâm tới. Màu vàng nội khí bám vào tại đầu ngón tay, không ngừng xoay tròn, giống như con quay, lại như kim thiểm duỗi lưỡi săn mồi. Tinh chuẩn mà ngon lệ. Một màn như thế, Lương Huy trong ánh mắt hiện lên ánh sáng, thú vị chiêu thức. Mà lại kim tiềm trưởng phổ bên trên cũng không có ghi chép. Bất quá Lương Huy vẫn như cũ đứng thẳng ở nguyên địa bất động mảy may, màu đen loáng bao phủ đầu của hắn. Ken, tư, tư, nhục thân va chạm, vậy mà truyền đến kim loại tiếng va chạm. Tại lão giả tóc vàng không thể tin trong ánh mắt, thiếu niên quyền phong đã ở trong nháy mắt đánh nát nó cổ họng. Hai người mấy cái hô hấp quyết định sinh tử chém giết, lúc này mới gây nên còn lại vây giết người chú ý hoặc ngạc nhiên, hoặc dữ tợn, chỉ để lại số ít vây giết máu hổ, còn lại bọn người hướng về thiếu niên mặc lam bảo trùng sát mà đi. Tấu chương xong, chương 44. Vô luận trộm lấy người người nào, giết hắn. Lương Huy khỏe miệng mang theo ý cười, hắn hưởng thụ triển lộ chân thực dưới gương mặt, không cố kỵ gì giết chết địch nhân. Ánh sáng màu xanh tại thân thể nổi lên, đằng sau trầm muộn cốc kêu âm thanh, vang vọng toàn bộ rừng cây. Ước chừng đi qua chừng 10 phút đồng hồ, trong rừng rậm đã xác chết trôi đầy đất. Liền ngay cả máu hổ thân thú cũng trực tiếp từ phần eo tách ra, nằm trên mặt đất không còn động tĩnh. Trong phòng, Lương Huy mở mịt hai mắt bắt đầu trở nên có thần. Đem võ học điển tịch bỏ vào chữ vật trong dây chuyền, nằm lại trên đệm giường tiến nhập mộng hương. Tiêu Mộc Thành, trong mật thất, một đạo gầy lại cao thân ảnh nhìn qua trong lòng bàn tay trang giấy, trên đó rõ ràng ghi chép vừa rồi phát sinh sự tình. Đường gia nhúng tay chuyện này, thanh âm mơ hồ mà khàn giọng, để cho người ta không phân rõ nam nữ. Thuộc hạ không biết, bất quá kim tiềm giúp hủy diệt bên trong, sắp thực xuất hiện đường gia đích nữ. Trong tiểu lâu người kia cũng xuất ra, đại biểu đường gia khách quý lệnh bài. Chủ thượng, phải chăng tạm dừng thu thập hài đồng? Chỗ bóng tối, chuyển đến chăm chú phân tích. Không, ta muốn ngươi phát động tất cả lực lượng đi trộm lấy hài đồng, về phần hài tử mất đi tin tức, sẽ không bao giờ lại truyền bá ra. Là, chủ thượng. Trong mật thất lâm vào yên lặng. Hồi lâu, rất nhỏ đến không thể phát giác thanh âm, tại trong mật thất quen quẩn. Ta dị đạo a, ta muốn đem các ngươi cũng ướt. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Lương Huy giữa lông mày khẽ nhíu, nhìn xem ngoài cửa phòng đứng thẳng bất động mấy bóng người. Sau khi mặc chỉnh tề, đẩy cửa phòng ra. Hai tử, nhanh quỳ xuống, là trước mắt vị đại nhân này cứu được ngươi. Phù phù. Một cái khuôn mặt chất phác, khỏe mạnh kháo khỉnh hai đồng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu. Đông, đông. Lương Huy nhìn xem cái trán sưng đỏ hai đồng, nhô ra bàn tay cầm bả vai, để hài đồng đứng lên. Tối hôm qua sự tình, bất quá thuận tay mà làm, không cần như vậy. Vô luận như thế nào, chúng ta một nhà ba người cũng sẽ không quên đại nhân ân tình. Hài đồng phụ thân lôi kéo thế tử, còn có hài đồng bản thân, xoay người biểu thị cảm kích. Lương Huy phất tay, công việc nó có thể rời đi. Đợi cho sát vách một nhà ba người sau khi rời đi, Lương Huy mới đưa ánh mắt nhìn về phía, vẫn đứng tại một bên không nói tiếng nào trưởng quỹ. Trưởng quỹ, chuyện gì? Đại nhân, ta không biết ngươi là đường phủ quý khách. Để cho ngươi ở tại nơi đây gặp phải nguy hiểm, đều là tiểu nhân sai lầm. Trưởng quỹ khuôn mặt phì nộn mang theo ấy nấy, tiếp lấy từ trong ngực xuất ra một chuỗi chìa khóa hướng về Lương Huy đưa tới. Đây là quán rượu hậu phương biệt viện chìa khóa, từ hôm nay trở đi có thể miễn phí để đại nhân vào ở, thẳng đến đại nhân muốn rời khỏi mới thôi. Lương Huy chần chờ một lát, hay là tiếp tới? Hắn xác thực cần rộng rãi phòng viện tiến hành tu hành. Trưởng quỹ, miễn phí coi như xong, ta sẽ dựa theo bình thường giá cả thanh toán. Tốt. Trưởng quỹ gương mặt chất đầy dáng tươi cười, vô luận như thế nào, cuối cùng đem trước mắt đường ra quý khách lưu lại. Tại cương giả này tàn phá bừa bãi thời đại, một phần này không biết là có hay không hữu dụng hương hỏa tình, cũng so với là chân quý. Lương Huy quay ngược về phòng, đem vật phẩm đơn giản thu thập, liền theo trưởng quỹ đi vào quán rượu hậu phương, đập vào mắt trước chính là mấy đống chiếm diện tích khá lớn phòng viện. Trưởng quỹ đem hắn đưa đến phòng biệt trước, thái độ cung kính rời đi. Mở ra đình viện cửa lớn, đơn giản dạo qua một vòng sau, Lương Huy trong ánh mắt mang theo một vòng hài lòng. Căn phòng này viện, so với hắn tại Nguyên Thủy Thành bên trong mướn còn muốn đại, đồng thời trong đình viện còn có một gốc dần dần sinh màu xanh biếc cây cối có thể hóng mát. Đem một chút không trọng yếu tạp vật đơn giản bày ra tốt sau, Lương Huy liền hướng về trong đình viện đi đến. Bắt đầu luyện hôm qua thu hoạch được kim thiềm trưởng. Theo trưởng pháp diễn luyện, dần dần chuyển biến làm quyền, đồng thời tăng thêm cái khác mấy loại hình thú quyền. Liệt nhật lên không, Lương Huy phảng phất không biết mọi mệnh, diễn luyện lấy quyền pháp. Mỗi một quyền đều sẽ điều động gần, xương, da cùng cơ bắp, để thân thể mỗi một hẻo lánh đều chiếm được rèn luyện. Mồ hôi không ngừng từ trên người hắn trượt xuống, thấm ướt mạng lớn sàn nhà. Đợi cho tình trạng kiệt sức lúc, mới dừng lại quyền pháp diễn luyện, xếp bằng ở trên phiến đá thở hổn hển. Lấy hiện tại tiến độ, đem kim thiềm quyền dung nhập trong quyền pháp, hẳn là chuyện mấy ngày này. Lương Huy thầm nghĩ trong lòng, đợi cho thể lực khôi phục một chút sau, đứng người lên thân thể, phủ thêm áo bào màu xanh lam, đi ra phía ngoài ra ngoài. Hắn cần phải đi chuẩn bị chút luyện cốt cấp độ phụ trợ dược liệu, thuận tiện tại trong thành tìm kiếm bên trong tam nguyên cấp độ nhập mộng vật phẩm, cùng khác biệt hình thú quyền pháp. Lương Huy đạp trên liệt nhật bỏ ra quang mang hướng về phía trước, bóng lưng bị ánh sáng vàng kim lộng lẫy kéo rất dài. Thời gian giống như dòng nước, trong chớp mắt, Lương Huy đã tại Tiêu Mộc thành trung chờ đợi hơn nửa tháng. Trong thời gian này hắn đem chọn tòa thành trì đều đi dạo khắp, cũng không có tìm tới bên trong tam nguyên cấp độ nhập mộng vật phẩm. Chỉ có thể chờ mong sau 4 ngày hội giao dịch, phải chăng có hắn kỳ vọng vật phẩm. Bất quá tại hình thú quyền phương diện, hắn chẳng những đem kim tiềm quyền trưởng nắm thuần thục, lại đạt được tên là phi yến chỉ pháp, đồng thời nắm giữ. Hắn cảm giác chính mình cách mình trong lòng sở thiết nghị quyền pháp, vẹn vẹn cách một tầng màng, lại nắm giữ một môn hình thú quyền pháp, liền có thể phá vỡ tầng này màng. Xếp bằng ở trong đình viện thiếu niên tuấn mỹ, trong tay nắm làm bằng gỗ mặt nạ, dựa vào đại thụ, chậm rãi kết thúc trong đầu suy nghĩ. Ngươi dạng này dung mạo, vì sao muốn từ đầu đến cuối mang theo mặt nạ a? Trên tường rào phương truyền đến thanh lãnh lời nói. Một bóng người xinh đẹp, lưng đeo trường truy, đứng ở trên tường rào, sau đó nhảy xuống. Ngươi không phải cũng là như vậy sao? Đường Đường. Lương Huy đem mặt nạ giam ở khuôn mặt, nhìn xem mang theo mặt nạ quỷ nữ tử áo xanh, mở miệng hỏi lại. Đường Đường dưới mặt nạ trong ánh mắt mang theo ý cười, cũng không đáp lời. Nhanh chân đi vào Lương Huy trước người. Những chuyện nhỏ nhặt này trước hết không nói. Lần này đến, là bởi vì liên quan tới hải tử trộm cắp thế lực, đã có chỗ suy đoán. Đường Đường lời nói dần dần mang tới ngưng trọng. Tại Lương Huy xem kỹ trong ánh mắt, tiếp tục mở miệng, hơn nửa tháng đến, trong thành rốt cuộc không có truyền đến hải tử mất đi tin tức, nhưng là thông qua đường ra còn có thần binh cốc con đường. Hải tử mất đi số lượng mỗi ngày đều tại tăng trưởng. Cục diện như vậy vốn là tràn đầy dị thường. Có thể làm được một bước này, tại Tiêu Mộc thành chỉ có một nhà. Lương Huy nghe nữ tử phân tích, trong ánh mắt cũng mang tới ngưng trọng. Là phủ thành chủ. Có thể ở trong thành làm đến bước này chỉ có phủ thành chủ, đại chu triều đình ở đây cơ cấu tối cao nhất. Đúng vậy a, hết thảy manh mối đều chỉ hướng phủ thành chủ. Chúng ta vị thành chủ này, nhìn cũng không có mặt ngoài như vậy hòa ái a. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Phải biết nếu quả như thật là thành chủ, như vậy địch nhân của chúng ta chính là nội luyện tam nguyên. Lương Huy đứng thẳng thân thể, tham dò tính hỏi thăm. Hắn phải biết nữ tử trước mắt ý tưởng chân thật, là từ bỏ, là mượn nhờ gia tộc, hay là mượn nhờ thần binh cốc, từ đó làm ra khác biệt lựa chọn. A a a. Thanh thúy trong tiếng cười, mang theo thẳng tiến không lùi phong khoáng. Thái nhất, ngươi là có hay không quá để cao bên trong tam nguyên cấp độ võ giả, bằng vào ta các loại thực lực chưa chắc không có khả năng địch mà phạt chi. Nếu quả như thật là thành chủ làm sự tình, vậy liền làm thịt hắn. Thấu chương xong, chương 45. Bạch cốt nhân ma lựa chọn một mình đối mặt không. Như vậy hắn liền không cần bởi vì thần binh cốc cường giả đến, mà rời đi. Lương Huy trong lòng nói nhỏ mang trên lưng để ở một bên trường cung, ống tên, nắm chặt trường thương. Như vậy hôm nay liền đi một chuyến phủ thành chủ đi. Các loại mặt trời xuống núi, chúng ta liền xuất phát. Đường Đường ngẩng đầu, nhìn qua sắp rơi xuống trời chiều. Hai người đều người quả quyết, rất nhanh liền quyết định tốt dò xét thời gian. Vào đêm, Tiêu Mộc thành, phủ thành chủ. Phủ thành chủ hậu viện, từ trước đến nay là thành chủ cực kỳ gia quyến nghỉ ngơi sinh hoạt địa phương, bộ đầu, tướng lĩnh rất ít tới đây. Mà lúc này, trong hậu viện bóng người đông đảo, không biết tới mấy chục hay là hơn trăm người. Bọn hắn có là quần áo hoa lệ quý nữ, mỹ phụ, cũng có mặc trang phục bộ khoái sức tháo hán. Bất quá đều thần sắc đờ đẫn đứng ở trong hậu viện, ngu dại lung lay. Thành chủ phòng ngủ chính, cửa phòng mở rộng. Một cái màu bát mang, thân hình phong gầy, sắc mặt lạnh lùng âm trầm đạo nhân áo đen ngồi xếp bằng. Tại phía sau hắn, hai cái khôi ngô cao lớn, lại sắc mặt chất phát hán tử một trái một phải đứng đấy. Đỉnh đầu nó còn lơ lửng lớn chừng quả đấm phong cách cổ xưa lư hương. Lư hương kia bên trên không ngừng dâng lên âm hàn, đen như mực sương ngủ, bao vây lấy đạo nhân áo đen. Rắc, rắc, rắc. Xương cốt ma sát thanh âm ở trong không gian truyền lại. Một bộ giống như ngọc thạch điêu khắc thành bạch cốt, xếp bằng ở trước đám người. Từng cái ngu dại bóng người đi vào bạch cốt khô lâu trước mặt, vươn tay cánh tay. Bạch cốt khô lâu trên dưới ngạc mở ra, cắn đi lên. Bị hấp thu người sắc mặt, lấy mắt thường có thể thấy được trở nên trắng bệnh. Mà khô lâu hốc mắt bên trong quỷ hỏa màu xanh lá lại không ngừng tăng trưởng, như ngọc trên bạch cốt bắt đầu hiện hiện tơ máu, sau đó biến mất. Như vậy vòng đi vòng lại, tựa hồ muốn lấy ngàn vạn người chi huyết cung cấp môi dưỡng này bộ bạch cốt. Nếu không có Nguyên Dương dạy những cái kia chính đạo, đối với chúng ta chèn ép, ta cần gì phải khuất tại nơi này cùng một kẻ võ phu hợp tác? bất quá là đồ chút thôn sống thôi. Đạo nhân áo đen trên thân thể bao khỏa xương mù tán đi, lộ ra âm trầm mà không cam lòng khuôn mặt.
A, có hai cái chuột sống đến.
Đột nhiên, hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài phủ thành chủ. Tiếp lấy, vừa chuyển động ý nghĩ, sau lưng hai bộ đại hán khôi ngô rút đao ra kiếm bảo vệ ở tại trước người. Đồng thời xoay quanh tại Lư Hương nội bộ tiểu quỷ, mang theo đen kịt xương mù đằng không mà lên. Lương Huy, Đường Đường hai người mặc bình thường phục sức, mang theo tiêu chí độ 10 phần mặt nạ, nhảy vào phủ thành chủ.
Lạnh,
cực lạnh. Khí tức âm hàn như là tiểu xà giống như, hướng về hai người thân thể các nơi chui vào. Theo khí huyết cùng nội lực lưu chuyển, khó chịu mới tiêu tán. Đạo sĩ, hơn nữa còn là cảnh giới không thấp ma đạo tu sĩ. Đường Đường sắc mặt dưới mặt nạ, tràn đầy ngưng trọng. Thân là thần binh quốc đệ tử, vẻn vẹn cảm giác xung quanh khí tức, liền ở trong lòng có phán đoán. Mà đối mặt một tên không biết ngọn ngành chân chính đạo sĩ, chém giết, không thể nghi ngờ là 10 phần mạo hiểm sự tình. Không chần chờ, lập tức mở miệng chúng ta rời đi trước. Đi không được. Lương Huy khí huyết cuồn cuộn, xen lẫn nội lực trường thương màu xanh, đột nhiên đâm về đằng trước. Sau đó hoành rút.
A.
Bén nhọn khóc tiếng gáy, tại hai người bên thai quanh quẩn. Hai đạo ấu tiểu thân ảnh, giữa không trung hiện hiện, đen kịt trong xương khói không ngừng thúc thiết, chửi mắng. Lương Huy nhìn xem trong đó một đạo khuôn mặt chất phác, khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu quỷ, gương mặt dưới mặt nạ bảng càng là lạnh lùng mấy phần. Trường thương xé rách không khí lần nữa đâm vào. Cùng lúc đó, hai quỷ sau đầu một cái bám vào huyền hắc nội lực bàn tay ấn đi lên.
Phanh,
xoẹt xẹt. Hai quỷ như là mây khói giống như chậm rãi tán đi, mặt quỷ bên trên mang theo một vòng thoải mái. Nuôi tiểu quỷ, thật là đáng chết ta. Không đi, không giết đạo sĩ kia, suy nghĩ không thông suốt. Lương Huy trong đầu nhớ lại Hoàng Sa tiểu kinh bên trong, đối với nuôi tiểu quỷ miêu tả. Khi còn sống lấy bí pháp thao túng đứa bé, để bọn hắn đem cha mẹ của mình hết thảy lấy thảm thiết nhất tư thái giết chết, sau đó lại đối với nó tiến hành bí pháp bào chế, liền có thể trở thành tiểu quỷ. Liên Liên nói trong sách đối với cái này phương pháp cũng biểu thị xem thường. Từ nhỏ quỷ mạnh yếu đến xem, chủ nhân mặc dù mạnh, nhưng hẳn là còn ở chúng ta ứng đối bên trong, có thể giết. Lương Huy nhìn xem tiểu quỷ tiêu tán chỗ, trầm âm thanh phân tích. Vậy liền giết. Buông tay hành động, hết thảy hậu quả ta thần binh quốc gánh lấy. Nói nhỏ ở giữa, đã hướng về khí âm hàn nồng nặc nhất địa phương phóng đi. Lương Huy đuổi theo đường đường bộ pháp, cùng sánh vai mà đi. Mỗi người trên thân đều lộ ra thấu xương sắc cơ.
Phanh,
phanh. Hai người mấy cái trong khi hô hấp đã đi tới trong hậu viện. Một chút liền thấy được chiếm cứ tại đám người trước đó Bạch Ngọc Hải Cốt, cùng sắc mặt âm trầm xếp bằng ở phòng ngủ chính đạo sĩ áo đen. Bạch Cốt Ma Nhân Quyết Tà Dị Đạo 72 truyền thừa một trong, đối phương so ta tưởng tượng còn khó hơn mà chống đỡ giao a. Đem Bạch Cốt tu hành đến loại trình độ này, ít nhất cũng là ôn dưỡng cấp độ đạo sĩ. Đường Đường khẽ nói, trong lời nói tràn đầy kiên kỵ. Lời nói như vậy, không hề nghi ngờ là tại vì tán tu xuất thân Lương Huy giảng giải. Thần binh tốc tiểu bối, vì sao muốn đến tranh đoạt vũng nước đục này a? Xem như không có cái gì rõ sẽ đến, chẳng lẽ không tốt sao? Trầm thấp lời nói còn chưa rơi xuống, xếp bằng ngồi dưới đất Bạch Cốt nhảy lên một cái, hướng về Đường Đường đánh tới. Mà Đường Đường cũng nắm trọng truy, lấy hơi yếu hơn Bạch Ngọc Khô Lâu tốc độ đột tiến.
Oeng,
hai người dưới chân đại địa từng khúc băng liệt, như Bạch Ngọc cốt trưởng, gắt gao chống đỡ lấy to bằng cái thất trọng truy, cũng không lui lại mảy may, ngược lại Đường Đường lui lại một bước nhỏ. Nàng nhìn xem trên trọng truy thật sâu trường ấn, trong ánh mắt sát ý càng thêm hừng hực. Bạch Cốt nhân ma càng mạnh, đại biểu cho giết chóc sinh linh càng nhiều. Chân phát lực, lần nữa trùng sát mà lên. Lúc này Lương Huy đã đi tới phòng ngủ chính bên trong. Ánh sáng màu xanh bao vây lấy trường thương, giống như màu xanh mãng xà, hướng về ngăn tại đạo nhân áo đen trước người đại hán khôi ngô rút đi. Trong phòng đều truyền đến không khí bị rút nổ thanh âm. Tu sĩ áo đen khuôn mặt mang theo thản nhiên ý cười, lời bình nói, không sai tốc độ cùng lực lượng, nội lực bên trên thiên phú cũng đầy đủ xuất sắc. Nhưng là, không được. Trước mặt hắn hai bộ cương thi nguyên liệu, thế nhưng là đỉnh tiêm luyện cốt võ giả, lại thêm các loại chân bảo luyện chế mà thành a. Rút kích vậy mà tại cực hạn tốc độ bên trong, biến thành âm. Cái này gần như không thể tưởng tượng nổi biến hóa, khiến cho trường thương trong nháy mắt quán xuyên một bộ thi hài hốc mắt, đem nó đầu lâu nổ tung. Đồng thời chân phát lực, phía bên trái nhảy bọn. Trường thương trong tay cũng mang theo liệt liệt bình phong, phía bên trái phương thi thể rút đi. Thi thể cái cổ tại như vậy co lại bên dưới, chỉ bất quá lộ ra nhàn nhạt vết thương. Màu đen thi huyết không ngừng từ trong đó chảy ra. Tại Lương Huy vừa mới rơi xuống đất, đen kịt xương mù liền ở tại nguyên lai đứng yên địa phương. Dâng lên, dài nhỏ cột khói trong nháy mắt quán xuyên nóc nhà. Tại trên mặt đất lưu lại thật sâu ăn mòn vết tích. Lương Huy ánh mắt đạm mạc nhìn xem, sắc mặt tràn đầy âm trầm áo bào đen đạo sĩ. Nhập mộng tình huống dưới, hắn chém giết kinh nghiệm thế nhưng là rất phong phú. Há lại sẽ bị giam ba câu, phá hư tâm tính. Trường thương trong tay lần nữa đâm ra, từ thi thể chỗ cổ vết thương đâm vào. Đâm xuyên huyết nục, đánh nát xương cốt, đánh gãy cổ.
Đông.
Đầu lâu rơi xuống, tại hai người tương đối ở giữa. Tấu chương xong, chương 46. Cầu nguyện đi. Thế giới xin mời làm ra chính xác lựa chọn tùy ý vung rơi mũi thương màu đen. Dư Quang liền liếc nhìn, trong hậu viện cùng Bạch Cốt nhân ma chém giết bóng hình xinh đẹp. Lúc này Đường Đường trong tay cán dài chiến truy đã bị đánh nát, tứ tán ở trong hậu viện. Gỡ xuống phía sau lưng song trôi ngắn truy, chém giết vẫn như cũ hừng hực. Mặc dù Đường Đường bị gắt gao áp chế, nhưng là muốn trong thời gian ngắn kết thúc chém giết, không có khả năng. Như vậy, hắc, sinh tử chi tranh bên trong, vậy mà phân tâm hắn chú ý. Chết đi. Tiếng gào thét truyền đến trong nháy mắt, một đạo mũi tên bộ dáng xương mù đen kịt đã chống đỡ tại Lương Huy tim trước. Ánh mắt của thiếu niên bên trong lại lộ ra một vòng trào phúng. Mùi câu mắc câu rồi. sớm đã chuẩn bị đã lâu nồng đậm nội lực ở ngực chỗ phun ra ngoài, cùng xương mù đen kịt triệt tiêu lẫn nhau. Thân ảnh trong nháy mắt tiến lên, thừa dịp đạo sĩ áo đen vung lòng tâm thần trong nháy mắt, tuyệt đại bộ phận nội lực đều tràn vào trong trường thương, để nó giống như xanh ngọc. Trường thương vượt qua không gian khoảng cách, đâm về phía áo bào đen đạo sĩ. Đột nhiên, Lương Huy giữa lông mày nhíu chặt, hắn cảm giác trường thương trong tay càng đến gần đạo sĩ. Nội lực, tốc độ cùng lực lượng đều đang nhanh chóng yếu bớt. Xoẹt xẹt. Bành. Trường thương thiển thiển đâm vào tu sĩ áo đen, là mũi thương nhiễm lên một vòng huyết sắc. Lại đằng sau mũi thương, tính cả tinh thiết chế tạo cán thương, trực tiếp nổ tung, hóa thành vãi thiết hướng về bốn phía bay vụt. Lực trùng kích to lớn phía dưới, liền ngay cả Lương Huy làm bằng gỗ mặt nạ cũng bị mở ra, rơi xuống trên mặt đất. Nguyên lai là trẻ tuổi như vậy thiên tài à, không chết lời nói, ngày sau tất nhiên sẽ có được thực lực không tệ. Vì sao muốn ở đây liều mạng đâu? Ta cam đoan chỉ cần các ngươi rời đi, ta cũng rời đi tòa thành trì này, không còn giết chóc. Tu sĩ áo đen nhìn xem Lương Huy tuổi trẻ dung nhan, trong ánh mắt hiện lên một vòng ghen ghét, bất quá trong miệng vẫn như cũ tiến hành ôn hòa khuyên giải. Đồng thời cực lực chữa trị phá toái pháp lực vực trường, đó là mỗi một cái bước vào thụ triển cấp độ đạo sĩ, pháp lực tự mang phòng ngự trật vực. Thốt nhiên ở giữa, lấy hắn thường xuyên đùa bỡn xương cốt ánh mắt, phát hiện mặt thiếu niên bảng xương cốt tồn tại từng tia không cân đối chỗ. Đây không phải dung nhan của ngươi, khối xương này cách ở chỗ này, khối xương kia cách chết đi anh. Nương theo áo bào đen đạo sĩ không tự chủ thì thào âm thanh. Lương Huy dưới chân đại địa từng khúc băng liệt, trong nháy mắt đi tới áo bào đen đạo sĩ trước mặt. Cánh tay bình thân, giữa chỉ trưởng chỉ một thoáng biến hóa mấy chục lần. Sói chu, cốc đều, hùng hống. Xen lẫn gần như thành hình màu xanh nội lực, đánh phía áo bào đen đạo sĩ. Một quyền này toàn bộ hậu viện không khí, tựa hồ cũng bị rút không còn một mảnh. Phái nhiên đại lực bên dưới, nhấc lên kình phong đều tướng chủ nằm thổi khuynh đảo. Pháp lực, khí huyết, đạo thuật, đều cho ta động a. Tu sĩ mặc hắc bảo cực lực hò hét. Đồng thời bạch cốt nhân ma cũng oanh mở đường đường, cấp tốc hướng về Lương Huy đánh tới. Dưới một quyền này, chữa trị hơn phân nửa pháp lực trận vực trực tiếp phá toái. Một quyền này, đánh xuyên làn da, phá vỡ cơ bắp, đánh gãy xương cốt, gần như muốn đâm rách trái tim lúc. Đạo sĩ huyết đục phảng phất có được ý thức giống như, kéo chặt lấy cánh tay của hắn. Đạo sĩ áo đen nhìn chăm chú lên đứng tại thiếu niên sau lưng bạch cốt nhân ma, khuôn mặt lộ ra ý cười. Hắn muốn thắng. Đông. Thấp đến không thể xem xét tiếng chuông, tại giữa hai người quanh quẩn. Để đạo sĩ áo đen ý thức bắt đầu hôn mê, sau một khắc Lương Huy cánh tay trực tiếp đánh nát nó trái tim. Giờ phút này, đạo sĩ áo đen mới tại kịch liệt thống khổ bên dưới thanh tỉnh, trong đầu cũng hoàn thành mặt thiếu niên bảng xương cốt quý vị, một bức dị thường khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trong lòng. Trước khi chết, trong ánh mắt hiện lên một lần hiểu rõ. Người vâng. Đùng. Một cước đụng nát đầu lâu của nó. Ánh mắt hờ hững nhìn xem vẹn vẹn cách mình một chỉ bạch cốt nhân ma, cùng hướng mình nhanh chóng chạy tới đường đường. Đẩy ra hải cốt, nhìn chăm chú lên trong ánh mắt mang theo vui vẻ cùng ý cười nữ tử áo xanh. Hắn không cách nào phán đoán, nữ tử trước mắt phải chăng nghe được đạo sĩ áo đen lời nói, cùng cực lực thu liễm tiếng chung. Thái nhất, ngươi tựa hồ đối với ta động sát ý. Vì cái gì đây? Là bởi vì vị kia đạo sĩ áo đen nói ngươi dung mạo không bình thường sao? Đường Đường đã ngừng lại hướng về phía trước bước chân, trong ánh mắt ngưng trọng cùng mở miệng xen lẫn. Nàng nghe được, nàng nghe được. Sát ý giống như nước thủy triều hiện lên, nhưng Lương Huy giờ khắc này lại lâm vào chần chờ. Nếu như là người xa lạ, địch nhân, hắn đều có thể không lưu tình chút nào tiến hành giết chóc. Nhưng là trước mắt tên là Đường Đường nữ tử áo xanh, đã xưng bên trên hắn bạn bè chưa bao giờ phụ qua hắn mảy may. Thắp, thắp, thắp. Nữ tử áo xanh chậm rãi tiến lên, nhô ra tuyết trắng cái cổ, không giữ lại chút nào đánh giá Lương Huy hiện tại khuôn mặt. Giết lại không giết, vì sao còn muốn thả ra như vậy sát ý đâu? Đường Đường nô ra bàn tay, muốn nuốt ve Lương Huy gương mặt. Ta hiện tại cũng có chút hiếu kỳ, ngươi chân chính dáng dấp ra sao vậy mà vì một câu không xác định thật giả lời nói, động lớn như thế sát ý. Đánh dụng Đường Đường nô ra bàn tay, đem sát cơ thu liễm. Chậm rãi hướng về đạo nhân áo đen trong thi hài đi đến, đồng thời mở miệng, ngươi hay là không cần biết cho thỏa đáng, sự tình hôm nay chớ nói ra ngoài. Cũng không phải thần hoàng đại nhân vật như vậy. Làm sao đến mức này, cho dù có cựu gia truy sát, ta có thể vì ngươi trước gánh lấy. Thanh lãnh trong giọng nói, tràn đầy chăm chú. Đột nhiên, Đường Đường hoảng sợ nhìn về phía nhặt lên lư hương pháp khí thân ảnh thon dài. Tại nâng lên thần hoàng dạng này tử, thái nhất huyết dịch, nhịp tim lại có nửa hơi tăng tốc. Đường Đường, ngươi hôm nay lời nói đặc biệt nhiều a. Giống như thở dài, giống như bất đắc dĩ. Quay người, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên mấy mét bên ngoài bóng hình xinh đẹp. Thật là ngươi a. Không yên lòng lời nói, vậy liền giết ta đi, thế giới này có thể không có Đường Đường, thần binh cốc, nhưng là không thể không có ngươi. Chỉ cần ngươi còn sống, không ngừng không nghỉ giết chóc một ngày nào đó sẽ kết thúc, giới này chúng sinh huy hoàng tương lai cũng tất nhiên sẽ đến. Lương Huy bao vây lấy màu xanh nội lực bàn tay, đặt ở nữ tử xương quai xanh chỗ. Tựa hồ sau một khắc, liền sẽ chặt đứt nó cổ. Mà hắn cũng lần thứ nhất ngay trước người nàng mặt, lộ ra nội tâm ý nghĩ. Ngươi cho là bị đuổi giết đến chật vật như thế ta, sẽ còn mang theo giới này chúng sinh siêu thoát sao? Ngươi cho là ngay cả trí thân đều bị huyết tế ta, sẽ còn lập xuống thần đỉnh dựa theo trong trí nhớ con đường tiến lên sao? Đường Đường nhìn qua cao hơn chính mình một nửa thiếu niên, mỗi chữ mỗi câu chăm chú mở miệng, ta không biết, nhưng là ta nguyện ý dùng hết thảy, để như thế tương lai đến. Sinh dân không còn cần máu chảy đầu rơi, làm một cái ma đạo đại tu hao tài, tông môn ở giữa cũng không cần vì cái gọi là tài nguyên, huyết chiến không ngớt, chư quốc cũng sẽ không chinh chiến không ngớt. Trong lời nói, lộ ra trước nay chưa có chân thành. Lương Huy tin tưởng nữ tử trước mắt, dù sao nó lần thứ nhất gặp mặt liền có thể vì để cho người xa lạ thoát đi, làm chính mình ở vào trong nguy cấp. Chậm chạp để tay xuống trường, tán đi màu xanh nội lực. vượt qua đường đường thân ảnh, hướng về nơi xa đi đến. Không giết ta sao? Tin tưởng ngươi một lần, coi như với cái thế giới này sau cùng cứu rỗi. Lương Huy nhìn qua bầu trời đêm trăng sáng, trong đầu lưu quang trung có chút rung động, tựa hồ sau một khắc liền sẽ vỡ nát. Ngọc thạch câu phần, dũng khí như vậy ta xưa nay không thiếu quý ta. Thấu chương xong, chương 47. Cảm tạ tín nhiệm của ngươi, lại nói võ đạo nếu lựa chọn tín nhiệm, vậy liền không ngại tại tòa thành trì này lưu thêm một đoạn thời gian. Đường Đường một bên nắm lấy ngắn truy hướng về ngu dại bộ dáng đám người đi đến, vừa mở miệng nói ra. Phanh, phanh, phanh. Trọng truy bung đẩy, hướng từng cái bị khống chế, huyết khí gần như bị hút khô người, đập tới. Như là dưa hấu thanh em vỡ vụn, không ngừng ở trong hậu viện quanh quẩn. Dạng này giết chóc trước mặt, trong lòng không chần chờ chút nào, những người này vốn là sống không được bao lâu, dứt khoát đều giết đi. Thái nhất, Tiêu Mục Thành trước mắt hẳn là tính được là an toàn, mà lại ngươi về cao tầng tứ tu hành chi thức hẳn là tương đối thiếu thốn, ta có thể đem nắm giữ hết thảy không giữ lại chút nào nói cho ngươi. Nghe vậy, Lương Huy mở ra bước chân dừng lại xuống tới. Vô luận võ giả hay là đạo sĩ, hắn nắm giữ chi thức xác thực 10 phần thiếu thốn, đây cũng là vừa rồi trong chém giết còn cần đường đường giảng giải nguyên nhân. Một lát, đợi đến tất cả mọi người phơi thây nơi này sau, mới nhẹ giọng hỏi thăm, đi nơi nào? Đường Đường trong ánh mắt hiện lên ý mừng, trước mắt cái này trong nhất cử nhất động đều có thể cải biến thế giới nam tử. Thật lựa chọn tín nhiệm nàng, mà nàng tuyệt sẽ không cô phụ này phần tín nhiệm. Cũng như đoạn kia hư hư thực thực tương lai trong trí nhớ, cầm chung trấn áp chư giới nữ tử a ta từng ở trong thành tự mình mua sắm qua một chỗ trạch viện, trừ ta không có ai biết, chúng ta trước tiên có thể đến đó đặt chân. Dừng một chút, chỉ vào phía sau hải cốt huyết sắc. Hôm nay nơi này phát sinh hết thảy đều là một mình ta làm ra, ta sẽ ở trễ nhất thời gian bên trong hướng thần binh cốc bẩm báo. Vậy thì đi thôi, ta rất chờ mong ngươi lời nói thực hiện thời điểm. Hai người sánh vai mà đi, đi ở dưới ánh trăng. Sau lưng phủ thành chủ cũng tại hai người sau khi rời đi, nhấc lên lửa nóng hừng hực, chiếu sáng nửa bên bầu trời đêm. Đại lượng võ giả, đạo sĩ leo lên nóc nhà, nhìn qua cái kia thiêu đốt hỏa diễm. Làm ra riêng phần mình đường đối, hoặc là ham tài nguyên muốn đục nước béo cỏ, hoặc là nguyên địa không động tĩnh coi biến. Tiêu Mục Thành trung đông góc bắt rơi, một chỗ lùi bại đỉnh viện đứng lặng nơi này. Dưới mái hiên, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Trên bàn trưng bày, hai chén bốc hơi nóng nước trà. Trong những thi thể này, không có nhìn thấy thành chủ a. Lương Huy xuề bàn tay ra ma sát chén rượu trên bàn, nhìn chăm chú đối diện nữ tử áo xanh. Tới chỗ này sau, hắn cũng không có trước đàm luận chính mình sự tình, mà là vạch ra đêm nay dò xét mục tiêu người, cũng không có tìm tới. Thái nhất, chuyện như vậy đã không trọng yếu, chết tại đạo sĩ áo đen trong tay cũng được, tới hợp tác trốn ở trong tối cũng tốt. Trong phủ thành chủ xuất hiện tà dị đạo đạo sĩ, thần binh cốc nhất định sẽ điều động võ đạo cường giả đến đây dò xét, bất quá là tốc độ nhanh chậm mà thôi. Lực lượng như vậy bên dưới, âm mưu tính toán, chẳng phải là cái gì? Đường Đường cười khẽ, cầm lấy chén trà trên bàn, xốc lên mặt nạ uống một hớp. Như vậy phải không? Lương Huy trong lòng thì thảo, cũng không có đem lực chú ý dừng lại tại nữ tử lộ ra trên dung nhan. Thần binh cốc bao lâu sẽ phái người đến đây? Bình thường tin tức truyền lại cần 5 ngày, ta lấy đặc thù con đường truyền lại, 3 ngày sẽ tới. Nhưng là, ta có thể trì hoãn 1 ngày truyền lại tin tức, để thần binh cốc sau 4 ngày đến. 4 ngày thời gian chuẩn bị sao? Lương Huy đồng dạng cầm lấy chén trà trên bàn nhấp một miếng. Không, là 2 ngày, thậm chí 1 ngày, ngươi nhất định phải rời đi Tiêu Mục Thành. Cho dù ta đều không rõ ràng, thần binh cốc sẽ phái ra trình độ gì cường giả, vị cường giả kia cách cùng thành này khoảng cách. Nhưng ta biết tin tức truyền trở về, cần 2 ngày thời gian. Đường Đường đem chén trà buông xuống, đồng thời khép lại mặt nạ. Ta đã biết, ngày mai ta liền sẽ rời đi, có thể nói ra võ đạo cảnh giới sao? Lương Huy đồng dạng đem chén trà buông xuống, trong lời nói mang tới chăm chú. Thần binh cốc thân là võ đạo đại phái, tại võ giả cảnh giới cái nhìn, thăm dò, cũng không phải mình bây giờ có thể tưởng tượng. Ngoại luyện tam trọng ra, gân, xương, nội luyện tam nguyên thủy, bẩn, máu, ngoại luyện tam trọng cũng không cần nói, người đi con đường gần như hoàn mỹ, nội luyện tam nguyên, nội khí tận xương mà luyện thủy, đằng sau nội lực, huyết khí cộng đồng rèn luyện tạp khí. Bất quá ta nghe sư phụ nói, nội luyện tam nguyên thủy, bẩn hai cảnh giới, toàn bộ là luyện huyết chuẩn bị, luyện huyết gần như là võ giả trên con đường này trọng yếu nhất cảnh giới một trong. Đường Đường cảm thụ được Lương Huy trong mắt vẫn tồn tại như cũ tìm tòi nghiên cứu chi ý, lắc đầu, nhẹ giọng nói, đây cũng là ta biết cụ thể cảnh giới, phía sau hẳn là còn có khí mạch, thần mạch, vậy cũng là chấp trưởng thần binh cốc 9 đại thần binh thế gian cường giả. Những tin tức này đã đủ. Thiếu niên lời nói, mang theo không thêm che giấu cảm tạ. Ta còn cần hình thú quyền phổ, nếu như có cho ta một bộ. Lương Huy trực tiếp yêu cầu lên hình thú quyền phổ. Dù sao, tham gia hội giao dịch đã là chuyện không thể nào. Hình thú quyền phổ. Đường Đường không có hỏi nhiều, mà là rơi vào trầm tư. Một lát sau, mới từ trong không gian chữ vật xuất ra một bản ố vàng điện tịch đưa tới. Bản này có thể chứ? Là ta đánh giết một tên luyện cốt cấp độ võ giả lấy được. Trên người của ta mặc dù còn có cái khác tương ứng võ công điện tịch, nhưng là xuất từ cốc trung lập dưới khế ước, không cách nào tự mình truyền thụ. Lương Huy nhìn xem đưa tới trước mặt điện tịch, cảm thụ được ẩn chứa trong đó đặc thù khí tức, cái trán điểm nhẹ. Sau đó, lật ra nhìn lại. Ánh mắt chỗ sâu nhấc lên điểm điểm gợn sóng. Không nghĩ tới đi vào Tiêu Mục Thành hai cái mục tiêu, vậy mà tại dưới tình huống như vậy hoàn thành. Lạc Kinh Quyền, phù hợp yêu cầu của ta, thậm chí có chỗ siêu việt. Thiếu niên thăng nhẹ, đem nó trịnh trọng để vào trong ngực. Đằng sau Đường Đường lại lấy tự thân thị giác, cho hắn giảng giải vài ngày bên dưới đại sự, đương nhiên cũng đều mười phần nông cạn. Dù sao, Đường Đường cũng bất quá là một cái luyện cốt võ giả thôi. Như ngày sau, ta có thể một lần nữa quật khởi, ngươi tộc chắc chắn vĩnh hưởng phú quý, ngươi cũng đem đứng tại đông đảo cường giả phía trên. đây là hắn ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần nữ tử trước mắt không phụ hắn, ngày sau nếu như lại lập thần đỉnh, nó địa vị cũng sẽ tại chúng thần phía trên. Đây là toàn bộ thế giới trừ đệ đệ, tại hắn triển lộ thân phận sau, cái thứ nhất đối với hắn ôm lấy thiện ý người. Ta đang mong đợi ngày đó. Đường Đường chậm rãi đứng người lên, cuối cùng nhìn một cái thiếu niên sau, quay người đi ra ngoài. Nhớ kỹ, ngày mai buổi chiều trước đó nhất định phải rời đi Tiêu Mục Thành. Ta hiện tại đi xử lý phụ thành chủ sự kiện đến tiếp sau. Nhìn ta các loại còn có cơ hội gặp lại, thái nhất. Đợi cho ôn hòa lời nói lúc rơi xuống, nữ tử áo xanh đã biến mất tại trong tầm mắt. Xếp bằng ở nguyên địa Lương Huy, không có lựa chọn lật xem Lạc Tình Quyền, mà là nhanh chóng từ chữ vật trong dây chuyền xuất ra đại lượng thịt khô, bổ sung khí huyết dược hoàn, hướng về trong miệng lấp đầy. Hắn cần bằng tốc độ nhanh nhất khôi phục tốt, vừa rồi chém giết tiêu hao khí huyết, nội lực. Đợi cho thịt khô ăn không vô sau, Lương Huy tùy ý tiến vào cái phòng. Toa hạ, ông trưởng cung dựa vào ở trên vách tường tiến nhập cấp độ sâu giấc ngủ. Tinh thần, khí huyết, nội lực, mỗi một phần, mỗi một giây đều đang nhanh chóng khôi phục. Thấu chương xong, chương 48. Nguyện ngươi có thể lần nữa vô địch thiên hạ. Thời gian tiếp cận sáng sớm. Tiêu Mục Thành, không biết tên chỗ trong mặt thất, một đạo lục soát mà cao thân ảnh, đi tới đi lui, không ngừng gào thét. Tên kia là phế vật sao? Lại bị thần binh cốc một tên tiểu bối chém ngược. Hắn không phải danh xưng bạch cốt nhân ma đồng cấp bất bại, hiện tại cô kia bộ xương trực tiếp bị treo ở đường ra trước phủ đệ. Phế vật a. Thế giới này vì sao lại có như vậy phế vật, lao tử thế nhưng là đem ra quyến, dưới trướng đều đưa cho hắn, xem như nó trưởng thành tư lương. Một đạo người khoác hắc bảo thân ảnh quỳ một chân trên đất, an tĩnh nghe chủ thượng gào thét. Thẳng đến thanh âm bình thản chút sau, mới nói nhỏ, lại nhân, còn muốn thực hành kế hoạch kia sao? Thực hành. Hết thảy thủ đoạn đều đã bố trí xong, liền chờ huyết tế trong thành mấy chục vạn sinh linh, để cho ta do võ đi vòng, đang đỉnh nhập đạo chi cảnh, có thể nào từ bỏ? Bất quá không cần các loại hội giao dịch tổ chức lúc tái phát động, ngày kia liền mở ra huyết tế. Cao ốm thân ảnh đè nén lửa giận trong lòng, mở miệng nói, để cho chúng ta ám thủ xuống dưới chuẩn bị đi. Là chủ thượng. Một sợi ánh nắng xuyên thấu qua cũ nát cửa sổ, chiếu vào thiếu niên trên gương mặt, đem nó tỉnh lại. Đôi mắt mở ra cũng không có động tác khác, chỉ là lười biếng nhìn xem chiều dương, cảm thụ được thể nội dư thừa lực lượng, nội lực, khí huyết, khỏe miệng gãy nứt. Cẩn thận nhớ lại hôm qua đủ loại, trong lòng không có chút nào hối hận. Hắn xưa nay không muốn làm một cái tuyệt tình tuyệt nghĩa tên điên, đây khả năng là hắn ở đời này ở giữa duy nhất ranh giới cuối cùng đi. Nếu quả như thật đập phá, vậy liền đại biểu thế giới đã không cứu. Đứng người lên thân thể, từ chữ vật trong dây chuyển xuất ra cùng khoản chất gỗ mặt nạ, đeo tại trên mặt. Lưng meo trường cung, đạp trên rơi xuống đất ánh nắng, hướng về ngoài cửa đi đến. Hắn chuẩn bị giờ phút này liền rời đi, trong tòa thành này phát sinh hết thảy đều sẽ cùng hắn không có quan hệ. Bước ra đình viện, hành tẩu tại so sánh di vãng càng thêm náo nhiệt khu phố. Nghe trong đó xung quanh không ngừng truyền đến tiếng ồn ào, Lương Huy bộ pháp như thường. Đình viện tọa lạc ở trong thành góc đông bắc rơi, khoảng cách cửa thành khoảng cách 10 phần gần. Ước chừng 10 phút đồng hồ không đến, Lương Huy đã đi tới trước cửa thành, rời đi tòa thành thị này. Cuối cùng quay đầu mắt nhìn, khổng lồ thành trì, Lương Huy bộ pháp bắt đầu tăng tốc. Đó là so ngựa càng thêm nhanh chóng tốc độ, mỗi một giây gần như có thể trong nháy mắt vượt qua hơn 10 mét. Rất nhanh liền nhìn không thấy Tiêu Mục Thành hình dáng. Bất quá Lương Huy vẫn không có giảm tốc độ, hắn muốn triệt để rời xa tòa thành trì này. Sau đó, tìm một nơi yên tĩnh, tiến hành luyện cốt, quyền pháp cuối cùng khai sáng. Một mực chạy vội một canh giờ, Lương Huy bộ pháp mới chậm lại. Đột nhiên, thiếu niên bước chân đột nhiên dừng lại. Gương mặt dưới mặt nạ vàng xuất hiện kinh ngạc thần sắc, trong mắt mặc dù kiệt lực bình tĩnh, nhưng thật sâu chỗ vẫn như cũ nhấc lên điểm điểm gợn sóng. Một cái hắn không nghĩ tới bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở cạnh con đường. Ngươi tựa hồ thật bất ngờ nhìn thấy ta a. Thái nhất các hạ. Con đường gập ghềnh, lại màu xanh biết rạt rào, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Một bộ quần áo màu đen thiếu nữ dựa vào thân cây trước, giữa lời nói đã chậm rãi đi tới, quần áo màu đen phiêu đãng, mang theo một cỗ xuất trần đẹp, phảng phất tiên tử cùng tinh linh kết hợp. Ma linh cửa, thánh nữ, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Lương Huy trầm giọng hỏi thăm, đồng thời mượn nhờ lưu quang trung dò xét lấy bốn phía. Lặc, lặc, thật sự là chật vật a. Tiếng cười quyến rũ bên trong mang theo một vòng giảo hoạt. Trong đoạn ký ức kia, ngươi có thể từng tên là Đông Hoàng a? Đông Hoàng, Thái Nhất vẫn tương đối thuận miệng. Ta không biết, ngươi lại nói cái gì? Phải biết thế giới này, thế nhưng là không có kiếp trước tiên thần danh hảo. Hai cái không chút nào muốn làm xương hảo bên trong, nàng lại có thể đánh giá ra cái gì? Liền xem như nữ nhân giác quan thứ 6 đi. Thiếu nữ tự nói, đứng tại Lương Huy 10 mét chỗ. Mà bây giờ, ngươi thừa nhận hay không còn trọng yếu hơn sao? Ta thế nhưng là ma nữ, không để ý chém giết một cái vô tội người đi đường. Bất quá lúc này, theo thông qua lưu quang trung dò xét, Lương Huy lại nuối lòng một ngụm. Xung quanh trừ trước mắt Tô Diêu, không còn có những người khác. Trong đầu trung đồng khẽ run, tựa hồ sau một khắc liền sẽ truyền ra sát phạt thanh âm. Bệ hạ, chiếc trung kia ta đề nghị ngươi không cần thường xuyên bận dụng. Hoài Viễn Trấn, trong thành miếu, chiếc trung kia lộ ra khí tức, thế nhưng là bị nhiều nhà đại đạo thống lấy ra đến vận dụng càng nhiều, càng thêm khả năng bị bắt lại cái đuôi. Tô Diêu cười yếu ớt, như là nở rộ tuyết liên. Sau một khắc, thân ảnh xuất hiện ở Lương Huy trước người. Nhỏ yếu, bàn tay trắng loãng, trực tiếp ấn về phía mặt thiếu niên bàng. Từng sợi không khí tại giữa năm ngón tay nổ tung. Phanh. Năm đấm hướng về phía trước chống đỡ tại bàn tay phía trước, trong đụng chạm kính phong nhấc lên trận trận bụi bặm. Cảm thụ được quyền phong chỗ truyền đến lực lượng, Lương Huy giữa lông mày khẽ nhíu. Lực lượng như vậy tuy mạnh, nhưng xa không phù hợp ma đạo thánh nữ thực lực, a không có để Lương Huy suy nghĩ nhiều, Tô Diêu công kích đến lần nữa. xen lẫn màu vàng sáng nội lực tối ảnh, như là chát đao giống như chém về phía hắn cánh tay. Khanh khách, tỷ tỷ làn da cùng thương ngọc so sánh, cái kia càng trượt. Trêu chọc âm thanh theo sát mà đến, nhảy lên trở ra. Oeng. Thiếu niên trước kia chỗ đứng, lưu lại hơn 10 mét vết chém. Giết. Sát ý hùng hực. Màu xanh nội lực bao khỏa toàn thân, trùng sát mà đi. Đường gập ghềnh bên trên, một xanh một vàng sáng thân ảnh không ngừng tiến hành chém giết. Một người giống như đang múa may tuyệt mỹ vũ đạo, lộng lẫy mê người mà tràn ngập sát cơ. Một người một quyền một cước ở giữa tràn đầy thú giống, cốc đều, như là nhiều loại dã thú tại đánh giết con mồi. Đủ loại quyền pháp, thối pháp, chỉ pháp, các loại bí pháp tại giữa hai người nở rộ. Mỗi một lần va chạm, va nhau, đều sẽ mang đến trầm muộn tiếng oanh minh. Vẹn vẹn nhấc lên dư ba, đã để con đường sụp đổ. Thật sự là kinh diễm a. Ngắn ngủi mấy tháng đã trưởng thành đến một bước này, những tiên kiêu kia cùng bệ hạ so sánh vốn là bùn cát. Tô Diêu không tự chủ tán thưởng. Chém giết kinh nghiệm, thực lực cường độ, nội lực vận dụng, cùng cấp độ bên trong gần như hoàn mỹ. Thiếu niên ở trước mắt, xa so với trong trí nhớ trưởng thành càng nhanh. Vâng, lại là một lần va chạm. Hai người mượn lực thối lui, nhìn nhau mà đứng. Quần áo ở giữa đều có chút lộn xộn cùng chật vật. Bệ hạ, nếu như vẹn vẹn như vậy hôm nay ngươi liền muốn kết thúc. Môi đỏ khẽ nhếch, Tô Diêu tựa hồ đã quên Lương Huy nắm giữ lưu quan trung. Giết. Trên thân thể khí tức lần nữa kéo lên, hướng về Lương Huy trùng sát mà đến. Màu vàng sáng nội lực trở nên xích hồng, lại đằng sau không ngừng biến hóa, giống như chu tức đánh giết. Hô phun ra một ngụm trọc khí, cũng không có trực tiếp vận dụng lưu quang trung đến kết thúc chiến cuộc. Dù sao nàng thi triển lực lượng, còn có thể chiến. Chân trước hơi là mạnh, thân ảnh mượn lực đột kích. Trên thân thể bao khỏa nội lực, toàn bộ tập trung đến trên cánh tay phải. Cánh tay vươn về trước, xanh ngọc chỉ trưởng không ngừng biến hóa. Đủ loại thú giống liên tiếp vang lên, cuối cùng biến thành một ngạt mà không biết tên gào thét. Vâng. Âm ầm khói bụi nổi lên bốn phía, bao phủ thân ảnh của hai người. Lương Huy nhìn xem Tô Diêu bị chính mình mở ra cánh tay. Điểm điểm huyết sắc bay xuống, lại hóa thành từng tia hào quang. Nguyên lai linh thân, nhỏ yếu như ta, chỉ có thể đại biểu chính mình a. Thần hoàng bệ hạ, nguyện ngươi có thể lần nữa vô địch thiên hạ. Gần nhất 4 ngày khả năng viết không phải rất tốt. Tác giả lặp đi lặp lại nhiệt độ cao, người đều mơ hồ, tốt sau nhất định sẽ kiểm tra một lần thật có lỗi. Tấu chương xong, chương 49. Lữ Hương Lạc kình quyền gót sen luyện chuyển hướng về phía trước, thân thể tùy theo cũng đang chậm rãi tản đi. Phanh, phanh. Khuôn mặt dựa vào tại thiếu niên lồng ngực, nghe nó hữu lực nhịp tim. Nguyên thủy trong thành dấu vết lưu lại, đã bị toàn bộ thanh trừ. Cái kia tên là Thư Ngọc cô nương, cũng đã đưa lên bảo dược, vì đó trị liệu. Lương Huy cúi đầu, ánh mắt tỉnh táo mà thanh tỉnh. Đồng thời trong đầu lưu quang trùng, tùy thời chuẩn bị đánh giết này cô linh thần. Mà Tô Diêu Minh lộ ra cảm nhận được, thiếu niên trong lòng cảnh giác. Như là dung nhan tinh xảo bên trên, môi đỏ giơ lên. Lặc, lặc. Huy, liền muốn như vậy đi xuống, mới có thể an toàn hơn trưởng thành a. Cười yếu ớt bên trong, hơn phân nửa thân thể đã hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, biến mất không thấy gì nữa. Gặp lại. Theo cáo biệt, Tô Diêu linh thân triệt để tán đi. Lương Huy đưa bàn tay thăm dò vào trong mưa ánh sáng, cầm một viên xích hồng chiếc nhẫn. Bàn tay ma sát chiếc nhẫn, cảm giác nó trong không gian tồn tại tu hành tài nguyên, còn có mấy quyển võ học điển tịch, cùng một phong thư. Chúng ta đều là tại trong hồng trần đau khổ dễ dụa sao? Loạn choạng ngã hướng về phía trước, nhanh chóng rời đi nơi đây chiến trường. Vô luận lại nhiều cảm khái, đều muốn rời xa nơi đây. Lần nữa chạy vội đường này, màn đêm sắp phủ xuống thời giờ. Lương Huy tùy ý tìm cái dãy núi chui vào, đối với trong núi như thế nào tìm kiếm chỗ ở, sinh hoạt, hắn có thể rất quen thuộc. Thanh hôi mà khô ráo trong huyệt động. Lương Huy ngồi tại một bộ hùng thi bên trên, xuất ra thi khô, nước bắt đầu khôi phục đi đường tiêu hao nội lực, khí huyết. Đợi cho khôi phục không sai biệt lắm sau, mới từ trong ngực xuất ra viên kia Tô Diêu lưu lại xích hồng chiếc nhẫn. Nó nội bộ không gian chữ vật, so Lương Huy chữ vật dây chuyển lớn hơn 2 lần, giá trị tuyệt đối không ít. Đem tinh thần thăm dò vào trong chiếc nhẫn, năm bản bày ra chỉnh tề võ học điện tịch bị lấy ra, nhìn thấy cái tên sau, Lương Huy trong ánh mắt cảm xúc càng là phức tạp. Hỏa diễm quyền hậu thủ quyền tích thủy trưởng khô mục chỉ kim phong trưởng rất rõ ràng ngũ hành quyền pháp, cũng là cái kia hư hư thực thực tương lai trong trí nhớ hắn tiền kỳ đi được con đường. Quyền phân ngũ hành hóa vật vật. Nhưng là bởi vì đa trọng nguyên nhân, khiến cho mình bây giờ tại trên quyền pháp đổi một con đường tiến lên. Bất quá ngũ hành quyền phổ vẫn như cũ có thể tu hành, liền xem như quyền pháp tiến lên tư lương đi. Lại đằng sau, Lương Huy liền đem trong chiếc nhẫn phong thư đem ra, chậm rãi rút ra trong đó thư tín, nhìn lại. Lương tứ còn sống. Thông qua huyết mạch đại tế, chỉ là phát hiện ngươi vị trí. Huy, làm trong đoạn ký ức kia lớn nhất người được lợi một trong ta, há lại sẽ lựa chọn rời bỏ. Nhưng chưa thành lớn lên chúng ta, cái gì đều không làm được, ẩn nhẫn, cầu thả, tỉnh táo, thời đại này chung quy là thuộc về chúng ta. Linh thân ký ức truyền lại mà quay về, ta sẽ đích thân chém tới. Thời gian từ đầu đến cuối đứng tại chúng ta bên này, những địch nhân kia cũng chỉ sẽ càng ngày càng tuyệt vọng. Lương Huy đem trên thư tín bắt tự, toàn bộ xem hết, mới mặt không thay đổi tan thành phấn mạn. Xem ra, đều quen thuộc tính cách của ta a. Thấp giọng than nhẹ. Phong thư nội dung, tu hành tài nguyên, còn có tỉ mỉ chuẩn bị ngũ hành quyền phổ, cùng chuẩn xác không sai ngăn chặn hắn. Hết thảy đều nói cho hắn biết, vị yêu ma nữ điểm xuất phát vô luận tốt xấu, đều đã thông qua hư hư thực thực tương lai ký ức, xem rõ ràng tính cách của hắn, tâm tính. Mà lại thế giới này người thông minh cũng không ít, a khó giải quyết, xem ra không có khả năng lại dựa theo lúc đầu lộ tuyến đi xuống. Bàn tay bung lên, đem trên mặt đất 5 bản bí tịch thu nhập trong chiếc nhẫn. Nguyên bản hắn đằng sau hành tàu lộ tuyến, từ Lôi Châu lên phía bắc, tại hướng đông mà tiến lên nhập Thanh Châu cảnh nội. Thanh Châu tại hướng đông, liền thoát ly Đại Chu cảnh nội, thậm chí nhân tộc liên quan đến phạm vi thế lực. Không thể nghi ngờ là một cái không sai ẩn tàng chỗ. Nhưng, hiện tại xem ra chỉ sợ không thể đi, dù sao biết hắn đại khái phương vị sau, chưa chắc không thể lấy đoán được mục tiêu của hắn. Muốn đi Viêm Châu sao? Lương Huy trong lòng có chút chần chờ. Viêm Châu thân ở Lôi Châu đầu bắc, cùng Thảo Nguyên giáp giới. Chiến tranh không khí khá lớn, Đại Chu triều đình ở đây châu lực ảnh hưởng rất mạnh. Hô quyết định, đi Viêm Châu. Làm ra quyết định sau, Lương Huy dẫn đầu từ chứa vật trong dây chuyền, lấy ra một cái lư hương. Lư hương bộ dáng phong cách cổ xưa, trên đó khắc họa lấy các loại đen kịt đường vân, mơ hồ còn có thể từ trong những văn lộ này nghe được thút thít, chửi mắng. Tại Lương Huy xuất ra lư hương trong ngáy mắt, một cô đen kịt xương mủ tại miệng lò dâng lên. Đông. Trang trọng, bên ngông tiếng chuông bị hắn khống chế tại xung quanh. Làm vỡ nát dâng lên xương mủ, tính cả lư hương mặt ngoài đường vân đen kịt đều biến mất không thấy. Nhìn xem lộ ra lúc đầu hình dạng, hiện lên màu xanh đậm thân lò. Lương Huy đem nội lực của mình chậm rãi đưa vào trong đó, lư hương khẽ run, muốn kháng cự. Nhưng là vật vô chủ, lại có thể thế nào phản kháng? Lư hương dần dần bình ổn lại, hắn cũng đình chỉ nội lực quán thâu. Nhìn chăm chú lên trong lòng bàn tay lư hương, trong ánh mắt mang theo hài lòng. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, nội lực cũng có thể điều khiển bảo cụ này a, mà lại cỗ này lư hương năng lực coi như không tệ, có được chấn áp cùng hút vật lực lượng. Có thể là từng bị một vị nào đó ma đạo tu sĩ cải tạo qua, cho nên chỉ bị nguyên chủ nhân xem như nuôi quỷ khí cụ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu xanh lư hương treo trên bầu trời mà lên, bay vụt đến một bên. Sau đó, cấp tốc bành trướng, rất nhanh liền chiếm cứ non nửa hang động. Lúc này Lương Huy mới cái chán điểm nhẹ, mặc dù hao phí nội lực tương đối lớn, nhưng là còn tại tiếp nhận phạm vi. Ý niệm lưu chuyển, lư hương cấp tốc co lại đến lớn chừng ngón cái, bay trở về thiếu niên trong lòng bàn tay. Lương Huy đem nó treo ở bên hông, thuận tiện lúc đối địch vận dụng. Lại đằng sau, mới xuất ra đường đường đưa tặng Lạc Kình Quyền nghiên cứu. Thời gian trôi qua, Lạc Kình Quyền phổ cũng bị hắn lật đến trang cuối cùng. Bộ này có thể tu hành đến luyện tạng võ học điện tịch, trong đó 10 phần rõ ràng giảng giải luyện thủy, luyện tạng tu hành phương pháp, chú ý hạng mục. Nắm Lạc Kình Quyền, Lương Huy trong lòng nói nhỏ, nhập mộng. Sau một khắc, xung quanh hoàn cảnh bắt đầu mơ hồ, thú trong huyệt mùi hôi thối cũng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó vô ngần biển cả, trong nước biển một đầu mười mấy mét màu lam cá voi đang lăn lộn, kêu to. Trong nhất cử nhất động cũng sẽ ở trên đại dương bao la nhấc lên hơn 10 mét bọt nước. Đây chính là luyện thủy cấp độ sao? Thật sự là cường đại a. Lương Huy nhìn chăm chú lên màu lam cá voi, hắn cảm nhận được mênh mông nội lực cùng nó nội bộ nam tử dâu dài. Không chần chờ, qua trong giây lát, Lương Huy xuyên qua tạo thành cá voi nội lực, tiến nhập nam tử dâu dài thể nội. Thật sự là cường đại a. Cảm thụ được nam tử dâu dài thể nội như là biển cả bình thường nội lực thâm hậu, cảm thụ được nó cơ bắp, xương cốt, làn da cùng tạng khí cường đại. Lương Huy nhịn không được lần nữa cảm khái. Bất quá hắn rất nhanh liền thu liễm nội tâm chập trùng cảm xúc, bắt đầu quan sát nó phát lực phương thức, nội lực vận chuyển. Hắn hết tất cả khả năng, muốn tại trong thời gian ngắn thu hoạch càng nhiều. Không biết đi qua bao lâu, Lương Huy ánh mắt lần nữa về tới thú trong huyện. Nhìn xem trong lòng bàn tay quyền phổ, không chần chờ lần nữa bắt đầu nhập mộng. Thẳng đến tất cả nội lực, khí huyết, tinh thần tiêu hao hầu như không còn, mới dựa vào hùng thi tiến nhập mộng đẹp. Tấu chương xong, chương 50. Quyền pháp thuế biến thời gian nhoáng một cái, đã qua nửa tháng. Lương Huy vẫn tại thú huyệt luyện quyền, tu hành, mỗi một ngày đều sẽ tu hành đến chút sức lực cuối cùng. Hôm nay hắn trố đi quyền lộ, rốt cục có thuế biến. Thú huyệt trước thổ địa đã bị hắn nện vững chắc 10 phần vuông vức. Giờ phút này Lương Huy đứng trên đất bằng, diễn luyện lấy quyền pháp. Lần này quyền pháp cực chậm cực đu, tựa hồ mỗi một cái động tác đều muốn suy nghĩ thật lâu. Theo quyền pháp không ngừng diễn luyện, cũng mới chậm rãi tăng tốc. Thời gian dần qua một cỗ hung ác, ngang ngược, không chút kiêng kỵ khí thế, tại Lương Huy trên thân dâng lên. Màu xanh nội lực bắt đầu hiện lên ở trên song quyền, không ngừng biến hóa hình dạng. Đầu sói, đầu hổ, tay gấu chờ chút động vật đặc thù, tại màu xanh nội lực bên dưới không ngừng luân chuyển. Cùng lúc đó, Lương Huy khí tức trên thân càng ngang ngược, tàn bạo, tựa hồ diễn luyện quyền pháp không phải một kẻ nhân loại, mà là một phương yêu ma. Giống. Đầu sói hướng về sau, đối với thiếu niên gào thét. Lương Huy ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên, trước mặt nhe răng trợn mắt đầu sói. Chấn. Kiên nghị, cường đại, vĩnh viễn không khuất phục ý chí bành trướng mà ra, trong nháy mắt đem lang thủ trấn ép. Sau đó các loại bạo loạn dã thú đều bị thiếu niên tuyệt cường ý chí chấn áp, hàng phục. Phải biết Lương Huy tại nhập mộng tình huống dưới, kinh lịch chém giết đâu chỉ trong trận, đã sớm đem nó tinh thần rèn luyện đến trình độ cực cao. Ta quyền chỉ huy và thú, mà không phải hóa thành dã thú a. Lương Huy thu quyền mà đứng, nhìn chăm chú song trưởng của mình. Tiếp lấy, đem ý thức chìm vào trong đầu, quan sát đến cải biến rất nhiều tin tức. Khí tên, Lưu Quang Trung tàn khí chủ, Lương Huy thần thông, nhập mộng siêu phàm nghề nghiệp, võ giả luyện cốt 45-21 võ học, thanh lang quyền phổ ngạnh khí công kỹ năng, chưa mệnh danh quyền pháp, lục tinh liên châu tiến liền gọi vạn thú quyền đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cơ bản trong tin tức kỹ năng phát sinh biến hóa. Do chưa mệnh danh quyền pháp, biến thành vạn thú quyền. Quyền pháp mặt ngoài là Lương Huy thông qua 10 loại hình thú quyền khai sáng, trên thực tế đây bất quá là biểu tượng thôi. Vô số lần trong chém giết một chút linh quang, vào ở người khác thân thể cảm thụ nó cơ bắp vận chuyển, mới sáng lập ra quyền pháp. Đem ý thức từ trong đầu thu hồi, Lương Huy có chút mê mang hai mắt, trở nên sáng lên. Là thời điểm rời đi. Lương Huy cảm thụ được trong không gian chữ vật, cực ít bộ phận tu hành tài nguyên, có chút bất đắc dĩ. Luyện cốt cấp độ tu hành, so với hắn tưởng tượng còn muốn chậm chạp, cùng tiêu hao tài nguyên á làm ra quyết định, thiếu niên không chần chờ, đơn giản rửa mặt che lấp tu hành vết tích, liền hướng về phương bắc mà đi. Không đầy nửa canh giờ, Lương Huy liền đi ra dãy núi, chạy vội tại trên con đường. Lần này mục đích của hắn là Lôi Châu ít có một tòa thành trì cỡ lớn, Lôi Cực Thành. Đương nhiên hắn cũng không chuẩn bị tự mình vào thành, đi khiêu chiến những cường giả kia phải chẳng có thể phát hiện hắn a một ngày. Chạy một ngày, Lương Huy bởi vì quyền pháp thuế biến mà sinh ra hưng phấn cảm xúc, lấy cực nhanh tốc độ tàn đi. Thật sự là thảm a. Vũng bùn trên con đường tràn ngập chết cóng lê dân, hoặc là thần sắc ngu ngơ, chết lặng sẽ chỉ hướng về phía trước dân nói. Còn có đại lượng đạo tặc tại võ giả dẫn đầu xuống, tụ khiếu sơn lâm, phạt thôn đoạt thương. Trang cảnh như vậy, hoàn toàn không có một tia vương triều sơ kỳ rầm rộ, quả thực là loạn thế sắp đến những năm cuối. Thật sự là phế vật, như vậy núi sông trắng lệ, vậy mà không có người nào dám đứng ra thu thập. Ý nghĩ như vậy lóe lên một cái rồi biến mất, liền bị nó ném ra sau đầu. Đây không phải hắn giờ phút này nên nghĩ sự tình. Một ngày, hai ngày, ba ngày, toàn lực đi đường bên dưới, Lương Huy ba ngày thời gian mới đến Lôi Cực thành bên ngoài. Đánh giá như là cự thú chiếm cứ thành trì to lớn, Lương Huy quay người liền đi hướng rừng cây. Hắn tới đây bất quá là muốn tham gia tương lai trong trí nhớ xuất hiện chợ đen, từ đó tiến hành giao dịch thôi. Đợi cho thu hoạch được đầy đủ luyện cốt tài nguyên sau, liền sẽ rời đi, chuyên tâm đột phá luyện cốt cấp độ. Thời gian trôi qua, đêm tối chậm rãi giáng lâm. Lương Huy người mặc áo bào đen, mang theo hắc thiết mặt nạ, cấp tốc hướng về thành trì phương tây trong sơn cốc gấp rút chạy tới. Không có quá dài thời gian, liền tới đến một chỗ cửa vào tương đối rộng lớn sơn cốc trước. Kiểm tra một lần trên người vũ khí sau, nhanh chân đi hướng trong đó. Hai tên khuôn mặt nghiêm túc nam tử trung niên, dẫn theo trường thương đứng ở lối vào, ánh mắt xem kỹ đánh giá dòng người lui tới. Những này dòng người lui tới bên trong đại bộ phận đều hiện lộ lấy lúc đầu dung mạo, tựa hồ vị trí không phải lòng người hiểm ác chợ đen. Người ở nơi nào? Thanh Châu. Lương Huy tùy ý báo chút tin tức, giao 20 lượng bạc, liền bị bỏ bảo. Hắn cũng minh bạch chợ đen hộ vệ, cũng không thèm để ý tin tức thật giả, chỉ để ý phải chẳng có thể thu lấy tiền tài. Vừa bước vào sân cốc, còn chưa chờ thưởng thức, một đạo ấu tiểu bóng đen liền từ không xa đánh tới. Đồng thời truyền đến còn có chói hai cờ cờ ý tờ TT. Cờ cờ ý tờ TT. Phanh. Bao vây lấy màu xanh nội lực bàn tay trước do xét, trong nháy mắt nắm kẻ tập kích phần gáy. Đó là một cái màu nâu nhạt chuột, lớn chừng hạt đậu trong ánh mắt, tràn đầy nóng bỏng nhìn chăm chú lên Lương Huy bên hông. Cho dù bị bắt lại, vẫn tại không ngừng bặm mèo. Vị huynh đài này, thực sự thật có lỗi, tiểu hôi gần nhất tương đối táo bạo, ngươi nhìn có thể hay không thả hắn. Một bộ thân thể gầy yếu, thanh niên sắc mặt tái nhợt, bước nhanh đi tới. Vừa đi, vừa nói lấy xin lỗi. Cảm thụ được thanh niên ánh mắt như có như không đánh giá phần eo của hắn, Lương Huy lắc đầu. Sau một khắc, bàn tay phát lực. Phanh. Thân chuột trực tiếp nổ tung, thanh hôi thú huyết, tứ tán mà rơi. Thật sự là may mắn a. Ngươi cứ nói đi. Nói nhỏ bên trong, Lương Huy quay người hướng về trong sơn cốc đi đến. Lưu lại một vòng còn tại vây xem người đi đường, cùng sắc mặt bắt đầu vặn vẹo thanh niên. Thanh niên ánh mắt tràn đầy thương tiếc nhìn chăm chú trên đất xác chuột, đó là ẩn chứa tầm bảo huyết mạch nửa dị thú a, cứ như vậy bị bóp nát thật là đáng chết a, ta muốn để đại ca điều tra thêm thân phận của hắn, cố làm ra vẻ lời nói, để hắn bệnh viện lưu tại nơi này đi. Thanh niên ánh mắt oán hận nhìn chăm chú lên, Lương Huy bóng lưng rời đi. Giờ phút này Lương Huy đã đi tới trên đường chính, bàn tay đặt ở trong áo bà bộ, vuốt vuốt bên hông màu xanh lư hương. Cái kia đặc thù chuột hẳn là đã nhận ra lư hương, cho nên mới sẽ như vậy. Nếu như không phải chợ đen bên trong không cho phép chém giết, hắn vừa rồi liền đem người thanh niên kia chém giết. Bất quá rời đi chợ đen trước, chưa chắc không thể đem thanh niên kia thu thập. Thu Liễm trong đầu suy nghĩ, đi tại trên đường phố, quan sát hai bên cửa hàng. Ước chừng đi thời gian một nén nhang, một nhà tên là Hồi Xuân Đường tiệm thuốc liền đưa tới chú ý của hắn. Cửa ra vào người lưu lượng là những tiệm thuốc khác mấy lần, hiển nhiên là có chỗ hơn người. Xài bước vào trong đó, hơi dò xét một lần cảnh vật xung quanh, một tên tiểu nhị ăn mặc tiểu nhị liền bước nhanh tới. "Khách nhân, ngươi cần phải mua thứ gì?" "Luyện cốt cấp độ dược liệu, ta phải lượng lớn." Nghe vậy, tiểu nhị trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng. "Luyện cốt cấp độ dược liệu giá trị cao, lại thêm phải lượng lớn, cuộc làm ăn này tuyệt sẽ không nhỏ. Khách nhân, ngươi chờ một lát, ta lập tức đi tìm trưởng quỹ." "Tốt." Tấu chương xong, chương 51. Vật phẩm trước thả ngươi nơi đó. Địch nhân không để cho Lương Huy cựu các loại, rất nhanh trong tiệm thuốc trưởng quỹ, liền đem hắn đưa vào căn phòng độc lập. Hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn còn để đó chén trà. Trưởng quỹ nhìn chăm chú lên đối diện người áo đen, nhiệt tình mở miệng. "Khách nhân, nghe nói ngươi muốn mua đại lượng luyện cốt cấp độ dược liệu. Tiệm thuốc chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Huyền dược cỏ, đoạn bộ xương, lưu thông máu hoa. Dạng này dược liệu mỗi loại cho ta đến 30 phần." Nghe được Lương Huy báo ra số lượng sau, trưởng quỹ rõ ràng sửng sốt một chút, đằng sau thần sắc càng thêm nóng bỏng. Đây tuyệt đối là cái đơn đặt hàng lớn, lập tức gọi tới tại ngoài cửa phòng chờ lấy tiểu nhị, để lúc nào đi chuẩn bị dược liệu. Lương Huy nô ra bàn tay, tinh tế ma sát trên mặt bàn chén nước. "Trưởng quỹ, ta là kẻ ngoại lai, muốn biết gần nhất Lôi Cực thành có cái gì đại sự phát sinh sao?" "Đại sự?" Trưởng quỹ bắt đầu hồi tưởng, hắn hay là nguyện ý trả lời trước mắt khách hàng lớn vấn đề. "Xác thực có chuyện lớn đi, có không biết thế lực tại Lôi Cực thành bên trong, lập xuống tên là Thiên Hoàng học viện. Tuyển nhận học sinh, không hỏi lai lịch, không nhìn thực lực, chỉ cần trong cùng cảnh giới có thể thắng liên tiếp 3 người liền đủ." Nghe vậy, Lương Huy khỏe miệng có chút run rẩy, cách làm như vậy quá mức rõ ràng. Rõ ràng là tại rộng tàn lưới, mò cá. Bất quá, trong miệng lại đáp lại, thắng liên tiếp 3 cái cùng cảnh giới, cũng không dễ dàng a. "Đúng vậy a. Bất quá Thiên Hoàng học viện tu hành tài nguyên, võ học điển tịch, đạo thư, nghe nói 10 phần phong phú. Nếu như không phải lão phu không có nắm chắc, cũng muốn đi trong học viện lại đọ sức một lần tu hành lộ a." Trưởng quỹ hơi xúc động. "Cầu đạo chi lộ gặp đèn, có thể an hưởng phú quý, chưa chắc không phải một hạnh phúc." Thu hồi bớt bè chén trà bàn tay. Cách. Cửa phòng bị trực tiếp mở ra, hai cái tiểu nhị giơ lên đổ đầy dược liệu dương lớn đi đến. Lúc này trưởng quỹ cũng không đoái hoài tới nói chuyện tiếm, bước nhanh về phía trước, chỉ huy hai người đem hòm gỗ buông xuống. Khách nhân, ngươi đến xem bên dưới, dạng này dược liệu có hài lòng hay không? Lương Huy đứng dậy, đi vào dương lớn trước cầm lấy dược liệu nhìn lại. Đằng sau, cái chán điểm nhẹ. Những dược liệu này đều là tinh phẩm, rõ ràng vừa chế xong không lâu, không có lấy cổ xưa dược liệu cho đủ số. Ta muốn bao nhiêu ngân lượng? Khách nhân, tất cả dược liệu tính được, hết thảy 2321 hai. Xóa đi số lẻ, coi như 2320 tổ tít. Tốt. Thiếu niên gật đầu, giá cả như vậy hay là rất hợp lý. Trực tiếp từ trong không gian chữ vật, xuất ra một túi bạc đưa tới. Tiếp lấy, cánh tay vung lên, dương lớn cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn trước mắt, trưởng quỹ đồng tử hơi co lại, thái độ càng thêm nhiệt tình. Tại trưởng quỹ lưu luyến không rời tiễn biệt bên trong, Lương Huy đi ra hội xuân đường. Hành tẩu tại trên đường phố, đánh giá hai bên quầy hàng, hắn muốn nhìn bên dưới phải chăng còn có cái khác tương đối thích hợp vật phẩm. Rất nhanh, một chỗ trên quầy hàng vật phẩm hấp dẫn chú ý của hắn. Lão bản quy giáp quyền bao nhiêu? 20 lượng. Ta muốn. Nói xong, liền từ trong ngực móc ra bạc vụ đưa tới. Chủ quán tiếp nhận bạc sau, đưa tay sờ về phía quyền phủ. Đùng. Máy động nếu như tới bàn tay, trực tiếp đẩy ra lão bản rỗi ra cánh tay, đặt tại quyền phủ bên trên. Cái gì? Chó. Chửi rủa âm thanh, tại chủ quán nhìn thấy người trước mắt ăn mặc sau, ngừng lại. Quyền phủ này ta muốn. Một người mặc thanh đồng giáp, bên trong lấy màu lam hộ vệ áo, sắc mặt lạnh lùng thanh niên cầm lấy quyền phủ. Đồng thời tùy ý ném ra mấy khối bạc vụn. Đối với Lương Huy Dương giơ tay bên trong tay quyền phủ, liền thu nhập trong ngực. Ngươi ở đây cái gì cũng mua không được, hiện tại đi với ta một chuyến, đi cho ta huynh đệ nói lời xin lỗi, có thể sống. Lương Huy chỉ là ánh mắt sâu thẳm nhìn trước mắt thanh niên, đồng thời quét mắt một vòng xung quanh. Quay người, hướng về khác bày hàng đi. Đằng sau, vô luận là hắn mua cái gì, thần sắc lạnh lùng thanh niên kiểu gì cũng sẽ trước một bước mua xuống. Đột nhiên, Lương Huy mâu quang khẽ run, một chỗ trên quầy hàng kiếm gây đưa tới chú ý của hắn. Thu liệm ánh mắt, hắn không chuẩn bị lại chơi đi xuống. Cũng không yên lòng kiện vật phẩm này, để thanh niên thay hắn mua xuống trước. Không chần chờ, nhanh chân hướng về ngoài sơn cốc mà đi. Một bên đồng giáp thanh niên nhìn thấy Lương Huy bóng lưng rời đi, trên nét mặt hiện lên một vòng khoái ý hạ người giấu đầu lòi đôi, cũng dám khi nhục hắn huynh đệ. Bước nhanh đi theo. Nếu như không phải trong chợ đen quy định không cách nào giết người, đả thương người, cho dù bọn hắn những hộ vệ này đều không thể trái với, hắn sớm đã đem nó phế đi. Đồng thời theo thanh niên bước chân tăng tốc, từng cái người mặc chiến giáp đồng tao thân ảnh từ các nơi đi ra bước nhanh đi theo. Lương Huy đối với lối vào hai tên trung niên hộ vệ khẽ nói: Ta muốn rời khỏi. Có thể. Lời nói còn chưa rơi xuống, Lương Huy đã rời đi. Thắp, thắp, thắp. Tập nhạc bước chân tại miệng sơn cốc chuyển đến. Nam tên người mặc chiến giáp đồng tao thân ảnh chạy vội mà đến. Hứa Thúc, Điền Thúc, mới vừa rồi là không phải có cái mang mặt nạ người rời đi. Hai tên trung niên hộ vệ cái chán điểm nhẹ, đứng ở bên phải hộ vệ, dường như cảnh cáo, dường như nhắc nhở. Một khi rời cốc, sinh tử tự phụ. Ha ha, chúng ta biết, hắn cùng chúng ta đều là luyện cốt cấp độ thôi. Năm đối một, giết hắn như là nghiền nát các đá. Cười nói ở giữa, năm người đã nhanh chân đi ra khỏi sân cốc. Tiến lên không hơn 100 mét hơn, liền thấy được ôm ngực mà đứng người đeo mặt nạ. Người hoành. Lương Huy chân đại địa từng khúc băng liệt, thân ảnh trong nháy mắt đi tới dẫn đầu thanh niên trước mặt. Chân, chân, eo thốt nhiên phát lực, thân thể giống như một đầu kéo ra trường cung, nhanh chóng trước đụng. Phanh. Giang giáp. Chiến giáp đồng thao tứ tán mà rơi, thanh niên thân ảnh cũng hướng về sau ném đi mấy chục mét. Lăn xuống trên mặt đất sau, không còn có động tĩnh. Giết. Một tên khác người mặc chiến giáp đồng thao hộ vệ, hiển nhiên kịp phản ứng. Màu đỏ nội lực bao khỏa toàn thân, trong lòng bàn tay trường đao cấp tốc hướng về thiếu niên cổ chém tới. Khoe miệng giơ lên, ánh sáng màu xanh khắp nơi trong lòng bàn tay nổi lên. Bàn tay như chậm thực nhanh chóng đỡ tại mũi đao, đem nó băng liệt. A. Người cầm đao, kiệt lực gào thét, đang chuẩn bị lần nữa phát lực. Lương Huy bàn tay lại đột nhiên dịch ra trường đao, giống như ngược dòng màu xanh thác nước, chém về phía đầu lâu của nó. Phanh. Xoẹt xẹt. Sinh hồng nội lực bị trong nháy mắt chạm phá, liền ngay cả đầu lâu của nó cũng chỉ có thể rơi xuống trên mặt đất. Lúc này máu đỏ tươi mới từ nó chỗ cổ phun ra ngoài, tràn đầy mùi dị sắc mùi máu tươi, cũng làm cho còn thừa ba cái người mặc chiến giáp đồng tao người lấy lại tinh thần. Chạy, chạy mau. Ý nghĩ như vậy rõ ràng xuất hiện tại ba người trong đầu, thật sự là người trước mắt quá mức hung tàn. Bọn hắn cái này không phải cùng cảnh giới chém giết, đơn giản chính là tại vượt cảnh giới nghịch phạt ta. Ba người đồng thời hướng về sơn cốc chạy về trước đi mà đi. Hơn 100 mét đối với luyện cốt cấp độ cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp, nhưng là giờ phút này khả năng chính là sinh cùng tử khoảng cách. Lương Huy tốc độ càng là nhanh chóng, mấy bước liền đi tới một bóng người sau. Tụ lực trọng quyền, không chút do dự đánh tới. Trọng quyền từ phía sau lưng xuyên qua tim, kết thúc sinh mệnh, mà nó đến chết cũng không dám có quay đầu chém giết ý nghĩ. Thấu chương xong, chương 52. Bí cảnh, giao dịch tốc độ lần nữa tăng lên, đuổi kịp một người. Tụ lực trọng quyền, không chút do dự lần nữa đánh tới. Người mặc chiến giáp đồng trao thân ảnh, đột nhiên quay người. Đó là một tên mặc chiến giáp đại hán. Giờ phút này sắc mặt nhăn nhó mà dữ tợn. A, màu nâu nội lực toàn lực bộc phát, như là bao khỏa tại cứng rắn trong đất bùn cánh tay, ngăn tại thiếu niên quyền phong trước. Can đảm lắm, nhưng là vô dụng. Trong nháy mắt kế tiếp, màu xanh quyền phong đã đào lên màu nâu nội lực, đánh xuyên cánh tay kia, đánh vào nó lồng ngực. Còn lại cái cuối cùng, Lương Huy nhìn chăm chú lên khoảng cách cửa vào sân cốc, chỉ còn lại hơn 10 mét thân ảnh. Cầm xuống lưng đeo trường cung, cài tên, dây kéo, bắn, liên tục hai chi mũi tên, gần như đồng thời bắn ra. một chi xuyên qua cái cổ, một chi bắn vào cái hốc. Thi hải dưới tác dụng của quán tính quay cuồng, cuối cùng dừng tại lối vào 1 mét. Đánh giá một chút cảnh giác 10 phần 2 tên trung niên hộ vệ, còn có ở phía xa đám người vây xem. Quay người, liền hướng về trước tiên bị hắn đánh giết, thanh niên thi thể trôi đi đến. Đi vào thi hải trước, nhìn xem nó lom vào lồng ngực, còn có tàn phá chiến giáp. Lương Huy cũng không có quá nhiều động dung. Kẻ giết người, sẽ bị người giết. Xoay người, đem cất giữ trong trên thân nó vật phẩm toàn bộ xuất ra, để vào không gian trữ vật. Đằng sau, ba bộ thi hải từng cái như vậy. Thẳng đến, Lương Huy đi vào cuối cùng một bộ thi hải trước, cũng là cửa vào sơn cốc trước. Thủ đoạn của các hạ, phải chăng quá mức tàn nhẫn, phải biết nơi đây trùng quy là chợ đen. Một người trung niên hộ vệ, nhìn xem xoay người tìm kiếm thi Lương Huy, nhịn không được mở miệng nói. Phanh! Một cước đem thi hải đá đến nơi xa. Đứng người lên thân thể, chậm rãi hướng về phía trước. Ngươi muốn làm gì? Tiến vào chợ đen, cần lại báo một lần tin tức sao? Bình tĩnh lời nói từ thiếu niên trong miệng truyền ra. Hai tên trung niên hộ vệ nhìn nhau, sắc mặt khó coi. 20 lượng, tiến. Cầm chắc. Từ vừa rồi thu hoạch ngân lượng bên trong, lấy ra 20 lượng đưa tới. Nhanh chân hướng về chợ đen đi đến, mục tiêu kiếm gãy chỗ chỗ. Lúc này ngoài sân gốc mới một lần nữa náo nhiệt lên. Từng cái thân ảnh đều đang nghị luận vừa rồi chém giết. Cùng cảnh giới trong chém giết 5 đối 1, bị phản sát. Đến cùng là nhà ai đạo thống đi ra thiên tài, nó quên liệt liệt, gần như tự thành một phái. Rất lâu không có nhìn thấy trẻ tuổi như vậy người, từ khi đoạn ký ức kia giáng lâm sau, cả đám đều chạy ra. Tiền bối, hắn giống như mang theo mặt nạ, như thế nào xác định là người trẻ tuổi? Khí huyết bên trong ẩn chứa sức sống, chỉ có nhân tài trẻ tuổi sẽ có được a. Chợ đen trên đường chính, Lương Huy nắm kiếm gãy, cẩn thận cảm giác một phen sau. Trên mặt ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc. Kỳ thật hắn một mực tại suy nghĩ đột phá luyện cốt, bước vào bên trong tam nguyên sau, có thể kiêm tu một đầu khác siêu phàm con đường lúc. Đạo sĩ con đường này phải làm thế nào đi xuống, hắn một mực tại quy hoạch, chủ tính. Mà bây giờ xem ra, ngày sau có thể đạp vào con đường, không tính quá kém. Suy nghĩ ở giữa, cẩn thận từng ly từng tí sẽ đoạn kiếm thu hồi. Đột nhiên, một bóng người ngăn ở Lương Huy trước người. Các hạ, vừa rồi trong chợ đen phát sinh sự tình, chủ nhân nhà ta cảm giác sâu sắc ấy nấy. Nói chuyện chính là một lão giả, hắn người mặc rộng rãi người hầu phục sức, khí thế trên người để Lương Huy cũng không thể không nhắc lên tinh thần. Các ngươi là chợ đen phía sau màn người tổ chức sao? Có thể nói như vậy. Lão giả rõ ràng dừng một chút, sau đó mới nhẹ gật đầu. Ấy nấy của các ngươi ta nhận được, như vậy gặp lại. Dịch ra lão giả, hướng về phía trước đi đến. Lần này đến, còn có một việc cần ngươi đến giúp đỡ. Lão giả lần nữa ngăn ở trước người hắn. Không hứng thú. Nếu như không có sự tình gì, ta nên rời đi. Chẳng lẽ không muốn nghe bên dưới thủ lao sao? Tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Giờ phút này Lương Huy mới ngưng được bước chân, nhìn xem thần sắc thành khẩn lão giả. Chỉ một bên cửa hàng trà. Thú vị, vậy liền nói một chút đi. Một lần trước áo bào đen, hai người tìm chỗ yên lặng phòng ngồi xuống. Đợi cho nước trà, bánh ngọt bên trên xong, lão giả trước tiên mở miệng, giống như ngươi thiên tài, hẳn là muốn đột phá đến luyện thủy, thậm chí ở bên trong tam nguyên bên trong tiến thêm một bước. Nhưng là luyện thủy, luyện tạm cấp độ phụ trợ dược liệu, ở bên ngoài là không có mua bán, dù sao người trong nhà đều không đủ, đâu còn sẽ bán. Cho nên chỉ có thể chính ngươi đi tìm. Lương Huy nhìn qua trong chén trà bình tĩnh mặt nước, bàn tay chậm rãi ma sát chén nước, tại mặt nước nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Thông qua vừa rồi chém giết, phần lớn người đều cho rằng ta là nhà ai đại đạo thống đệ tử, hoặc là con em đại gia tộc a. Ngươi có đúng không? Lão giả cầm lấy bánh ngọt, chậm rãi thưởng thức. Lương Huy trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm mặc. Một lát sau, mới mở miệng lần nữa, không đủ, còn thiếu rất nhiều a. Mặc dù không biết các ngươi cần ta làm cái gì, nhưng hiển nhiên sẽ không an toàn, một chút dược liệu còn không đáng cho ta mạo hiểm. Nghe vậy, lão đầu ăn bánh ngọt tốc độ rõ ràng chậm lại, trong ánh mắt cũng mang tới kinh ngạc. Đây chính là luyện thủy, luyện tạm cấp độ dược liệu, tộc ta có thể vì ngươi cung ứng đến cảnh giới tu hành kết thúc. Cho nên không đủ à, trong miệng ngươi cái gọi là dược liệu, ta lại có thể duy nhất một lần mang đi bao nhiêu, lại đằng sau sẽ còn là của ta sao? Lương Huy buông ra nắm chặt trên chén trà sóng trường, hỏi lại. Nếu như ngươi không cách nào cho tốt hơn thủ lao, vậy liền để có thể cho người đến đàm luận, ta tin tưởng nó hẳn là cách nơi này chỗ không xa. Lúc này, lão giả khuôn mặt trong lúc nhất thời cũng có chút khó coi, người trước mắt muốn đổ vật nhiều lắm. Ai? Nếu không phải nhà mình công tử, tiểu thư bất tranh khí, làm sao đến mức này? Dương bá, ngươi đi xuống đi, ta đến cùng tiểu gia hỏa này đàm luận. Ôn hòa ung dung thanh âm trong phòng quanh quẩn. Ngay sau đó, một đạo người khoác áo tím phụ nữ trung niên xuất hiện tại lão giả bên cạnh. Nàng tóc dài bị ngọc châm thúc bác ở sau, lộ ra tuyết trắng, hơi có vẻ mượt mà gương mặt, bờ môi hơi dày, ánh mắt ôn nhuận lưu hòa. Tiểu thư, không nghĩ tới sự tình đến cuối cùng còn muốn làm phiền ngươi. Vô sự, ngươi vất vả bên dưới đi trước đi. Chuyện sau đó, để ta tới cùng vị tiểu hữu này nói chuyện với nhau. Lời nói rơi xuống, lão giả đã biến mất trong phòng. Mỹ phụ chậm rãi ngồi xuống, nhìn xem cảnh giác 10 phần Lương Huy. Vô luận sự tình được hay không được, hoàng gia đều sẽ đưa lên một phần luyện tụy cấp độ dược liệu, làm lãng phí tiểu hữu thời gian bồi thường. Các ngươi chuẩn bị để cho ta làm cái gì? Lấy phu nhân thực lực nếu như kết thúc không thành, ta cũng tất nhiên không có hoàn thành khả năng. Một trận cạnh tranh hoặc là nói chém giết, chỉ có ngoại luyện tam trọng người mới có thể tiến vào, đây là vị kia chết đi cường giả lưu lại cấm chế. Bí cảnh. Lương Huy khẽ nói. Bí cảnh, loại thứ nhất do cường giả mở không gian, bất quá loại này bí cảnh 10 phần chật hẹp. Loại thứ hai, chính là đủ loại dưới sự trùng hợp, ngoài ý muốn hình thành bí cảnh, trong đó tài nguyên phong phú, có được các loại khan hiếm tài nguyên, thậm chí ngoại giới không có đồ vật, trong bí cảnh cũng có thể là có được. bất quá cũng càng thêm nguy hiểm. Bất quá nghe trước mắt mỹ phụ lời nói, hẳn là loại thứ nhất. Tấu chương xong, chương 53. Khí mạch võ giả tùy thân bút ký. Mỹ phụ áo tím gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, người trước mắt biết bí cảnh tồn tại. Dù sao, đoạn kia hư hư thực thực tương lai trong trí nhớ, từng nhiều lần xuất hiện qua. Một chỗ cực kỳ đặc thù bí cảnh, mặc dù do cường giả mở, nhưng là dưới cơ duyên xảo hợp lại trải qua đủ loại cực đoan hoàn cảnh mở rộng, gia cố mà hình thành đặc thù bí cảnh. Như vậy phải không? Trong bí cảnh tài nguyên nhất định 10 phần phong phú. Các ngươi muốn ta cùng người nào cạnh tranh, chém giết, liều mạng? Thiếu niên khẽ nói, cũng không có lập tức đáp ứng. Mỹ phụ áo tím không có trực tiếp đáp lời, mà là cầm lấy trên bàn không động chén trà, nhấp miệng. Chúng ta vị trí tòa này chợ đen, cùng nói là chợ đen, không bằng nói là phường thị, do Hoàng, Triệu, Tống Tam đại gia tộc cộng đồng quản lý, phân phối trong đó lợi ích. Mà quyết định lợi ích phân phối bao nhiêu, chính là 20 năm một lần bí cảnh chi hành. Dạng này bí cảnh, lại bị các ngươi tam tộc khống chế. Lương Huy trong giọng nói, đã mang tới kinh ngạc. Mỹ phụ đặt chén trà xuống, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Làm sao có thể, chúng ta tam tộc nhưng không có dạng này khẩu vị, bất quá là mượn cơ hội này tiến hành cạnh tranh thôi, thậm chí tại đối mặt thế lực khác lúc còn muốn cùng nhau trông coi. Mà ngươi đối thủ cạnh tranh là Triệu, Tống hai nhà, chém giết đối thủ chính là trừ cái đó ra, tất cả tiến vào bí cảnh lôi cực thành thế lực. Nghe, rất phiền phức a. Như vậy ngươi cho là dạng gì ban thưởng, xứng được với hoàng gia đằng sau 20 năm phồn hoa? Hoàng phu nhân, cho là hắn gia nhập sẽ để cho hoàng gia tất nhiên thắng lợi sao? Hiện tại tiểu bối, khẩu khí một cái so một cái đại. Mỹ phụ áo tím, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá vẫn là mở miệng, nói ra trong lòng mình ban thưởng. Khí mạch võ giả tùy thân bút ký, đủ sao? Giờ khắc này, Lương Huy mặc dù ánh mắt bình tĩnh như trước, nhưng thật sâu chỗ đã nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Đủ, nhưng ta muốn nhìn một chút. Thiếu niên trong giọng nói mang theo quyết tuyệt. Nghe vậy, Mỹ phụ áo tím, giữa lông mày khẽ nhíu. Bất quá vẫn là từ trong ngực xuất ra một quyển sách đặt lên bàn, chuyển qua trước mặt thiếu niên. Lương Huy cảm thụ được trên thư tịch đặc thù mà thâm ảo khí tức. Bàn tay nô ra, chậm rãi xốc lên nhìn thoáng qua, liền đem nó đưa trở về. Bí cảnh lúc nào mở ra? Địa điểm? Sau 7 ngày, về phần địa điểm ta tự mình dẫn đầu ngươi đi. Mỹ phụ áo tím tiếp nhận thư tịch. Nàng biết người trước mắt đã đồng ý cùng hoàng gia giao dịch. Ta cần một cây trường thương, cung cứng, đến tốt hơn phát huy thực lực bản thân. Những vật này, hoàng gia đều sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Bất quá lần này trong bí cảnh, dù là không có lấy được dự đoán kết quả, ngươi ít nhất phải để người bảo vệ còn sống trở về. Mỹ phụ áo tím lời nói, dần dần mang tới ngưng trọng. Ta biết. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Mỹ phụ áo tím đã đứng dậy, hướng về phòng đi ra ngoài. Đuổi theo. Hai người một trước một sau, rời đi cửa hàng, hướng về trong sơn cốc đi đến. Nửa giờ sau. Trong khoảng thời gian này, ngươi tạm thời liền ở lại đây đi. Bên trong có mấy danh người hầu có thể sai sử, có gì cần có thể cho bọn hắn truyền lại cho ta. Mỹ phụ áo tím chỉ vào trước người cỡ nhỏ trang viên, phân phó nói. Lương Huy gật đầu, nhanh chân đi tiến vào rộng mở cửa phòng trong trang viên. Mỹ phụ áo tím nhìn thật sâu một chút thiếu niên bóng lưng, quay người, hướng về nơi xa đi đến. Lúc này vẫn giấu kín ở một bên Dương Bá, xuất hiện ở mỹ phụ sau lưng. Tràn đầy không hiểu mở miệng, "Tiểu thư, chúng ta trả ra đại giới phải chăng nhiều lắm? Ngoại luyện tam trọng võ đạo cường giả, cũng không chỉ hắn một người, cẩn thận tìm kiếm lời nói, vẫn có thể khi tìm thấy mấy cái. Đại giới lại sao? Nếu quả như thật có thể làm hoàng gia mang đến 20 năm phồn vinh, một bản có thể sao chép vô số lần tu hành tâm đắc, lại tính là cái gì?" Mỹ phụ áo tím bước chân hơi ngừng lại, hỏi lại, "Dương Bá, đừng quá mức ngạo mạn, chúng ta đây là khiến người khác thông qua liều mạng, mà vì chúng ta gia tộc thu hoạch lợi ích, một khi sự tình có không hài, đó chính là sinh tử chi địch, không cần chuyện xấu." Trong lời nói, dần dần mang tới quát lớn. "Lao nô, tuân mệnh." Trong trang viên, Lương Huy đem tất cả gian phòng vòng vo một lần, không có phát hiện dị thường. Đi vào đình viện, xuất ra một phần luyện cốt cấp độ dược liệu, đối với ngay tại quét rác người hầu mở miệng, đi đem phần này dược liệu nhịn, đồng thời đang nấu hơn mấy thùng nước nóng. "Là, đại nhân." Người hầu không chần chờ, lập tức buông xuống công cụ quét dọn, cầm dược liệu đi vào phòng bếp. Mà Lương Huy lúc này mới ở phòng khách ngồi xếp bằng xuống. Nếu muốn tham gia 7 ngày sau bí cảnh, như vậy đối với hắn giờ phút này mà nói, trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là thực lực tăng cường. Luyện cốt cấp độ tu hành cho dù có dược liệu phụ trợ, 7 ngày thời gian cũng tăng trưởng không có bao nhiêu. Như vậy có thể nhanh chóng tăng lên không thể nghi ngờ chỉ có quyền pháp, còn có vũ khí. Vũ khí sự tình đã thông báo không cần hắn lo lắng, hoàng gia sẽ chuẩn bị xong. Như vậy cần hắn cố gắng tu hành chỉ có quyền pháp. Sau khi nghĩ xong cần làm sự tình sau, Lương Huy liền từ trong không gian chữa vật xuất ra quy giáp quyền lật nhìn đứng lên. Lâu lâu cũng sẽ đứng dậy khoa tay bên dưới chiêu thức. Cái này lại là một môn phòng ngự tính chất quyền pháp, khai sáng môn quyền pháp này người ý nghĩ không sai. Lương Huy khép lại quyền phổ, tán thán nói: "Dạng này đặc thù quyền pháp, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, lâu thủ không công. Bất quá cho dù nhìn tại kỹ càng, lại há có thể cùng tự mình tiếp xúc so sánh." Động niệm ở giữa, đã phát động thần thông nhập động. Dường như một cái chớp mắt, lại là vĩnh cửu, Lương Huy hai mắt lần nữa có thần. Đứng người lên thân thể, chậm rãi diễn luyện lên quyền pháp. Vẹn vẹn mấy lần sau, đã không kém gì tu hành môn quyền pháp này mấy năm người. Thu quyền, nhìn về phía đứng ở phòng khách trước cửa người hầu. "Thuốc xong chưa?" "Đúng vậy, đại nhân, thoa ngoài ra." "Uống thuốc?" "Đều tốt." Lương Huy gật đầu, bước nhanh ra ngoài đi đến. Vừa tới đến sân vườn liền nhìn thấy bốc hơi nóng thùng gỗ, còn có cạnh thùng gỗ trưng bày cái bàn, cùng trên mặt bàn chén thuốc. "Đi xuống trước đi, đợi lát nữa tới thu thập." "Là, đại nhân." Theo người hầu lui ra, Lương Huy cũng trực tiếp rút đi quần áo, nhảy vào trong thùng gỗ. Cảm thụ được làn da chỗ không ngừng truyền đến dòng nước ấm, lộ ra một vòng ý cười. Xốc lên mặt nạ, cầm lấy một bên chén thuốc liền uống. Có người làm hầu hạ, xác thực có thể tiết kiệm không ít chuyện a. Đem uống xong chén thuốc buông xuống, Lương Huy trong lúc nhất thời cũng có chút cảm khái. Những chuyện này hắn một người tới làm nói, ít nhất cần một giờ. Không nghĩ nhiều nữa, theo dược lực bắt đầu có hiệu quả, Lương Huy cũng bắt đầu điều động đứng thẳng người bên trong nội lực, tan ra dược lực. Sau đó, hướng về thân thể các nơi xương cốt mà đi. Tư, tư, thấp mà bén nhọn tiếng ma sát không ngừng với hắn trong thân thể vang lên, tại trong thùng gỗ nhấc lên điểm điểm đường vân. Dạng này biến hóa, một mực tiếp tục đến đục ngầu dược thủy thanh tịnh sau, mới biến mất không thấy gì nữa. Lương Huy cũng mở hai mắt ra, đứng người lên thân thể, bước ra thùng gỗ. Cầm quần áo mặc được sau, liền gọi người hầu thu thập lại trong đình viện chất đống thùng gỗ, cái bàn. Tấu chương xong, chương 54. Lôi Đoạn Sơn thời gian thoáng một cái trôi qua 4 ngày, sáng sớm. Lương Huy tại trong đình viện diễn luyện lấy quyền pháp, một quyền một cước ở giữa không ngừng có lôi đỉnh tiếng nổ tung truyền đến. Đột nhiên, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa phòng, một người mặc màu vàng nhạt cẩm y thiếu nữ, hiếu kỳ quan sát đến hắn. Ánh mắt xen lẫn, thiếu nữ linh động đôi mắt, nhịn không được rủ xuống. "Người nào?" "Tiền bối, ta gọi Hoàng Oánh, mẫu thân để cho ta đem chuẩn bị xong vũ khí đưa tới." Hồn nhiên lời nói bên dưới, hai tên người hầu ăn mặc đại hán hợp lực ôm một cây thanh đồng trường thương đi đến, mỗi đi một bước dưới chân đại địa đều sẽ có chút rung động. Đồng thời còn có hai tên tỷ nữ một người ôm màu bạc trường cung, một người cầm một bộ chiến giáp màu bạc. "Tiền bối, ngươi xem xuống phải trang phù hợp, không thích hợp nói còn kịp đuổi." Lương Huy nhìn xem bị hai tên đại hán hợp lực ôm đến trước mắt trường thương, cũng không có chần chờ, cầm hướng cán thương. Không như trong tưởng tượng thô ráp cùng kim loại băng lãnh cảm giác, ngược lại ôn nhuận như là nõn ngọc. Cánh tay phát lực, thanh đồng trường thương trong nháy mắt rời đi hai tên đại hán. Sau đó, thốt nhiên đâm về đằng trước. Bành! Giờ khắc này, đại địa lắc lư, toàn bộ đình viện đều đang lắc lư hào thương. Lương Huy thu thương mà đứng, tinh tế vuốt ve thân thương. Giờ phút này Hoàng Ánh cũng lấy lại tinh thần đến, lập tức phụ hòa nói: "Này trường thương, áp dụng mỏng đá xanh ngọc chế tạo thành, trình độ bền bỉ, sắc bén đều là nhất đẳng. Trọng yếu nhất mỏm đá xanh ngọc với nội lực gần như không có trở ngại." Lương Huy nghe vậy, đem tự thân nội lực đưa vào sau, quả nhiên cảm giác không thấy một tia trở ngại. "Thanh trường thương này có danh tự sao?" "Tặng cùng tiền bối vũ khí, đương nhiên tiền bối tới lấy." "Vậy liền gọi xanh ly thương." Đem trường thương cắm vào đại địa, lại cầm qua một bên tỷ nữ trong tay màu bạc trường cung. Ngón tay hơi chụp dây cung, kéo. Cung như trăng tròn. Cảm thụ được ngân cung truyền đến cường độ, cái chán điểm nhẹ. Mặc dù cường độ vẫn còn có chút nhỏ, nhưng là viễn siêu hắn hiện tại cây cung kia. Lại đằng sau, mới đưa ánh mắt nhìn về phía một tên sau cùng tỷ nữ ôm ấp chiến giáp màu bạc. "Ta tựa hồ cũng không có yêu cầu dạng này chiến giáp, Hoàng Ánh tiểu thư." Lương Huy lời nói không tự chủ ôn hòa mấy phần, một chút tốt xấu hắn vẫn có thể phân rõ ràng. "Tiền bối vì ta tộc chém giết liều mạng, đương nhiên muốn hết sức hộ nó an toàn." Hoàng Ánh chậm rãi tiến lên, đi tới Lương Huy trước người mấy mét bên ngoài, thần sắc tràn đầy chăm chú. "Hoàng phu nhân, nàng có lòng." Lương Huy tiếp nhận chiến giáp màu bạc, thử một chút độ cứng để hắn tương đối hài lòng. "Tiền bối, không ngại mặc vào, nhìn xem phải chăng vừa người." "Có thể." Rất nhanh một đạo thân mang chiến giáp màu bạc, lưng đeo ngân cung, tay cầm trường thương thân ảnh phong dài, liền xuất hiện ở trong đình viện. Hoàng Ánh ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn xem bộ mặt nạ kia. Giờ khắc này, đối diện nàng cố dưới hình dạng, trước nay chưa có hiếu kỳ. Đột nhiên, Lương Huy bàn tay ấn về phía trên mặt mặt nạ. Nếu như cái gọi là chân thực dung mạo, có thể để người ta hoàng gia nhân nhìn thấy, như vậy nội tâm của bọn hắn cũng sẽ không tự chủ yên ổn chút đi. Liền xem như đối với nó thành ý hồi báo cùng trấn an. Hắc thiết mặt nạ chậm rãi lấy xuống, lộ ra dương lên mày rậm, giống hai thanh kiếm bình thường đứng ở mắt phía trên, mắt như lăng tinh. Đại mà sáng tỏ, sáng ngời có thần. Thiếu niên anh tuấn, cầm thương mà đứng, lại cho người ta một loại có thể chấn áp tứ phương cường thế cảm giác. Ánh mắt liếc nhìn, không có người nào dám cùng nó nhìn nhau. Mặt nạ có chút dơ bẩn, có cầm bộ sao? Thiếu niên nghiêng người đối với bên cạnh tỷ nữ, khẽ nói: "Tiền bối, ta chỗ này vừa vặn có." Không chờ tỷ nữ đáp lời, Hoàng Ánh liền đưa qua một khối cầm bố. "Tạ liễu." Tiếp nhận cầm bố, tùy ý lao lên mặt nạ. Bên cạnh Hoàng Ánh, một bên đánh giá trước mắt cùng thế gia đại tộc hoàn toàn khác biệt thiếu niên, vừa mở miệng: "Ta còn muốn bảo ngươi tiền bối sao? Gọi thái nhất là được." Hoàng Giao cười khẽ, nhìn xem trên người thiếu niên chiến giáp. "Thái nhất ca, chiến giáp nhìn rất vừa người." "Sát thực vừa người, các ngươi phí tâm. Như vậy sau 3 ngày, tiểu nữ tử an toàn liền giao cho ngươi." "Ân." Lương Huy đem mặt nạ một lần nữa mang về khuôn mặt. Hoàng Ánh cũng mang theo người hầu, rời đi nơi đây. Nửa ngày sau, Lôi Cực Thành, hoàng gia chủ mạch, hậu viện. Hoàng phu nhân ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, Hoàng Ánh lôi kéo bàn tay của nàng. Đem nửa ngày trước phát sinh sự tình, không giữ lại chút nào nói cho mẫu thân. "Mẫu thân, ngươi nói hắn đây là ý gì a?" "Mỹ nam kế sao? Bất quá hắn khí chất tốt đặc biệt, cùng đại ca, còn có ta đã từng gặp mặt khác con em đại gia tộc hoàn toàn không giống, liền như là hung tàn ăn thịt người mãnh hổ, cùng mèo nuôi trong nhà mèo đi." Hoàng phu nhân ánh mắt thăm thẳm, khẽ nói. Dừng một chút, đuốt ve tay của nữ nhi trưởng, hắn là một cái cực kỳ thông minh, kẻ đáng sợ, mỗi một lần tại thời cơ thỏa đáng nhất, đều làm ra lựa chọn tốt nhất. "Cho nên, lần này Lôi Viêm bí cảnh chi hành, ta không lo lắng an toàn của ngươi. Ta lo lắng chính là ngươi cái kia ngu xuẩn mà tự đại ca ca. Nếu như không phải tam đại gia tộc gần ngàn năm tới ước định, ta nhất định sẽ không để cho hắn tham gia lần này bí cảnh." Hoàng phu nhân trên nét mặt ẩn chứa một chút bất đắc dĩ. "Kỳ thật ca ca cũng không yếu a, hay là rất mạnh." Hoàng Ánh yếu ớt phản bác. "Không kém, rất mạnh." Hoàng phu nhân khuôn mặt hiện hiện một vòng kinh thường, con trai mình trình độ gì, nàng còn không biết. Thái nhất, 10 hơi thở ở giữa, chém dưa thái rau giống như liên sắt 5 cái cùng cấp độ võ giả, đây là mạnh. Kim gia đại công tử, lẻ loi một mình đi ngang qua trăm vạn dặm sơn hà, còn sống trở về, đây cũng là mạnh. Hắn đâu? Hơn 10 chiêu bên trong thắng cái người hầu không? Trong lúc nhất thời, Hoàng Ánh cũng không thể nói gì hơn. Một lát sau, mới chậm rãi mở miệng, nếu không để đại ca cùng Thái nhất cùng một chỗ, ta cùng một người khác. Không được, hay là ngươi cùng Thái nhất cùng một chỗ đi, ta lo lắng Thái nhất trực tiếp đem ngươi đại ca làm thịt, đến lúc đó ngược lại thành thù địch. Hoàng phu nhân trong ánh mắt xẹt qua một tia ý động, bất quá vẫn là biến mất. Mà Lương Huy đương nhiên sẽ không biết hoàng phủ bên trong phát sinh sự tình, vẫn như cũ đem tất cả tinh lực đặt ở trong tu hành. Sau cùng 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Người mặc ngân giáp, lưng đeo ngân cung, nắm lấy trường thương, dựa vào trên vách tường nhắm mắt chờ đợi. Ý thức đắm chìm náo hải, cảm giác 7 ngày đến nay tu hành tiến độ. Luyện cốt 50998 luyện cốt, khốn không được hắn bao nhiêu ngày rồi. Phát giác được trong đình viện có động tĩnh sau, Lương Huy mới mở hai mắt ra. Phát ra màu vàng nhạt hào quang tàu thuyền, từ chân trời rủ xuống, tại cách đất còn có 1 mét thời điểm đã ngừng lại. Thái nhất ca, lên thuyền. Hồn nhiên thanh âm từ một đạo người mặc màu vàng nhạt chiến giáp nữ tử trong miệng truyền ra. Phanh, nhẹ nhàng nhảy lên, Lương Huy liền đến trên tàu thuyền, hướng đứng tại phía trước nhất hoàng phu nhân gật đầu ra hiệu. 10 phần tự giác đi tới hoàng ánh bên người, bắt đầu đánh giá trên tàu thuyền những người khác. Hết thảy có khoảng 20 người, 9 tên hoàng gia nhân, hơn 10 tên không cùng trang ngoại nhân. Thái nhất ca, mục đích của chúng ta chuyến này là lôi cực thành bắc 3000 dặm chỗ lôi đoạn sơn. Nơi đó chính là chúng ta cần tiến vào bí cảnh. Tấu chương xong, chương 55. Nhập bí cảnh ánh muội, bất quá là một cái kẻ ngoại lai thôi. Không cần như vậy xưng hô. Tiêu Hành thanh âm tại mấy người bên thai quân quần. Lương Huy đưa ánh mắt về phía đứng tại thuyền mái hiên nhà Trô thanh niên. Thanh niên mặc màu trắng y phục hàng ngày, khuôn mặt thanh tú mang theo không nói ra được kiêu ngạo, giờ phút này chính khinh thường đánh giá hắn. Mà lại, sau người nó còn đi theo một vị nắm lấy trường đao nam tử tăng thương. Lương Huy ánh mắt bình tĩnh liếc qua thanh niên, đi lại thanh niên dung mạo sau, không nói gì thêm phản bác. Đại ca, đây là đồng đội của ta, không phải cái gì kẻ ngoại lai, nói chuyện chú ý. Hoàng Ánh giữa lông mày nhíu chặt, quát lớn. Tiếp lấy, mới tràn đầy hối náy đối với Lương Huy mở miệng. Thái nhất ca, xin lỗi, đại ca của ta hắn chính là nhanh mồm nhanh miệng, không có ác ý gì. Ân. Thiếu niên cái chán điểm nhẹ, chậm rãi đi vào chu thuyền biên giới, nhìn qua sơn xuyên đại địa. Thật sự là bao la hùng vĩ tú lệ a. Trong lòng nhịn không được cảm thán, đồng thời bắt đầu ở trong đầu suy nghĩ lên bí cảnh chi hành. Theo thời gian trôi qua, chu thuyền đằng sau, lưu quang dần dần nhiều, không ít phi hành khí cụ từ các nơi dần dần tụ đến, tạo thành một đầu tản ra các loại hào quang tinh hà, hướng về cùng một chỗ chút xuống mà đi. Dưới cảnh tượng như vậy, Lương Huy ánh mắt càng thêm thâm thúy, không ngừng lưu hóa điều chỉnh trên mặt xương cốt. Người tới, so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều, a quả nhiên lợi ích cùng phong hiểm cho tới bây giờ đều là lẫn nhau. Muốn tới Thái Nhất ca. Hồn nhiên lời nói vừa mới truyền đến, chu thuyền liền cấp tốc hướng phía dưới rơi đi, cuối cùng dừng lại tại một chỗ bức tường đổ trước. Cùng lúc đó một cỗ lực chấn động cũng từ trên tàu thuyền dâng lên, Lương Huy bọn người toàn bộ chấn rời chu thuyền. Cuối cùng hoàng phu nhân nhảy xuống, chu thuyền cấp tốc thu nhỏ trốn vào nó trong áo bào. Chư vị, nơi đây chính là Lôi Đoạn Sơn, hy vọng bí cảnh chi hành có thể lấy được đầy đủ tài nguyên, cùng còn sống trở về. Hiện tại, đuổi theo. Lời nói rơi xuống, liền dẫn đám người hướng về phía trước đi đến. Giờ phút này bức tường đổ trước đã tụ tập không ít thế lực cùng võ giả, từng cái lẫn nhau cảnh giác đánh giá đối phương. Lương Huy cũng mượn cơ hội bắt đầu quan sát đối thủ của mình. Đại bộ phận võ giả đều tản ra luyện cốt cấp độ khí tức, chỉ có cực ít một bộ phận khí tức sẽ hơi yếu chút. Nhưng là không có chân chính chém giết qua, liền sẽ không biết có hay không có cường nhân ẩn tàng trong đó, muốn lừa giết người khác. Tống gia chủ, Triệu gia chủ, không nghĩ tới lần này dẫn đội là các ngươi. Thanh âm ôn nhu, để Lương Huy đem nhìn về hướng phía trước. Hoàng phu nhân đang cùng hai tên quần áo khảo cứu trung lão niên nam tử chào hỏi. Trọng đại như vậy sự tình, không thể không đến a. Hiền muội, lần này chúng ta tam tộc vẫn như cũ muốn cùng nhau trông coi, đây là đương nhiên phải sự tình. Một mực đi theo Lương Huy bên người Hoàng Ánh, nhẹ giọng nói, ba nhà chúng ta ngàn năm qua cùng nhau trông coi, cho dù có một nhà lùi bại, mặt khác hai nhà cũng sẽ đưa tay kéo lên một thanh. Thái nhất ca, lần này bí cảnh chi hành đối với còn lại hai nhà tử đệ tận lực không cần tạo thành rất chóc. Ta đã biết. Thiếu niên gật đầu, nếu lấy tiền nghe chủ gia phân phó, hắn hay là rõ ràng. Ánh muội, ngươi quá để mắt hắn đi, cùng đại ca đi bái phòng bên dưới gia tộc khác. Màu trắng y phục hàng ngày thanh niên trong lời nói mang theo khinh thường, tiếp lấy đối với Hoàng Ánh phát ra mời. Hoàng Ánh lắc đầu, lần nữa tới gần thiếu niên. Đại ca, ngươi đi đi, ta đã không đi. Ngươi a, đến cùng đang sợ cái gì? Đại ca chẳng lẽ còn không bảo vệ được ngươi? Nói xong, liền hướng về Triệu, thống hai nhà chỗ đi tới. Lương Huy giờ phút này trong ánh mắt đã mang tới cổ quái. Nếu như hắn không có cảm thụ sai, thanh niên nam tử tại tất cả luyện cốt bên trong cũng chính là cái trung đẳng mặt hàng, là ẩn giấu thực lực sao? Nhìn xem cũng không giống a. Lương Huy không nghĩ nhiều nữa, đến lúc đó thăm dò mấy lần liền xem rõ ràng, mà là bắt đầu ở trong đầu suy tư tới trong quyền pháp gặp phải vấn đề khó khăn. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời càng ngày càng âm trầm. Đôn đốt, nhỏ xíu lôi đình màu lam tại thiên không lấp lóe, đánh thức đám chìm tại trong quyền pháp Lương Huy. Lúc này hoàng phu nhân đã đứng ở bên cạnh hắn, ngựa khí ẩn chứa lo lắng. Thái nhất, bí cảnh lập tức liền muốn mở ra, thu hoạch được tài nguyên nhiều ít không trọng yếu, mang theo bánh nha đầu còn sống trở về, đáp ứng ngươi đồ vật một dạng cũng sẽ không thiếu. Mẫu thân còn có ý miệng. Hoàng Khải, trong bí cảnh hết thảy nghe Lý tiên sinh phân phó, dám can đảm ngỗ nghịch, trở về giảm giá chân của ngươi. La đôn đốt. Ầm ầm. Chói mắt lôi quang bắt đầu ở bầu trời lấp lóe, như là loạn vũ ngân xà, xét qua một đạo lại một đạo vết tích. Băng đá bức tường đổ, vậy mà cũng nổi lên xanh ngọc, từng đạo hào quang ở trên đó phanh phát, hướng về đứng yên đám người phun ra mà đến. Trang cảnh như vậy, Hoàng Ánh Linh động ánh mắt mang tới kinh hoàng, cho dù biết đây bất quá là chọn lựa người thích hợp tiến hành truyền tống, nhưng là chân chính đối mặt lúc, làm sao có thể bình tĩnh mà đợi. Đột nhiên khẽ run bàn tay, bị một đạo mười phần dày đặc, bàn tay ấm áp bao khỏa. Lại cách gần chút, ta cũng không muốn tại bí cảnh tốn thời gian tìm ngươi. Bình tĩnh lời nói, tùy tiện vuốt lên thiếu nữ trong lòng tâm thần bất định. Chậm rãi di động, lần nữa tới gần thiếu niên, thân thể chăm chú kể cùng một chỗ. Hiu. Một chùm lưu quang từ chân trời rủ xuống, trong nháy mắt đến bao phủ tại hai người trên thân thể. Trời đất quay cuồng, không biết đi qua bao lâu. Lương Vi mới lần nữa mở hai mắt ra, cảm thụ được trong tay vẫn như cũ nắm chặt tay nhỏ, trong lòng nới lỏng một ngụm. Cuối cùng không cần lại tốn hao thời gian đi tìm. Lắc lắc mê man đi qua Hoàng Ánh. Đứng lên. Chúng ta tiến vào bí cảnh sao? Đây là nơi đó. Có chút mơ hồ thanh âm, từ Hoàng Ánh trong miệng truyền đến. Không rõ ràng, bất quá ngươi bây giờ có thể không cần cùng ta dựa vào gần như vậy, xung quanh 3 mét bên trong, ta bảo đảm ngươi an toàn không lo. Nghe vậy, Hoàng Ánh khuôn mặt mang theo một vòng đỏ bừng, lùi về phía sau mấy bước. Lương Huy xoay người, nắm lên một nắm bùn đất, một cú cảm giác tê dại trong nháy mắt truyền vào trong lòng bàn tay. Thú vị. Nhìn chăm chú lên bốn phía rừng cây rậm rạp, cùng thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú gào, khóe miệng ý cười càng đậm. Hoàn cảnh như vậy hắn rất thích thú a. Thái Nhất ca, chúng ta bây giờ nên đi chỗ nào? Hoàng Ánh dò hỏi. Bí cảnh bao la hay thay đổi, nơi đây căn bản không ở nhà tộc tạo dựng bí cảnh trong địa đồ. Đi theo ta là được rồi. Thiếu niên khẽ nói. Nhanh chân hướng về phía trước đi đến, Hoàng Ánh không chần chờ theo sát phía sau. Ước chừng đi không đến hơn 100 mét, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị liền truyền lại mà đến. Hoàng Ánh túi mũi ngửi nhẹ, khuôn mặt nhỏ mang theo vui vẻ. Thái Nhất ca, tuyệt đối là trăm năm trở lên nhân sâm, đối với võ giả có tác dụng lớn. Lương Huy gật đầu, tăng tốc bước chân. Đột nhiên một đạo ba màu quang ảnh cấp tốc xẹt qua, giống như chớp giật. Đen kịt quang trạch tại đầu ngón tay nổi lên, sau đó khuyết đại toàn bộ tay phải, không để ý ấn đi lên. Đùng. Huyết dịch đỏ thắm, tứ tán mà rơi. Một bộ không đầu ba màu thần rắn, từ trên nhánh cây vô lực rủ xuống trên mặt đất. Hoàng Ánh mở mịt nhìn trước mắt hết thảy, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Thấu chương xong, chương 56. Cùng cảnh giới nhất định là bất bại Lương Huy nhặt lên trên đất ba màu thần rắn, cảm thụ được nó thân rắn bên trong ẩn chứa khí huyết. Cái trán điểm nhẹ, trực tiếp đem nó thu nhập không gian trữ vật. Quay đầu. Đi. Lời nói rơi xuống, đã lần nữa bước chân. Hoàng Ánh cũng lấy lại tinh thần đến, bước nhanh đi theo. Đồng thời cẩn thận hồi tưởng đầu kia ba màu rắn tin tức. Nhưng trong bí cảnh động vật chủng loại quá hỗn tạp, quá nhiều, trong lúc nhất thời nàng cũng vô pháp nhớ tới. Bất quá dựa theo vừa rồi tốc độ, hẳn là phải có luyện cốt cấp độ đi. Ở tại suy nghĩ lúc, Lương Huy đã tìm được mùi thuốc đạo đầu nguồn. Đó là một cái cùng loại hài nhi bộ dáng thuốc ba, bất quá chỉ có bình thường hài nhi 1/4 lớn nhỏ. Cho dù như vậy, giá trị vẫn như cũ khó mà dự tính. Thu hoạch rất tốt. Lương Huy khẽ miệng khẽ nhếch, trong ánh mắt đều mang tới ý cười. Thái Nhất ca, loại thuốc này ba hẳn là có 500 năm dược linh, cho dù luyện huyết võ giả đều muốn tâm động. Đứng thẳng ở một bên Hoàng Ánh, sợ hãi than nói, nàng không nghĩ tới vừa tiến vào bí cảnh, liền sẽ thu hoạch được thu hoạch to lớn như vậy. Két, két, két. Cánh khô, lá rụng bị đè gãy thanh âm không ngừng vang lên. Hai bóng người tuần tự xông ra rừng cây, xâm nhập nơi đây. Đó là hai tên trên thân khắc lấy các loại dữ tợn đồ án đại hán, bọn hắn vừa mới tiến đến liền thấy được cái kia cực giống hải nhi thuốc ba. Trong ánh mắt trong nháy mắt bị tham lam tràn ngập. Tiểu huynh đệ, chúng ta thi thể cũng đừng có nói chuyện. Nương theo mà đến, là chiếm cứ tầm mắt màu bạc. Vâng. Một tên tráng hán trực tiếp bị đụng thành thịt não. Cánh tay vươn về trước, đen kịt bàn tay tại một tên sau cùng đại hán trong ánh mắt tuyệt vọng. Ấn lên. Đùng. Đầu lâu ném đi. Tùy ý vung rơi nhiễm bàn tay huyết sắc, ánh mắt nhìn về phía ngu ngơ thiếu nữ. Trình đốn xuống chiến lợi phẩm đi. Ân. Ân, tốt. Khái bán trả lời, thiếu nữ coi chừng hướng về phía trước. Vừa rồi chẳng cảnh, đối với nàng dạng này tại trong thành trì lớn lên người mà nói, quá mức rung động. Không phải giết người, mà là đơn giản như vậy. Như vậy không hỏi nguyên do giết. Lời của mẫu thân lần nữa tại trong đầu quanh quẩn. Hắn là hung tàn ăn thịt người mãnh hổ. Đây chính là cường giả sao? Đại ca so sánh cùng nhau, liền như là lúc nào cũng có thể bị nghiền chết sâu kiến. Ý nghĩ như vậy, lần thứ nhất rõ ràng không sai xuất hiện tại trong óc nàng. Nội lực bao khỏa trên tay, hoặc là đeo lên đặc chất bao tay tiếp tục tìm thi thể. Ngay tại xử lý thuốc ba Lương Huy, lên tiếng nhắc nhở. Thái Nhất ca, ta đã biết. Màu vàng nhạt nội lực bao khỏa bàn tay, bắt đầu lục lọi lên. Thiếu niên cũng không nói nữa, chuyên tâm xử lý lên thuốc ba. Rất nhanh thi thể bên cạnh bị tìm kiếm xong, Hoàng Ánh ôm một đống nhỏ chiến lợi phẩm, ở một bên nhìn xem vẫn tại đảo móc thiếu niên. Thời gian từng chút trôi qua, ước chừng 10 phút đồng hồ thuốc ba mới bị khai quật ra. Lương Huy đem thuốc ba chứa vào khá lớn hộp ngọc sau, liền thu nhập không gian chứa vật. Thuốc ba đợi lát nữa lại phân phối, đống này chiến lợi phẩm ngươi coi trọng cái gì cầm đi đi. Nghe vậy, Hoàng Ánh liên tục quát tay. Thái Nhất ca, ta từ đầu đến cuối cái gì cũng không làm, không cần phân phối. Một số việc ta còn phân rõ ràng, không có các ngươi hoàng gia, chỗ bí cảnh này ta vào không được. Thiếu niên đưa tay đem bên trong lẫn chứa đặc thù khí tức vật phẩm lấy đi sau, liền ra hiệu Hoàng Ánh đem còn lại lấy đi. Nói đến trình độ như vậy, Hoàng Ánh cũng không đang chần chờ, đem còn thừa vật phẩm để vào tự thân trong không gian chứa vật. Đi. Ân. hai bóng người một cao một thấp, một trước một sau, theo sát. Tiến lên trên con đường, hai người lại gặp một chút chân quý dược liệu. Mặc dù không có thuốc ba quý giá, nhưng ở ngoại giới tuyệt đối là nội luyện tam nguyên lúc mới bỏ được đến sử dụng đại dược. Trong lúc bất chi bất giác, hai người leo lên đến một chỗ sông núi đỉnh chót. Liếc nhìn lại, gần như đều là màu xanh lá, chỉ có cuối chân trời mới mơ hồ nhìn thấy một vòng tím đậm. Thái Nhất Ca, chỗ nào hẳn là lôi ngục? Đại lượng lôi thuộc tính bảo vật, dược thảo, còn có manh thú. Hoàng Ánh chỉ vào vệ kia màu tím, trên nét mặt mang theo một chút kích động. Đây là nàng có thể xác nhận khu vực, như vậy thì có thể nhờ vào đó suy tính xuất từ thân chỗ đại khái phương vị. Thời gian rất dài, đủ để cho chúng ta đem bí cảnh đi một lần, hiện tại ăn cơm trước. Ba màu thân rắn, còn có đằng sau đi đường bên trong đánh giết con mai, cự lang, đều bị Lương Vi rời đi ra. Đồng thời các loại gia vị tề cũng bị đặt ở một bên. Lương Vi mắt nhìn vài đầu động vật hình thể, còn có tự thân sức ăn. Bàn tay khẽ bước, màu xanh lưu hương từ trong ngực bay chỗ, sau đó tiếp tục biến lớn. Đông. Lưu hương tại Hoàng Ánh trong ánh mắt kinh ngạc, đập xuống ở trên mặt đất. Thái Nhất Ca, ngươi đây là chuẩn bị ăn cơm. Đến, cùng một chỗ đem lấy vài đầu động vật da lông thanh tẩy một chút. Ừ, Hoàng Ánh một bên gật đầu hướng về phía trước, một bên đánh giá Lư Hương. Mặc dù nàng không hiểu nhiều pháp khí, nhưng là trước mắt Lư Hương nhìn cũng không phổ thông. Lúc này Lương Huy đã nắm lấy bằng đao, hởi lên ra thú, Hoàng Ánh thấy thế cũng lập tức gia nhập. Rất nhanh vài đầu khí huyết phi phàm mãnh thú liền bị cắt khối, đầu nhập vào trong Lư Hương. Nhóm lửa, thêm nước, để đặt gia vị nấu chín. Theo thịt thú vật dần dần lăn nát, Lương Huy tại thiếu nữ không thể tin trong ánh mắt, lấy ra 500 năm dược linh thuốc bà. Bàn tay huy động, trực tiếp hái một tay một chân, đem nó đặt ở trong hộp ngọc đưa cho Hoàng Ánh. Hoàng Ánh cẩn thận từng ly từng tí đem nó thu vào. Sau đó liền nhìn thấy thiếu niên trực tiếp cắt tới thuốc ba non nửa bên cạnh thân thể, đem nó chấn vỡ vẩy xuống vào thịt trong canh. Trong lúc nhất thời mùi thơm nồng nặc, gần như muốn xuyên thủng Lư Hương đỉnh chóp bảy trở ngại. Thái Nhất Ca, cái này, đây có phải hay không là có phải hay không lãng phí? Lương Huy một bên đem còn lại thuốc ba thu hồi, một lần hỏi lại. Không đợi Hoàng Ánh trả lời, liền dẫn đầu mở miệng hướng ta như vậy chỉ tranh sớm chiều con nhân, cái nào quan tâm như thế nào là mới có thể ích lợi lớn nhất. Ta chỉ muốn trước mắt có thể đụng tay đến lợi ích. Hoàng Ánh cái chán điểm nhẹ. Đây là hoàn toàn khác với nàng sinh tồn phương thức. Tốt, nói dừng ở đây, thì đến nên quen. Mở. Trên Lư Hương phong cấm thốt nhiên giải khai. Nồng đậm tới cực điểm hương khí phun ra ngoài, tràn ngập sông núi đỉnh chót. Trong tay cầm môi lớn, bước nhanh về phía trước, trực tiếp múc đầy một môi, uống. Canh nhập cổ họng trượt vào dạ dày, trong thân thể khí huyết đều tại quần quần sôi trào. Thông quái. Xuất gia đã sớm chuẩn bị xong bồn bát, múc đầy nước canh, khối thịt còn có không ít thuốc ba. Đưa cho một bên thiếu nữ. Hoàng Ánh nghe nồng đậm mùi thịt, nuốt một ngụm nước bọt. Thái Nhất Ca, ta cho ngươi liền ăn, không ăn đủ. Ăn xong nhớ kỹ tu hành. Nhanh chân đi về Lư Hương bên cạnh, trực tiếp miệng lớn bắt đầu ăn. Khối thịt, nước canh, tính cả xương cốt đều bị nhai nát tiến nhập trong bụng hắn. Khí huyết không ngừng cuộn cuộn, đến cuối cùng đã tràn ra, là trên chiến giáp tăng thêm một tầng huyết sắc. Phanh Lư Hương quanh đảo, nhưng không có một giọt nước canh chảy ra. Thiếu niên đứng người lên thân thể, lắc lư bên trong vũ động trường quyền. Quyền phong lệnh ra xoay, đơn sơ, chậm chạp, lại kéo theo sông núi đỉnh chót gió. Thanh phong quét, quyền pháp càng thêm sáng chói, chói mắt, thẳng đến không thể nhìn thẳng. Hoàng Ánh dựa vào cách đó không xa trên cành cây, như si như say nhìn chăm chú lên sáng chói quyền phong. Thái Nhất Ca, cùng cảnh giới nhất định là bất bại. Tấu chương xong, chương 57. Kim Dương Hoa hồi lâu, sáng chói quyền phong bình tĩnh lại, tràn ra chiến giáp huyết sắc cũng tiêu tán không thấy. Lương Huy Tĩnh đứng ở nguyên địa, cảm thụ được tăng cường một đoạn lực lượng, khí huyết cùng nội lực, khuôn mặt lộ ra một vòng khoái ý lớn nhất tiến bộ hay là luyện cốt đã đạt tới 9914. Một lần dược thiện vậy mà tăng lên gần 10 như vậy, còn lại thuốc ba cho dù không cách nào làm cho nó bước vào luyện thủy, cũng sẽ để hắn cực kỳ tiếp cận. Không nghĩ nhiều nữa, đơn trưởng vươn về trước, khuynh đảo trên mặt đất Lư Hương, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh đã đưa vào thiếu niên trong lòng bàn tay. Quay người, nhìn xem trong ánh mắt tràn đầy ước mơ thiếu nữ, thanh âm bình tĩnh mở miệng, nên rời đi. Thái Nhất Ca, chúng ta đi lôi ngục, nơi đó có một kiện vật phẩm, mẫu thân để cho ta có cơ hội đem nó mang về. Tốt. Đối với đi nơi nào, Lương Huy cũng không có quá để ý, bí cảnh tài nguyên thực sự phong phú, ở nơi nào đều có thể để hắn nhanh chóng trưởng thành. Giữa lời nói, đã hướng về xuống núi phương hướng đi đến. Một bên Hoàng Oánh cũng theo thật sát. Hai người một bên ở trong rừng tìm kiếm các loại vật tư, một bên hướng về lôi ngục phương hướng đi đến. Trong chớp mắt, đã qua hai ngày. Hai ngày qua này, đại lượng dược liệu quý giá, mỏ hiếm bị phát hiện, sau đó thu nhập không gian chữ vật. Hai người thu hoạch cũng không nhỏ. Đương nhiên trong lúc đó cũng gặp phải mấy cái không có mắt võ giả, bất quá đều bị Lương Huy tiện tay đè chết. Kẹt kẹt. Kẹt kẹt. Lương Huy, Hoàng Oánh dẫm tại cành khô, trên lá rụng, lấy tốc độ bình thường hướng về phía trước mà đi. Đột nhiên Lương Huy đã ngừng lại bước chân. Hắn ngửi được một cỗ nhàn nhạt du hương, đem ánh mắt nhìn về hướng một bên thiếu nữ, hy vọng nàng có thể giải đáp. Thái Nhất Ca, chỉ dựa vào hương vị ta không cách nào đánh giá ra là cái gì, muốn nhìn mắt mới được. Vậy liền đi một chuyến đi, bí cảnh chi hành có 2 tháng, thời gian đầy đủ. Lương Huy dẫn đầu xuất phát, hướng về mùi nơi phát ra chỗ, bước nhanh mà đi. Hoàng Ánh từ đầu đến cuối đi theo phía sau hắn, ước chừng đi lại vài trăm mét. Lương Huy tại cách ra trong khe đá thấy được đóa hoa màu vàng nóng, cánh hoa màu vàng, tại ánh nắng chiếu rọi xuống dị thường chói mắt. Hoa tâm chỗ hình như có chút sương mỏng, mang theo nhàn nhạt du hương vị. Giờ phút này hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên thiếu nữ. Đối với những này kỳ hoa dị quả hiểu rõ, xuất thân đại tộc Hoàng Ánh so với hắn biết đến nhiều hơn nhiều. Hoàng Ánh đối mặt dạng này đóa hoa màu vàng nóng, không có trước tiên mở miệng, mà là chậm rãi tiến lên, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát đến. Giống. Đột nhiên một trận tràn ngập tức giận hổ khiếu từ hai người phía sau truyền đến. Bất quá không có người nào quay đầu, vẫn như cũ đem ánh mắt dừng lại tại đóa hoa màu vàng nóng bên trên. Một trận ác phong từ phía sau đánh tới. Thiếu niên nắm lấy trường thương, tại thời khắc này giống như thức tỉnh ngân xà, cấp tốc thoát ra. Qua trong giây lát, đã xuyên thủng mắt hổ, chấn vỡ thú não. Bành. Nương theo lấy khá lớn rơi xuống âm thanh, còn có mùi máu tươi. Lại qua một hồi, Hoàng Ánh gương mặt tràn đầy hưng phấn, bước nhanh trở lại Lương Huy bên người, tùy ý liếc qua phía sau ngã xuống đại hổ màu trắng, mở miệng: "Thái Nhất ca, là Kim Dương Hoa, tại ngoại giới đã tuyệt tích ngàn năm. Nghe đồn Kim Dương Hoa kỳ hoa, nó quả cũng vô dụng, nhưng là hoa tâm sản xuất hoa dầu lại là hiếm thấy trên đời luyện thể thánh dược. Hoa dầu hiệu quả rất kinh người sao?" Lương Huy vung rơi mũi thương thú huyết, ánh mắt nhìn chằm chằm đóa hoa màu vàng nóng. "Hiệu quả cực kỳ kinh người, ta ở gia tộc trong cổ tịch từng nhìn thấy, ngàn năm trước đại mạt Phật môn một vị sa di từng nhờ vào đó luyện thành chân chính không hỏng thân thể, trở thành Phật môn chư tông công nhận đại la hán." "Đại la hán?" Lương Huy thấp giọng thì thào. "Ở đời này, đó là so sánh rất nhiều đỉnh tiêm đạo thống đạo chủ, càng thêm tôn quý xưng hô." Hoàng Ánh chỉ trước mắt đóa hoa màu vàng nóng. "Một đóa kim dương hoa, cả đời sẽ chỉ ra một lần dầu, hiện tại hoa tâm đã có ra dầu dấu hiệu, ước chừng tiếp qua 4 ngày mới có thể hoàn thành. Xem ra chúng ta cần ở đây nghỉ ngơi 4 ngày." Lương Huy khẽ nói. Hoàng Ánh gật đầu, đồng thời nhắc nhở: "Thái Nhất ca, theo kim dương hoa nở bắt đầu ra dầu, du hương vị sẽ khuyết tán càng lúc càng rộng. Vô sự, đồ của ta không có người hoặc là động vật có thể lấy đi." Trong lời nói ẩn chứa tuyệt đối tự tin. Đi vào một gốc tráng kiện cổ thụ bên cạnh, Lương Huy bàn tay dùng sức, cả cái cây bắt đầu nghiêng ngã xuống. Hoàng Ánh đem xung quanh cây cối còn có che giấu tầm mắt đồ vật thanh trừ. "Tốt, Thái Nhất ca." "Vâng." Ầm ầm cây cối ngã xuống, núi đá thanh âm vỡ vụn không ngừng vang lên. Ước chừng đi qua một canh giờ, trăm mét bên trong đã bị hai người rời bình, không có bất kỳ cái gì có thể che lấp tầm mắt địa phương. Lương Huy lấy chỉ làm mút, tại mấy khối trên ván gỗ khắc lấy chữ biết. Một lát sau, liền đem nó đưa cho Hoàng Ánh. "Đem nó treo ở xung quanh đi, sau đó hết thể giao cho ta, ngươi ở đây an tâm tu hành liền tốt." Hoàng Ánh gật đầu. Tiếp lấy, có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua trên ván gỗ nội dung. Tới gần trăm mét người, chết. Thời gian dài kẻ nhìn lén, chết. Đơn giản trực tiếp, sát ý nghiêm nghị. "Thái Nhất ca, bọn hắn sẽ làm theo sao?" "Sẽ không. Nhưng là các loại giết mấy con gà, con khỉ liền sẽ biết chạy." Lương Huy khỏe miệng hơi liệt. Hoàng Ánh nghe vậy, thân thể dùng mình một cái, đằng sau muốn giết chóc người không phải là một cái con số nhỏ. Kim Dương Hoa du hương vị, đến cuối cùng tuyệt đối sẽ có vài dặm. Bất quá thiếu nữ, vẫn như cũ dựa theo yêu cầu đem một bài đặt ở tại ngoài trăm thước, cam đoan mỗi một cái phương vị đến người, đều có thể nhìn thấy. Một cái có phiêu giật tóc vàng, giữa lông mày mang theo một vòng kiệt ngạo thanh niên, nắm lấy đại kích ngay tại trong rừng rậm cấp tốc chạy vội. Một cỗ nhàn nhạt du hương vị, đột nhiên truyền vào trong lỗ mũi hắn. Hương mà không ngán, nhạt mà không úp, giống như hoa không phải hoa, dạng này hương vị. Trong tộc trong cổ tịch tựa hồ thấy qua. Kim Dương bước chân bắt đầu thả chậm, cho đến dừng lại. Trong lòng cũng không còn xoắn xuýt. Mặc kệ là bảo vật gì, đi lấy đi là được rồi, trong bí cảnh ai có thể cản chính mình. Thay đổi phương hướng, nhìn xem hướng hương vị đầu nguồn mà đi. Ước chừng bước đi hơn trăm bước, nương theo du hương vị cùng một chỗ mà đến còn có sông vào mũi mùi máu tươi. Thú vị. Kim Dương nắm lấy đại kích, nhanh chân hướng về phía trước, cả người tản ra một cỗ cường thế, kiệt ngạo. Rất nhanh một bộ thi hài xuất hiện ở trong con ngươi của hắn, đó là bị mũi tên đóng đinh tại trên cành cây thi thể, ánh mắt còn mang theo tuyệt vọng. Không có dừng lại, vượt qua thi hài, tiếp tục hướng phía trước, tê liệt ngã xuống trên mặt đất thi thể càng ngày càng nhiều, mà lại phần lớn đều là một kích mất mạng. Tiến lên vài trăm mét, thi thể đã có vài chục cỗ. Xem ra phía trước bảo vật giá trị rất cao a, vậy mà hấp dẫn như thế một vị hung nhân. Lời nói tuy nhỏ, nhưng cũng mang tới ngưng trọng. Đi đến du hương vị chỗ đầu mượn, một cái tàn phá, nhuốm máu một bài ánh vào tầm mắt của hắn. Tới gần trăm mét người, chết. Kẻ nhìn lén, chết. Phanh. Đại kích có lại, tấm ván gỗ trực tiếp vỡ vụn. Bước qua mảnh gỗ vụn, hướng về phía trước mà đi. Một chút liền thấy được trong khe đá đóa hoa màu vàng nóng, cùng hoa tâm chỗ gần như ngưng tụ mà thành dầu nhỏ. Ha ha ha, là kim dương hoa, đủ để cho thân thể của ta tại tiến một bước. Trong khoảng thời gian này, làm phiền các ngươi vì ta trông giữ bảo dược, hiện tại có thể đi. Tấu chương xong, chương 58. Không sai một đao. Xếp bằng ở kim dương hoa cái khác Hoàng Ánh, nhìn người chết một dạng nhìn cách đó không xa Kim Triển. Ngắn ngủi 4 ngày, nàng thấy tận mắt cái gì gọi là dễ như trở bàn tay, cái gì gọi là tung hoành bất bại. Vô luận là địch nhân có bao nhiêu, vô luận địch nhân ở nơi nào, vô luận nhiều địch nhân mạnh, Thái Nhất ca quyền phong bên dưới, bất quá là sát chết trôi một bộ thôi, không có người có thể ngoại lệ. Trước mắt Kim gia đại công tử đương nhiên cũng sẽ như vậy, đúng vậy nàng nhận ra, nhưng là thì tính sao? Nàng nhưng không có cùng một bộ thi thể chào hỏi ý nghĩ. Xếp bằng ngồi dưới đất ngân giáp thân ảnh, chậm rãi đứng lên. Mọi ánh mắt không thể tránh khỏi hội tụ đến trên người hắn, phản phất vốn nên như vậy. Trong nháy mắt kế tiếp, đã đi tới Kim Triển trước người. Trường thương cấp tốc đâm ra, giống như ăn thịt người ngân long. Mà Kim Triển trước tiên toàn lực đem điều động nội lực, ánh sáng màu vàng nóng bao phủ toàn thân, đồng thời bao khỏa đại kích. Kích lớn màu vàng nóng cũng hướng về phía trước thẳng tắp bổ tới. Oanh! Kịch liệt trong tiếng oanh minh, đại kích bên trên màu vàng nội lực cũng trực tiếp bị đánh tan. Kim Triển không bị khống chế lui về phía sau. Trong ánh mắt kiệt ngạo ngay tại tán đi, trong ánh mắt mang theo một chút không thể tin. Thần bí ngân giáp người ngay cả nội lực đều không có điều động à, vẻn vẹn một kích chính mình liền đã như vậy sao? A! trong gào thét, nội lực lần nữa phanh phát. Ánh sáng màu vàng nóng dị thường lóa mắt, đại kích hướng lên trên, lần nữa đánh xuống. Một kích này cho dù tinh thiết đều muốn chém nát.
Vâng.
Một tay cầm thương, gắt gao chống đỡ lấy lưỡi kích. Chống đi bàn tay, mang theo đen kịt quang trạch, đã cấp tốc cấn về phía Kim Triển lồng ngực. Giang giác.
Vâng.
Một bóng người ném đi ra ngoài, đụng gãy một gốc lại mỗi thân cây cối. Trên mặt đất nhấc lên trận trận khói bụi, Lương Huy Thủy đầu nhìn xem đen kịt bàn tay, giữa lông mày khẽ nhíu. Vừa rồi một trường, hắn nhưng là chuẩn bị trực tiếp tại nguyên chỗ đè chết cái kia lông vàng. Bất quá lại tại cuối cùng gặp một tầng dị thường cứng cỏi lực cản. Thân ảnh lóe lên, cấp tốc thẳng hướng khói bụi dâng lên chỗ. Tiến vào trong bụi mù, một chút liền thấy được bao khỏa tại vòng bảo vệ màu trắng bên trong Kim Triển, dạng này vòng bảo hộ hiển nhiên là một loại hộ thân khí cụ. Không chần chờ, màu xanh nội lực bao khỏa tại trên trường thương, hướng về vòng bảo vệ màu trắng không ngừng đâm tới. Kim Triển một bên cực lực tránh né, một bên tỉnh táo quan sát đến Lương Huy đâm tới. Từ đầu đến cuối đều không có cầu xin tha thứ. Theo một lần lại một lần đâm tới, Kim Triển bên hông ngọc bội vết nứt càng ngày càng nhiều.
Phanh!
Giang giác! Ngưỡng đâm tới hướng lui về phía sau mở hơn 10 mét, nhưng ngọc bội lại triệt để vỡ vụn, tính cả vòng bảo vệ màu trắng đều tiêu tán không thấy. Tại vòng bảo vệ màu trắng tiêu tán trong nháy mắt, Kim Triển khuôn mặt mang lên lấy kiệt ngạo bất tuần, thường hực kim huy bao phủ ở tại trên thân thể. Lấy thân thể làm đao vỏ, lấy cánh tay phải làm trường đao, khí huyết, cốt đục, nội lực, tinh thần làm tủ tài. Đẩy thật dài đuôi lửa màu vàng, hướng về Lương Huy cấp tốc chém tới. Một đao này quyết tuyệt, mà vô hậu đường. Một đao này điên cuồng, mà nghiêng nó tất cả. Một đao này không phải ngươi chết, chính là ta vong. Lương Huy cảm giác đối diện chém tới hung hãn một đao, không có tránh lui. Ngân thương cắm vào đại địa, nâng quyền hướng về phía trước. Ánh sáng màu xanh tại trên quyền phong nổi lên, trong bàn tay không ngừng biến hóa, nội lực cũng đang không ngừng biến hóa. Đầu sói, tay gấu, răng nanh. Cuối cùng dừng lại tại đầu sói phía trên, đầu sói dữ tợn, ngửa mặt lên trời thét dài. Vậy mà nhảy lên mà ra, tại trên quyền phong biến thành một đầu hoàn chỉnh tiểu thanh sói, hung man mà cao ngạo. Theo Lương Huy quyền phong vũ động, sói xanh kiệt lực gào thét, đẩy quyền phong hướng về phía trước. Nhanh, mạnh, hung, quyền cùng đao va nhau. Thanh giữ kim xen lẫn, cánh tay đứt gãy, màu vàng hóa thành tinh quang. Quyền phong đánh xuyên thấu địch nhân thân thể. Kim Triển vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cảm thụ được mơ hồ ánh mắt cùng dần dần biến mất lực lượng. Tại rơi vào triệt để rơi vào hắc ám trước, một đạo thanh âm rất nhỏ chậm rãi truyền đến. Không sai một đao. Lương Huy nhìn thấy bàn tay bên trên một đạo bạch ấn, trong lời nói mang tới một vòng chăm chú. Đợi cho Kim Triển triệt để chết đi, mới kéo lấy thi thể của hắn, hướng về Kim Dương Hoa Châu đi đến. Thái Nhất Ca, Kim Triển chết đi. Thực lực không gì hơn cái này, mẫu thân lại còn cùng nói, hắn cùng Thái Nhất Ca một dạng tính được là luyện cốt bên trong cường giả. Hoàng Ánh nhìn xem tùy ý để ở một bên thi hải, trong lời nói mang theo khinh thường. Kim Triển sao? Kim gia đại công tử đã từng lẻ loi một mình du lịch qua trăm vạn dặm sơn hà. Mà Kim gia mặc dù so trên không gia không gia chúng ta hoàng gia, nhưng ở Lôi Cực Thành cũng tính được là trung đẳng gia tộc, thi thể của hắn hay là xử lý xuống đi, tránh cho gây phiền toái. Lương Huy gật đầu, đem nó thi thể lôi kéo trở về, chính là bởi vì phương diện này cân nhắc. Đem Kim Triển thi hài trên có giá trị vật phẩm lấy đi sau, liền nhóm lửa đống lửa đem nó đầu đi vào. Kỳ thật Kim Triển tuyệt đối không tính là yếu, ngược lại rất mạnh, đáng tiếc gặp hắn. Tiến vào bí cảnh sau, đủ loại chân quý dược liệu phụ trợ bên dưới, mỗi một khắc hắn đều đang mạnh lên. 500 năm phần dược sâm sớm đã bị hắn toàn bộ nuốt vào trong bụng, luyện cốt cấp độ càng là đạt tới 9999. Nếu như không phải vị trí là bí cảnh, ẩn chứa đặc thù thiên địa quy tắc, không cách nào đột phá đến luyện thủy, hắn đã sớm là bên trong tam nguyên cấp độ võ giả. Bất quá dạng này vừa vặn, có thể nhờ vào đó bảo địa, vì chính mình lập xuống vô địch chân chính chi cơ. Thái Nhất Ca, Kim Dương Hoa dầu tốt, mau tới. Nhanh chân hướng về phía trước, Lương Huy ngồi xổm người xuống thân thể, cẩn thận nhìn chăm chú lên hoa tâm chỗ màu vàng dầu nhỏ. Không chần chờ, trong tay hiện hiện thạch bình, chống đỡ tại hoa tâm chỗ. Màu vàng dầu nhỏ, như là có ý thức giống như, hướng về thạch bình bên trong lan xuống. Một giọt hiện hiện, sau đó hướng về thạch bình bên trong mà đi. Thời gian tới gần giữa trưa, mới tràn đầy một bình, mà lại hoa dầu sản xuất tốc độ càng ngày càng chậm. Lại sản xuất 1/3 bình, Kim Dương Hoa hoa tâm không còn có động tĩnh. Lương Huy đem hai bình hoa dầu cẩn thận thu hồi, chỉ vào trên đất Kim Dương Hoa. Hoa dầu đối với ta có tác dụng lớn, liền không phân phối Kim Dương Hoa ngươi muốn liền lấy xuống đi. Thái Nhất Ca, hoa dầu vốn chính là ngươi. Kim Dương Hoa mặc dù thời kỳ nở hoa dài, bồi dưỡng khó khăn, bất quá ta hay là mang về để mẫu thân xem một chút đi. Giữa lời nói, đã xuất ra nhỏ sẻng đào thuốc đào Kim Dương Hoa. Ước chừng nửa giờ sau, gần như hoàn hảo Kim Dương Hoa mới bị khai quật ra, cẩn thận đem nó để vào đặc chế trong một gấm. Thái Nhất Ca, chúng ta kế tiếp còn muốn đi Lôi Ngục sao? Không nổi, tìm một nơi yên tĩnh, ta muốn nếm thử bên dưới hoa dầu hiệu quả. Về phần Lôi Ngục trung nễ mẫu thân muốn vật phẩm kia, chỉ cần tồn tại như vậy ta sẽ vì ngươi lấy ra. Ừ, ta nghe Thái Nhất Ca. Trong bí cảnh kinh lịch đủ loại, đã triệt để Hoàng Ánh trở thành thiếu niên mê muội. Tại ngoài 10 dặm tìm một chỗ sơn động sau, hai người liền không lại tiến lên. Nhặt vật liệu gỗ, nhóm lửa, đem trong lư hương để vào nước suối. Thẳng đến nước suối cũng ngay, Lương Huy tại Hoàng Ánh chỉ đạo bên dưới xuất ra một bình hoa dầu, nhỏ lên một giọt. Màu vàng hoa dầu tiến vào trong nước sôi trong nháy mắt, liền đem nó toàn bộ nhuộm dần thành màu vàng nhạt. Lương Huy đang chuẩn bị rút đi quần áo, một đạo có chút hồn nhiên, ngượng ngùng thanh âm truyền đến. Thái Nhất Ca, ta cần thối lui sao? Tấu chương xong.